Chương 1, bắt đầu thủ mộ, còn có so đây càng thoải mái. Chương 1, bắt đầu thủ mộ, còn có so đây càng thoải mái. Giang Nam, Cô Tô Thành. Mưa bụi mông lung, như dệt như tranh vẽ. Xem như Giang Nam võ lâm người đứng đầu kiếm đạo đệ nhất thế gia, Tô gia trong phủ đệ, giờ phút này cũng là tiếng người huyên náo, khí thế ngất trời. Mỗi năm một lần tế kiếm đại điện, bắt đầu. Rộng lớn đá xanh trên diễn võ trường, kiếm khí ngang dọc, hô quát thanh âm, binh khí giao kích thanh âm, cùng xung quanh trên khán đài bộ phát ra từng trận âm thanh ủng hộ, xen lẫn thành một khúc sục sôi chương nhạc. Từng cái người mặc kình trang Tô gia con cháu trẻ tuổi, thay nhau ra sân, đem chính mình một năm qua khổ tu kiếm pháp toàn bộ thi triển đi ra, làm các trưởng lão tán dương một cái gật đầu, làm các đồng bạn hâm mộ thoáng nhìn, càng vì hơn chính mình cái kia quang minh tương lai, gắng sức cố gắng lấy. Tô Hằng chiêu này mưa phùn không tiếng động, có phần đến mấy phần tinh túy. Nhìn Tô Nguyên, hắn điệp lang thất thức so với trước năm cương mãnh nhiều, nhìn tới không thiếu chịu khổ cực ga. Toàn bộ Tô gia đều đắm chìm tại loại này nhiệt tâm hướng lên, nhiệt huyết nội quyển trong không khí. Cùng mảnh này náo nhiệt tạo thành so sánh rõ ràng, là nằm ở Tô gia phủ đệ chỗ sâu nhất, cơ hồ bị người quên hậu sơn. Nơi này có một tòa rách nát cổ lão vô danh kiếm trùng, cỏ hoang lớn lên so người còn cao, dì xét loang lộ đoạn kiếm tàn bi tùy ý có thể thấy được, lạnh giá mộ đá tại mịt mờ trong mưa phùn lộ ra một cố điều hữu cùng tĩnh mịch. Một người mặc vải thô áo gai thiếu niên, chính giữa không có hình tượng chút nào tựa ở một tòa to lớn trên bia đá, trong miệng ngậm một cái mới từ bên cạnh rút ra cỏ đuôi chó, hai cái chân gác ở trước người một khối vẫn tính bằng phẳng trên tảng đá, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn bị mưa bụi bao phủ bầu trời. Thiếu niên tên gọi Tô Triệt, 18 tuổi, mi thanh mục tú, đáng tiếc sắc mặt mang theo vài phần nhiều năm không gặp ánh nắng tái nhợt. A, lại đến hàng năm nhất ầm ĩ mấy ngày nay. Tô Triệt nhổ ra trong miệng cỏ đuôi chó, rỗi cái thật to lưng mỏi, gân cốt phát ra một trận lốp bốp giòn vang. Hắn cũng không phải là trời sinh như vậy lười nhác. Nói chính xác, cỗ thân thể này bên trong linh hồn, tại 3 năm phía trước, vẫn là trên địa cầu một cái làm cờ tờ y cùng tiền vay nhà mà buôn ba khổ bức 996 xa xúc. Một trang bất ngờ, hắn xuyên qua đến cái này võ hiệp thế giới, thành Cô Tô Tô ra một cái trùng tên trùng họ trực hệ tử đệ. Bắt đầu liền là hào môn thế gia, Tô Triệt vốn cho rằng chính mình cầm là mạt trược cái bản, kết quả hiện thực cho hắn một cái vang dội bạc hai. Cỗ thân thể này, trời sinh kiếm mạch bế tắc, nói trắng ra liền là vật cách địa chất, không cảm ứng được một tơ một hào thiên địa nguyên khí, là cái thế giới này ván đã đóng thuyền võ học phế nhân. Tại cái này lấy kiếm vi tôn trong thế giới, một cái vô pháp luyện kiếm Tô gia tử đệ, nó giá trị khoảng bằng không. Thế là, tại 3 năm trước đây, trải qua gia tộc trưởng lão sẽ hữu hảo thương nghị, hắn bị đẩy đi đến cái này chim không thèm bị vô danh kiếm chủng, làm một tên quang vinh người thủ mộ. Gọi là, gia tộc không buông bỏ bất luận cái nào tử đệ, riêng nó an bài thanh nhàn chuyện này, bảo dưỡng tuổi thọ. Phiên dịch tới liền là, lan đi an băng a, đừng ở bên ngoài cho chúng ta mất mặt xấu hổ. Đối cái này, Tô Triệt chỉ muốn nói, còn có loại chuyện tốt này. Tiếp trước quyền sinh quyền chết, kém chút cuốn vào y cơ u. Một thế này, trực tiếp một bước đúng chỗ, thực hiện mang lương nằm thẳng. Không cần luyện kiếm, không cần luyện võ, không cần đấm đá nhau, công việc hàng ngày là được, không có làm việc, dọn dẹp. Kiếm trùng này mấy trăm năm không có người tới, quét không quét có khác biệt ư? Trong trường, một đống đồng nát sát vụn, chó tới đều đến ngậm lấy nước mắt đi, ai sẽ tới trộm? 3 năm qua, Tô Triệt đem Mạc Ngư đại pháp phát huy đến cực hạn, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, ở trong mộ kiếm đi tản bộ một chút, treo cho kiến, nghiên cứu một chút cái nào khối mộ bia làm gối đầu thoải mái hơn. Tiểu Nhật Tử qua đến gọi là một cái thoải mái. Về phần ánh mắt của người khác, Tô Triệt biểu thị, đó là cái gì? Có thể ăn ư? Phế vật sỉ nhục Tô gia ký sinh trùng. Những cái này nhãn hiệu, hắn đã sớm nghe tới lô thai đến bất trai. Chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng liền là người khác. Đối với hắn mà nói, cùng đi trên diễn võ trường, đối mặt những trưởng bối kia đồng tình tiết hận khinh bị ánh mắt, cùng các đồng bối hoặc dối trá hoặc chân từ căn đuổi, còn không bằng tại cái này thành tĩnh địa phương, thưởng thụ một phần không người làm phiền yên tĩnh. Tô Cục, bụng không đúng lúc kêu lên. Tô Triệt từ trong ngực móc ra một cái lạnh mất màn đầu, đây là hắn tối hôm qua từ phòng bếp thuật tới. Cơm nước là kém một chút, bất quá có ăn cũng không tệ rồi. Hắn gặp một cái, cảm giác có chút nghẹn đến sợ. Tính toán, chờ chút đi phòng bếp nhìn một chút, hôm nay tế kiếm đại điện, cơm nước khẳng định cũng tệ, nhìn một chút có thể hay không lại thuận cái đùi gà. Tô Triệt chính giữa đắc ý mà tính toán hôm nay thêm đồ ăn kế hoạch một cái không đúng lúc âm thanh đánh vỡ kiếm trùng yên tĩnh. Tô Triệt thiếu gia, Tô Triệt thiếu gia, ngài có đây không? Một cái ăn mặc Tô gia gia đình phục sức thanh niên, chính giữa chậm rãi từng bước đạp lầy lội thêm đá, thở hồng hộc chạy tới. Người tới tên gọi Tô Bình, là số ít mấy cái còn nguyện ý phản ứng Tô Triệt gia đình một trong. Gọi cái gì gọi, gọi hồn đây. Tô Triệt lười biếng lên tiếng, liền tư thế đều lười đến đổi. Tô Bình chạy đến phụ cận, thở hổn hển nói, thiếu gia, hảo thiếu gia của ta, ngài thế nào còn ở chỗ này à? Tế kiếm đại điển đều nhanh đến phía ngài, nhị trưởng lão để ngài mau chóng tới đây. Không đi. Tô Triệt trả lời đơn giản mà dứt khoát. A. Tô Bình ngây ngẩn cả người, thiếu gia, cái này không thể được a. Tộc quy định, tất cả đến tuổi tử đệ đều phải tham gia, ngài nếu là không đi, nhị trưởng lão sẽ nổi giận. Tô Triệt liếc mắt, nội tâm điên cuồng chửi bậy. Đi làm linh vật ư? Vẫn là đi cho đám kia điên cuồng quyền vương nhóm làm mặt trái tài liệu giảng dạy. Ngươi liền cùng nhị trưởng lão nói, ta hôm qua quét dọn thời điểm không chú ý ngã một phát, trèo chân, đi lại không tốt. Tô Triệt thuận miệng địa chuyện nói, lấy cớ này hắn năm ngoái dùng qua à, không biết rõ năm nay còn tốt không dùng được. Tô Bình vẻ mặt đau khổ, sắp khóc, thiếu gia, ngài cũng đừng khó xử ta. Nhị trưởng lão nói, hôm nay ngài liền là bỏ, cũng đến cho ta leo đến diễn võ trường đi. Hắn nói, coi như là phế vật, cũng phải có phế vật giác ngộ, gia tộc quy củ không thể phá. Ha ha, lão đầu nhi này còn cùng ta trên quọc đúng không? Tô Triệt chật chật lưỡi, xem ra hôm nay lần này là tránh không khỏi. Hắn chậm rãi từ trên bia đá tuột xuống, vỗ vỗ trên mông thổ nhưỡng. Được thôi, thật là phiền toái. Hắn một bên đoán trách, vừa đi theo Tô Bình hướng dưới chân núi đi đến. Sớm biết hôm nay phiền toái như vậy, hôm qua liền nên nhiều thuận hai cái màn đầu, hôm nay liền không ra khỏi cửa. Tô Triệt ở trong lòng lẩm bẩm lấy. Tô Bình theo bên cạnh, nhìn xem Tô Triệt bộ kia mặt ủ mày chau, phản phất chưa tỉnh ngủ dáng dấp muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể ở trong lòng trùng điệp thở dài. A, thật tốt một cái thiếu gia, làm sao lại thành bộ dáng này đây? Thật là đáng tiếc Trương kia gương mặt tuấn tú. Chương 2, thiên tài tỷ tỷ. Liên quan ta cái rắm, 1, chương 2, thiên tài tỷ tỷ. Liên quan ta cái rắm, 1, Tô Triệt tại Tô Bình ấm ở lôi kéo phía dưới, lề mà lề mề đi tới diễn võ trường giáp danh. Hắn tìm cái tầm thường nhất xó xỉnh, dựa vào một cái cột đá, định đem chính mình tồn tại cảm giác xuống đến thấp nhất, liền như vậy lăn lộn đến đại điện kết thúc. Nhưng mà, trời không phải ý nguyện người. Ngay tại hắn mới tìm tới một cái tư thế thoải mái, chuẩn bị bắt đầu suy nghĩ viễn vông thời điểm, trên diễn võ trường không khí đột nhiên biến đổi. Nguyên bản vẫn tính nhiệt liệt tràn diện, nháy mắt biến đến càng bốc lửa, âm thanh hoan hô như là như núi kêu biển gầm vào tới, cơ hồ muốn lật tung toàn bộ diễn võ trường trần nhà. Mau nhìn, là Thanh Tuyết tiểu thư. Thanh Tuyết tiểu thư đang chàng. Tà tiên. Thanh Tuyết tiểu thư hôm nay bộ quần áo này cũng quá dễ nhìn a. Quả thực liền là tiên nữ hạ phàm a. Nông cạn. Chỉ biết là nhìn bề ngoài. Thanh Tuyết tiểu thư cường đại, là các ngươi những cái này phàm phu tục tử có thể tưởng tượng ư? Đúng rồi. Nhân gia 18 tuổi liền ngưng ý cảnh, ngươi 18 tuổi đang làm gì? Còn tại cùng bùn chơi a? Nghe lấy xung quanh truyền đến từng trận sợ hai tháng phục cùng tân quốc, Tô Triệt biết miệng, liền mí mắt đều lười dơ lên một thoáng. Thôi đi, một đám liếm cầu. Trong lòng hắn lẩm bẩm lấy. Không phải hắn chua, thật sự là loại tràng diện này hắn 3 năm qua gặp quá nhiều lần. Hắn bị tỷ tỷ này, Tô Thanh Tuyết, liền là loại kia điển hình hài tử của người khác là dưới đèn chiếu thiên chi tiểu nữ, là tất cả Tô gia con cháu trẻ tuổi sùng bái thần tượng cùng truy đuổi mục tiêu. Mà hắn, Tô Triệt, thì là tiền xu mặt khác, là trong bóng tối bụi trần, là đại gia giáo dục hài tử nhà mình lúc thường dùng nhất mặt trái tài liệu giảng dạy. Ngươi nhìn một chút ngươi, lại không cố gắng luyện kiếm, sau đó liền cùng hậu sơn cái Tô Triệt kia đồng dạng, làm cái phế vật vô dụng. Ví dụ như vậy lời nói, Tô Triệt dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. A, đồng nhân không đồng mệnh a. Tô Triệt đổi cái thoải mái hơn tư thế dựa vào, trong lòng không có chút nào gợn sóng, thậm chí có chút muốn ngủ gà ngủ gật. Thiên tài tỷ tỷ vinh quang, quan ta cái này thủ mộ đánh rắm. Thời điểm này, còn không bằng trở về nghiên cứu một chút kiếm chủng bên trong cái kia kiến chuyển chỗ lộ đến đây. Đúng lúc này, một cỗ hàn ý lạnh lẽo không có dấu hiệu nào tràn ngập ra, để buồn ngủ Tô Triệt nháy mắt giật cả mình. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy giữa lôi đài, Tô Thanh Tuyết đã rút ra nàng trôi kia tên là Lãnh Nguyệt bội kiếm. Thân kiếm như một dòng thu thủy, tại trong mưa phùn tản ra thanh lanh ánh sáng sáng chói. Cố kia để người toàn thân rét run hàn ý, chính là từ trên thân kiếm phát ra. Tam phẩm kiếm ý hàn xương, chập chập, chính xác thật sự có tài. Tô Triệt sờ lên cằm, khó được đưa ra một cái vẫn tính đúng trọng tâm đánh giá. Tuy là chính hắn là một phế nhân, nhưng quanh năm trở tại kiếm chủng, nơi đó mỗi một ngôi mộ đều đại biểu lấy một vị đã từng kiếm đạo cao thủ. Hắn chưa ăn qua thịt heo, còn chưa từng thấy heo chạy ư? Tô Thanh Tuyết kiếm ý này, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối là cấp độc nhất tồn tại. Ngay sau đó, Tô Thanh Tuyết động lên. Nàng thân hình phiêu dật, kiếm mang bên mình đi, một bộ Tô gia hạch tâm chuyển thừa một trong Hàn Xương kiếm pháp, bị nàng thi triển đến tinh tế. Kiếm quang như thấu trời tuyết bay, kiếm khí như lạnh thấu xương Hàn Xương. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều tràn ngập linh tính cùng mỹ cảm, phản phất không phải tại luận võ, mà là tại nhảy một bản tuyệt mỹ múa kiếm. Trên diễn võ trường, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị cái này tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp rung động, say mê trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Trên đại hội nghị các trưởng lão càng là từng cái bước dâu mà cười, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tốt, tốt. Thanh Tuyết bộ kiếm pháp kia so với trước năm lại tinh tiến không ít, xứng đáng là ta Tô gia kỳ lân nữ. Có nàng tại, ta Tô gia tương lai có hy vọng a. Tô gia gia chủ Tô Trường Phong càng là mặt đỏ lên, kiêu ngạo tình trạng lộ rõ trên mặt. Nhưng mà tại một mảnh tiếng than thở bên trong, Tô Triệt lại nhìn đến thẳng lắc đầu. A, hào nhoáng bên ngoài thái hoa mà không thật. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm lấy. Bên cạnh gia đình Tô Bình không nghe rõ, hiếu kỳ tiếp cận tới hỏi, thiếu gia, ngài nói cái gì? Ta nói, quá đẹp. Tô Triệt mặt không đổi sắc nói. Tô Bình nghe vậy, rất tán thành gật gật đầu, đúng vậy a. Thanh Tuyết tiểu thư kiếm pháp, tựa như tiên nữ múa kiếm đồng dạng, quá đẹp. Tô Triệt ở trong lòng liếc mắt. Đẹp mắt có cái gì dùng? Đánh nhau là giết người, không phải tuyệt mỹ. Hắn thấy, Tô Thanh Tuyết kiếm pháp tất nhiên tinh diệu, nhưng biểu diễn thành phần quá nặng. Tỷ như vừa mới chiêu kia tuyết bay nên xuân làm truy cầu kiếm quang chói lọi, cứ thế mà nhiều chuyển nửa vòng, cái này nếu là thực chiến, cổ đều phải bị đối thủ lau tám trở về. Còn có chiêu kia Hàn Mai nhả nhụy mũi kiếm rũ ra ba đóa kiếm hoa, nhìn lên xinh đẹp, nhưng lực lượng phân tán, uy lực giảm nhiều, hoàn toàn cởi quần đánh giám. Còn quá trẻ a, tiểu cô nương, liền ưa thích những cái này hoa hoè hoa sói đồ vật. Tô Triệt ở trong lòng làm ra vẻ đánh giá lấy, nguyên vẹn quên chính mình cỗ thân thể này cũng mới 18 tuổi. Cuối cùng, một bộ kiếm pháp diễn luyện xong, Tô Thanh Tuyết thu kiếm mà đứng, khí tức ổn định, bạch y tung bay, vẫn như cũng là bộ kia không dính khói lửa trần gian tiên tử răng rớp. Toàn trường nháy mắt buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng âm thanh ủng hộ. Thanh Tuyết tiểu thư bị vũ, Tô gia đệ nhất thiên tài, danh bất hư truyền. Tô Trường Phong càng là kích động trực tiếp theo chỗ ngồi đứng lên, cao giọng tuyên bố, "Tốt, thưởng, thưởng Thanh Tuyết tử vân đan một mai, vào kiếm các tầng 3 lĩnh hội một ngày." Lời vừa nói ra, toàn trường náo động, vô số thèm muốn ánh mắt ghen tị nháy mắt tập trung tại trên mình Tô Thanh Tuyết. Liền Tô Triệt cũng không nhịn được chật chật lưỡi. Hố, xuất thủ khá hảo phong a. Thử Vân Đan, tam phẩm đan dược, có tiền mà không mua được. Kiếm các tầng 3, càng là Tô gia hạch tâm cấm địa. Nhìn tới thiên tài này lãnh ngộ, liền là không giống nhau a. Tô Triệt sờ lên chính mình bụng sôi lột rột, suy nghĩ lại một chút chính mình cái kia lạnh mất màn đầu, lập tức cảm thấy người so với người, tức chết người. A, lúc nào ta cái này thủ mộ, cũng có thể có đãi ngộ này a. Hắn cũng liền là nghĩ như vậy. Đúng lúc này, chủ trì đại điển nhị trưởng lao háng giọng một cái, trước kia vạn năm không đổi mặt lạnh ngăn tiền bên trên lộ ra một chút để người nhìn không thấu mỉm cười. Hắn cầm lấy danh sách, trầm đồng du dương đọc lên tiếp một cái danh tự. Trực hệ, Tô Triệt. Thanh âm không lớn, lại như một quả đầu nhập yên lặng mặt hồ đá, nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Một giây trước còn huyên náo vô cùng diễn võ trường, trong nháy mắt này, lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả lớn tiếng khen hay, nghị luận, thèm muốn, tất cả đều im bặt mà dừng. Chương 2, thiên tài tỷ tỷ. Liên quan ta cái rắm, 2, chương 2, thiên tài tỷ tỷ. Liên quan ta cái rắm, 2, không khí phảng phất động lại. Ngay sau đó, vô số đạo ánh mắt như là đèn pha một loại, đồng loạt theo vạn chúng chú mục lôi đài, tinh chuẩn bắn phá đến cái kia không người hỏi thăm xó xỉnh. Tô Triệt cảm giác chính mình nháy mắt liền bị khóa chặt. Những trong ánh mắt kia, tràn ngập đủ loại phức tạp tâm tình. Có đồng tình, có thương hại, có xem thường, có khinh thường, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại xem kịch vui nhìn có chút hả hê. Thiên tài hào quang vừa mới tán đi, phế vật biểu diễn liền muốn đăng tràng. Không có so đây càng cố tương phản, càng khiến người ta mong đợi hí mã. Trong lòng Tô Triệt một vạn đầu thần thú gào thét mà qua. Đến rồi đến rồi. Hàng năm một lần bảo lưu chương trình lại tới. Nhị trưởng lão, ta chúc nhà ngươi nuôi cá chép mỗi ngày bị người câu đi. Hắn theo bản năng muốn hướng đằng sau của trốn, lại phát hiện đã tới không kịp. Hắn đã bị gác ở tên là lung túng hình phạt thiêu sống bên trên, công khai thiêu đốt. Mà một bên khác, mới vừa đi xuống lôi đài, đang chuẩn bị tiếp nhận mọi người chúc mừng Tô Thanh Tuyết, cũng bởi vì cái tên này xuất hiện, toàn bộ người đều cứng ở tại chỗ. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, xung quanh những cái kia nhìn về phía nàng, hô tạm thèm muốn cùng ánh mắt kính sợ, vào giờ khắc này, đồng loạt biến hương vị, biến đến tràn ngập nghiền ngẫm cùng trêu tức. Nhìn a, đó chính là thiên tài Tô Thanh Tuyết. Bên cạnh cái kia, chính là nàng phế vật đệ đệ. Chậc chậc, thật là một đôi thú vị tỷ đệ a. Tô Thanh Tuyết trương kia thanh lãnh khuôn mặt, nháy mắt đỏ bừng lên, lại tại một giây sau biến đến trắng bệnh. Nàng nắm thật chặt lãnh nguyệt kiếm trong tay, sắc bén vỏ kiếm cấn cho nàng lòng bàn tay đau nhức. Nàng cảm giác mình tựa như một cái ăn mặc hoa mỹ lễ phục tham gia trọng thể vũ hội công chúa, lại bị người trước mọi người chỉ ra, chính mình làn váy bên trên dính một khối vừa thối lại nổi bật bùn não. Mà khối kia bùn não, liền là Tô Triệt. Vì sao hàng năm đều là dạng này? Vì sao cái phế vật này, nhất định muốn như là giỏi trong xương đồng dạng, gắt gao dính tại chính mình trên quần sáng? Tô Triệt, còn đứng ngây đó làm gì? Lên đài. Trên đài hội nghị, nhị trưởng lão không cần một chút cảm tình, thậm chí còn xen lẫn mấy phần không nhịn được âm thanh, như là đòi mạng phủ chú một loại, vang lên lần nữa. Hắn cặp kia sắc bén mắt, xuyên qua đám người, gắt gao khóa chặt tại trên mình Tô Triệt, phảng phất tại nói, đừng lề mề, mau tới tới mất mặt. Trong lòng Tô Triệt thở dài một tiếng, trốn là tránh không khỏi. Hắn vô vô bên cạnh đã nhanh muốn khóc lên gia đình Tô Bình bà bay, ra hiệu hắn yên tâm, tiếp đó sửa sang lại một thoáng chính mình thân kia tẩy đến trắng bệnh vải thô áo gai, kiên trì, theo trong góc đi ra. Theo mép diễn võ trường, đến trung tâm lôi đài, bất quá ngắn ngủi mấy chục bước khoảng cách. Nhưng Tô Triệt cảm giác, chính mình phảng phất đi một thế kỷ như thế dài đằng đẵng. Vô số đạo ánh mắt, như là thực chất kim thăm dò, tại trên người hắn tới tới lui lui quét mắt, phảng phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu. Những ánh mắt kia bên trong tràn ngập không che giấu chút nào khinh miệt, xem thường cùng xem kịch vui nhìn có chút hả hê. Mau nhìn, tên phế vật kia đi ra. Chậc chậc, đều 18 tuổi, vẫn là một bộ có vẻ bệnh bộ dáng, liền một chút nguyên khí ba động đều không có. Thật không biết gia chủ là nghĩ như thế nào, còn để hắn chờ tại trong tộc, đây không phải tinh khiết cho chúng ta Tô gia bôi nhọ ư? Nhỏ giọng một chút, cẩn thận bị hắn nghe thấy. Nghe thấy thì thế nào? Một cái liền kiếm đều nắm bất ổn phế vật, chẳng lẽ còn dám hoàn thủ? Tiếng nghị luận tuy là tận lực đè thấp, nhưng vẫn là một chữ không sót bay vào trong lỗ tai của Tô Triệt. Tô Triệt mặt không biểu tình, nội tâm lại tại điên cuồng chửi bậy. Ui ui ui, các ngươi tiếng nói có thể hay không lớn hơn nữa điểm? Ta sợ có chút lỗ tai người không tốt không nghe được. Còn có ngươi, nói ta có vẻ bệnh cái kia, ngươi đi ngươi lên a. Mỗi ngày chờ tại tối tăm ở mức trong mộ địa, ngươi có thể sắc mặt đỏ hồng. Bôi nhỏ, ta một tháng đều khó được ra một lần cửa, ta thế nào bôi nhỏ? Dùng ta thân này xuất khí ư? Hắn một bên ở trong lòng hận thiên hận địa, một bên nện bước bốn bề yên tĩnh như bước, chậm chậm đi lên lôi đài. Hắn quần áo một mạc, thần tình lạnh nhạt, cùng xung quanh những cái kia quần áo quang vinh, thần tình kích động các đồng bối, tạo thành vô cùng sự chênh lệch rõ ràng, lộ ra không hợp nhau. Phản phất hắn không phải tới tham gia tế kiếm đại điện, mà là tới đi dạo chính mình hậu hoa viên. Bộ này lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng dấp, để trên đài hội nghị nhị trưởng lao chân mày nhíu chặt hơn. A, bùn áo không dính lên tường được. Nhị trưởng lão ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn háng giọng một cái, bày ra một bộ việc chung làm chung tư thế, làm theo phép hỏi, "Tô Triệt, ngươi vào vô danh kiếm chủng đã có 3 năm, dựa theo tộc quy, hôm nay cần hướng gia tộc báo cáo ngươi 1 năm qua tiến cảnh." "Nói đi." Trong giọng nói của hắn tràn ngập qua loa. Tất cả mọi người biết, vấn đề này hỏi cũng hỏi không. Một cái kiếm mạch bế tắc phế nhân, có thể có cái gì tiến cảnh? Đại gia đều tại chờ lấy nhìn Tô Triệt á khẩu không trả lời được, tiếp đó xám xịt lăn xuống đài chuyện cười. Nhưng mà, Tô Triệt phản ứng lại ngoài dự liệu của mọi người. Hắn chẳng những không có quấn bách, ngược lại làm như có thật nghiêm đầu, nghiêm túc suy tư lên, bộ dáng kia, phản phất thật tại kiểm kê chính mình một năm qua công lao vĩ đại. Tiến cảnh a, để ta ngẫm lại. Hắn bộ dáng này, để mọi người dưới đài đưa mắt nhìn nhau. Phế vật này đang dở trò quỷ gì? Giả vờ giả vịt. Hắn có thể có cái gì tiến cảnh? Chẳng lẽ là nhổ có tốc độ biến nhanh? Liền trên đài hội nghị các trưởng lão cũng đều bị hắn dạng này thao tác cho làm đến có chút mê hoặc. Chỉ có Tô Thanh Tuyết nhìn xem trên đài một mặt nghiêm túc Tô Triệt, trong lòng dâng lên một cô vô cùng dự cảm bất tường. Nàng hiểu rất rõ chính mình cái đệ đệ này. Hắn mỗi lần lộ ra loại vẻ mặt này, liền chuẩn không chuyện tốt. Tại treo đủ tất cả mọi người khẩu vị phía sau, Tô Triệt cuối cùng mở miệng. Hắn đối nhị trưởng lão lộ ra một cái vô cùng thành khẩn nụ cười, cao giọng hồi đáp: "Hồi nhị trưởng lão, đệ tử một năm qua này thu hoạch tương đối khá." Ồ, nhị trưởng lão lông mày nhướng lên, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Dưới đài mọi người cũng tất cả đều lỗ tai dựng lên, muốn nghe một chút cái phế vật này đến cùng có thể nói ra hoa gì tới. Chỉ nghe Tô Triệt đếm trên đầu ngón tay, thuộc như lòng bàn tay nói: "Đầu tiên, tại làm việc phương diện, ta đem vô danh kiếm chủng đông khu cái kia 108 tòa mộ địa, tất cả đều lau một lần, bảo đảm bóng loáng, liền con rồi rơi đi lên đều đến dạng thẳng chân. Chứ ba, ta nói sai cái gì ư? Thứ yếu, tại hoàn cảnh giữ gìn phương diện, ta trừ bỏ kiếm chủng bên trong mới mọc ra 312 loại cỏ dại, trong đó có độc 17 loại, có gai 35 loại, ta đều đã phân loại, ghi lại ở sách. Cuối cùng, tại cơ sở phương tiện kiến thiết phương diện, ta còn độc lập hoàn thành tam đoạn vì lâu năm thiếu tu sửa mà sắp sụp đổ tường vây tu bổ làm việc, làm gia tộc tiết kiệm một số lớn sửa chữa chi tiêu." Nói xong, hắn còn một mặt mong đợi nhìn xem nhị trưởng lão, phản phất tại nói: "Nhanh, nhanh cái ta." Toàn trường yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, há to miệng, một mặt ngây ngốc nhìn xem trên đài một mặt cầu khen ngợi Tô Triệt. Bọn hắn nghĩ qua vô số loại khả năng, nghĩ qua Tô Triệt sẽ ấp úng nói không ra lời, nghĩ qua hắn sẽ tùy tiện biên hai câu nói láo lừa gạt qua. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn thế mà lại như vậy có lý chẳng sợ, như vậy cặn kẽ, báo cáo chính mình một năm tạm dịch làm việc. Hơn nữa, giọng nói kia, thần thái kia, phản phất hắn hoàn thành không phải lau mộ địa, nhổ cỏ, xây tường, mà là cái gì kinh thiên động địa công lao vĩ đại. Cái này, đây là cái gì não mạch kín? Yên tĩnh, kéo dài trọn vẹn 3 giây. Không biết là ai, cái thứ nhất nhịn không được, bật cười. Ngay sau đó, tựa như đẩy ngã đổ mì nổ quân bài, khó mà ức chế cười vang, như là hồng thủy vỡ đê, nháy mắt quét sạch toàn bộ diễn võ trường. Ha 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 ha. Chết cười ta. Ta là tại nghe tế kiếm đại điện, vẫn là tại nghe tạp dịch quản sự làm việc báo cáo. Thân mẹ hắn rồi dạng thẳng chân. Cái này Tô Triệt là muốn cười chết ta, hảo kế thừa bội kiếm của ta ư? 312 loại cỏ dại, ghi lại ở sách. Hắn tại sao không đi làm cái lang trung? Không, làm cái thợ tỉa hoa cũng được a. Nhân tài, thật là một cái nhân tài a. Chúng ta Tô gia thế nào sẽ ra như vậy một cái tên dở hơi? Tiếng cười, tiếng nghị luận, địa mai thanh âm, hợp thành một cỗ to lớn tiếng gầm, không chút lưu tình vỗ vào tại mỗi một cái người Tô gia trên mặt. Tô gia đám tử đệ từng cái sắc mặt đỏ bừng lên, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đây quả thực là Tô gia đến nay trăm năm, sỉ nhục lớn nhất. Trên đài hội nghị các trưởng lão, sắc mặt càng là đen sì chẳng khác nào đáy nồi đồng dạng. Nhị trưởng lão khi đến toàn thân phát run, chỉ vào Tô Triệt, nửa ngày không nói ra một câu. Mà tại mảnh này tràn ngập khoái hoặc không khí bầu không khí bên trong, một cái vô cùng không hài hòa, vô cùng tiếng cười chói tai, lộ ra càng sung ra. Ha 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 ha. Chỉ thấy tân khách trên đế, cùng Tô gia từ trước đến giờ không cùng Ngô quận vương gia thiếu chủ Đường Lang, chính giữa khoa trường quay lấy bắp đùi của mình, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, nước mắt đều nhanh đi ra. Hắn một bên cười, một bên chỉ vào trên đài Tô Triệt, đối người bên cạnh cao giọng nói: "Các ngươi nghe một chút, các ngươi đều nghe một chút. Tô gia xứng đáng là giang nam đệ nhất kiếm đạo thế gia a. Liên một cái thủ mộ tạp dịch, đều có một khoản như vậy đã tốt muốn tốt hơn tự tâm. Lao địa, nổ cỏ, xây tường, loại này sâu không lường được tu vi ta Vương Lang, mặc cảm, khâm phục, khâm phục a." Hắn cố ý đem tu vi hai chữ cắn đến cực nặng, trong đó ý niệm ai, không cần nói cũng biết. Bên cạnh hắn Vương gia con cháu nhóm cũng đều đi theo không chút kiêng kỵ cười lớn. Vương Lang lời nói này như là một cái vang dội bạc hai, hung hăng quất vào tất cả người Tô gia trên mặt. Nguyên bản còn đang cười nhạo Tô Triệt Tô gia đám tử đệ, giờ phút này tất cả đều không cười được, từng cái mặt đỏ lên, đối Vương gia mọi người trợn mắt nhìn. Đây là nội bộ chuyện cười, bây giờ lại bị ngoại nhân lấy ra trước mọi người nhục nhã. Nhưng mà bọn hắn lại không cách nào phản bác, bởi vì Tô Triệt liền đứng ở trên này, hắn liền là người của Tô gia, lời hắn nói liền đại biểu Tô gia mặt mũi. Tô Thanh Tuyết đứng ở dưới đài, thân thể mềm mại bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng xấu hổ mà khẽ run. Nàng gắt gao cắn chính mình môi dưới, cơ hồ muốn cắn ra máu. Nàng cảm giác mặt mình nóng bỏng đau. Vừa mới bởi vì đánh bại đối thủ, thu được trọng thưởng mà thành lập lên tất cả kiêu ngạo cùng vinh quang, vào giờ khắc này, bị Tô Triệt lời nói kia, cùng Vương Lăng cái kia tiếng cười chói tai, trùng kích đến phá thành mảnh nhỏ, không còn sót lại chút gì. Nàng hận không thể xông lên đài đi, dùng vỏ kiếm hung hăng đánh tỉnh Tô Triệt cái này không biết liêm sỉ ra hỏa. Nhưng mà, nàng không thể. Nàng chỉ có thể đứng ở chỗ này, thừa nhận tới từ bốn phương tám hướng, xen lẫn chế giễu cùng đồng tình ánh mắt. Mà tất cả những thứ này kẻ đầu têu, Tô Triệt lại như cũng một mặt vô tội đứng ở trên đài. Hắn nhìn xem mọi người dưới đài phản ứng, trừng mắt nhìn, tựa hồ có chút không hiểu. Hắn gãi gãi đầu, nhỏ giọng thầm nói: "Ta nói sai cái gì ư? Ta một năm này, chính xác chỉ làm những cái này a." Tô Triệt câu kia vô tội lẩm bẩm, âm thanh tuy nhỏ, lại như một giọt lăn dầu nhỏ vào nước sôi bên trong, để vốn là hỗn loạn chẳng diện, lần nữa sôi trào. Hắn còn hỏi chính mình nói sai cái gì? Chơi ạ. Hắn rõ ràng không cảm thấy mất mặt. Hắn căn bản không biết rõ cái gì gọi là xỉ nhục. Ta thu về phía trước lời nói, hắn không phải tên dở hơi, hắn liền là cái thuần túy đồ ngốc. Trên đại hội nghị nhị trưởng lão cũng lại không thể nhịn được nữa. Hắn cảm giác huyết áp của mình ngay tại điên cuồng tiêu thăng, lại để cho Tô Triệt tại trên đài tiếp tục chờ đợi, hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được thanh lý môn hộ. Nhị trưởng lão phát ra một tiếng gầm thét, trong thanh âm ẩn chứa nội lực, nháy mắt đè xuống toàn trường ồn ào. Hắn chỉ vào Tô Triệt, khi đến ngón tay đều đang run rẩy, "Ngươi, ngươi cút xuống cho ta, lăn về ổ chó của ngươi đi. Không có ta mệnh lệnh, không cho phép lại bước ra kiếm trùng nửa bước." Đây cơ hồ là tương đương đem hắn triệt để cấm túc. Tô Triệt nghe vậy, như được đại xá. "Đúng vậy, đây chính là ngài nói a." Trong lòng hắn vui mừng. Cấm túc liền cũng lại không có người tới phiền hắn. Hắn đối nhị trưởng lão lộ ra một cái vô cùng nụ cười sán lạ, dứt khoát lên tiếng, tiếp đó xoay người rời đi, bước chân kia nhẹ nhàng đến, phảng phất đằng sau có chó tại đuổi. Hắn bộ này lăn đến cao hứng bừng bừng dáng dấp, để nhị trưởng lão một cái lao huyết kém chút phun ra ngoài. Còn lại phân đoạn, tự nhiên cũng không cách nào lại tiến hành tiếp. Tô Triệt biểu hiện kinh người, làm cho cả tế kiếm đại điện biến thành một tràng từ đầu đến đuôi náo kịch. Tô gia gia chủ Tô Trường Phong, mặt đen lên tuyên bố đại điện sớm kết thúc, tiếp đó phẩy tay áo bỏ đi. Một tràng vốn nên là Tô gia bày ra thực lực, ngưng kết nhân tâm tình hội, cuối cùng qua loa kết thúc, dùng Tô gia biến thành toàn bộ giang nam võ lâm trò cười mà kết thúc. Chương 4, tỷ, ngươi đây là mặt khác giá tiền chương 4, tỷ, ngươi đây là mặt khác giá tiền mà tạo thành tất cả những thứ này đầu sỏ gây ra Tô Triệt, giờ phút này chính giữa rên lên không được pha tiểu khúc, đi tại trở về vô danh kiếm trùng trong rừng trên đường nhỏ. Cấm túc a, cấm túc a, sau đó cũng lại không có người quản ta a. Hôm nay màn thầu còn không ăn xong, chờ sau đó trở về phối điểm dương muối, vui thích. Liên la đáng tiếc, không thể thuận cái đùi gà. Hắn chính giữa đắc ý mà tính toán tương lai mình nằm thẳng sinh hoạt, một cái âm thanh lạnh giá, như là tháng chạp gió lạnh, đột nhiên theo sau lưng hắn chuyển đến. Tô Triệt bước chân một hồi. Cái thanh âm này, hắn quá quen thuộc. Hắn không cần quay đầu lại đều biết, người tới là hôm nay cuộc nháo kịch này một vị khác nhân vật nữ chính, thiên tài của hắn tỷ tỷ, Tô Thanh Tuyết. Song con bê. Trong lòng Tô Triệt hơi hồi hộp một chút. Trốn được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15. Cái kia tới, cuối cùng vẫn là tới. Hắn chậm rãi xoay người, trên mặt mang lên chiêu bài thức vô tội nụ cười, "Tỷ, là ngươi ai trùng hợp như vậy, ngươi cũng đi ra tản bộ." Tô Thanh Tuyết không để ý đến hắn làm động tác chọc cười. Nàng từng bước hướng Tô Triệt đi tới, trước kia ngày bình thường thanh lãnh như trăng trên gương mặt xinh đẹp, giờ phút này bao trùm lấy tầng một thật dày băng sương, trong mỹ mâu thiêu đốt lên không đè nén được nộ hỏa. Nàng ngồi đi một bước, không khí xung quanh tựa hồ cũng lạnh hơn một phần. Tô Triệt vô ý thức nắm thật chặt trên người mình vài thô áo gai. "Tỷ, chuyện gì cũng từ từ, đừng hơi một tí liền thả lãnh khí a, rất phí nội lực." Hắn gượng cười nói. Tô Thanh Tuyết cuối cùng ở trước mặt hắn đứng vững, hai người cách nhau bất quá ba bước. Nàng nhìn chằm chằm mắt Tô Triệt, thanh âm cũng lớn, nhưng mỗi một cái lời như nhũ băng đồng dạng, hung hăng đâm về Tô Triệt. "Tô Triệt, ngươi tại sao phải đi ra mất mặt xấu hổ?" Đến rồi, kinh điện chất vấn phân đoạn. Tô Triệt ở trong lòng liếc mắt, ngoài miệng lại vẫn ủy khuất như cũ lắp bắp nói, "Tỷ, ngươi đây nhưng là oan uổng ta. Là nhị trưởng lao nhất định muốn ta đi có được hay không? Ta vốn là tại kiếm trùng chờ đến thật tốt, là hắn phái người đem ta mời đi qua. Vậy ngươi tại sao muốn tại trên đài nói lời nói kia?" Tô Thanh Tuyết âm thanh đề cao mấy phần, "Ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi, chúng ta toàn bộ Tô gia đều thành người khác cho cười." "Ta nói cái gì?" Tô Triệt một mặt mờ mịt, "Ta nói đều là lời nói thật, ta một năm này chính xác liền là tại lao địa, nổ cỏ, xây tường a trưởng lão hỏi ta tiến cảnh, ta cũng không thể nói dối a. Làm ngươi muốn thành thật, đây không phải ngươi theo tiểu dạy ta ư?" Tô Thanh Tuyết bị hắn dạng này ngụy biện chắn đến nhất thời nghẹn lời. Hắn còn có mặt mũi nâng thành thật. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, trong ánh mắt toát ra một chút thật sâu thất vọng cùng mỏi mệt. "Tô Triệt, ngươi liền không thể như là chân chính phế vật đồng dạng, lặng yên trốn ở ngươi trong mộ viên ư? Tại sao phải chạy đến, để tất cả mọi người biết ngươi tồn tại? Để tất cả mọi người biết, ta Tô Thanh Tuyết có một cái phế vật đệ đệ." Lời này liền có chút hại người. Trên mặt Tô Triệt nụ cười cũng chậm chậm phai nhạt xuống tới. Hắn nhìn trước mắt vị này trên danh nghĩa tỷ tỷ, trong lòng không còn gì để nói. "Không ngờ như thế trong mắt ngươi, ta liền làm cái phế vật tư cách đều phải do ngươi tới quy định. Ta muốn an tĩnh, là nhị trưởng lão không cho. Ta nói lời nói thật, ngươi lại cảm thấy ta làm mất mặt ngươi. Dưới gầm trời này, nào có đạo lý như vậy? Thì, ngươi lời này ta liền không thích nghe." Tô Triệt nhếch miệng, "Ta làm ta phế vật, ngươi làm ngươi thiên tài, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ta lúc nào chủ động chạy đến dính hào quang của ngươi? Ngươi..." Tô Thanh Tuyết bị hắn bộ này cả lơ phất phơ thái độ triệt để chọc giận, "Ngươi còn dám mạnh miệng? Ngươi ăn Tô gia, dùng Tô gia, trên người ngươi mặc mỗi một bộ y phục, trong miệng ăn mỗi một ngụm cơm, đều là Tô gia cho ngươi. Ngươi có tư cách gì nói loại lời này? Ta trông coi kiếm chủng, cũng coi là làm gia tộc làm việc a. Tuy là tiền lương thấp điểm, nhưng dù gì cũng xem như cái cơ vị, thế nào đến trong những ngươi, liền thành thuần vị ăn uống chùa." Tô Triệt phản bác, hắn phiền nhất liền là loại này đạo đức bắt góc. Tô Thanh Tuyết nhìn xem hắn bộ này chết cũng không hối cải dáng dấp, trong mắt cuối cùng một chút ôn nhu cũng hoàn toàn biến mất. Nàng cảm giác chính mình nhiều năm như vậy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép tựa như một chuyện cười. Bùn não, chung quy là bùn não. Vĩnh viễn cũng đỡ không nổi tưởng. Nàng nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, ánh mắt đã biến đến hoàn toàn lạnh lẽo cùng hờ hững. Nàng từ trong ngực móc ra một cái rất có phân lượng túi tiền, chính là phía trước gia chủ ban thưởng cho nàng. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, trực tiếp đem túi tiền hung hăng nhét vào trong tay Tô Triệt, động tác thô bạo, phản phất tại ném cái gì rất rưởi. Ta mặc kệ ngươi phía trước như thế nào, từ nay về sau, cầm lấy số tiền này, tại ổ chó của ngươi bên trong thật tốt ở lấy. Túi tiền chịu nặng, đụng đến Tô Triệt lòng bàn tay đau nhức. Chỉ nghe Tô Thanh Tuyết dùng một loại không thể nghi ngờ mệnh lệnh ngữ khí nói, đừng có lại treo lên Tô gia tử đệ danh hào xuất hiện trước mặt người khác. Đừng có lại để ta tại bất luận cái gì trường hợp công khai nhìn thấy ngươi. Ta Tô Thanh Tuyết, gánh không nổi người này. Nói xong, nàng thậm chí không nguyện ý lại thêm nhìn Tô Triệt một chút, quyết tuyệt quay người rời đi. Cái kia hiểu điệu bóng lưng, tại trong mắt Tô Triệt, lộ ra vô cùng lạnh nhạt cùng cao ngạo. Trong rừng trên đường nhỏ, chỉ còn dư lại Tô Triệt một người, ngơ ngác đứng tại chỗ. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay cái kia túi chiếu nặng bạc, lại ngẩng đầu nhìn tỉ tỉ đi xa bóng lưng, trong lòng một mảnh đắng chát. Hoặc là, phí bị miệng. Hắn ước lượng túi tiền, bạc ba chạm phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ha ha, phân lượng còn không ít. Hắn cười một cái tự dễ ước. Kiếp trước là mấy ngàn khối tiền lương túi đầu không lưng, một thế này, bị người chỉ vào lỗ mũi chửi phế vật, kết quả còn có thể cầm tới như vậy một số tiền lớn. Thế giới này, thật là càng ngày càng xem không hiểu. Tỷ a tỷ, ngươi cho rằng dùng tiền liền có thể để ta im ư? Tô Triệt đối Tô Thanh Tuyết rời đi phương hướng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ngươi đây là mắt khác giá tiền a. Hắn vừa nói, một bên thuần thục đem tiền túi nhét vào trong lồng ngực của mình, còn bố, bảo đảm thả ổn. Có tiền không muốn vương bắt đạn. Tuy là tiền này cầm đến có chút bất ức, nhưng dù gì cũng là tiền a. Có thể mua bao nhiêu đùi gà. Trong lòng hắn điểm này đắng chát, nháy mắt bị đối tương lai thêm đồ ăn sinh hoạt tốt đẹp khát khao thay thế. Về phần tỷ tỷ nhục nhã, mặt mũi mới đáng giá mấy đồng tiền. Có thể làm cơm ăn ư? Tô Triệt đuôi bay, rên lên không được pha tiểu khúc, tiếp tục hướng chính mình ổ chó, vô danh kiếm trùng đi đến. Bóng lưng của hắn, tại ánh nắng chiều phía dưới, bị kéo đến rất dài, nhìn lên, lại có mấy phần không nói ra được. Tiêu sái. Chương 5, hệ thống ca, ngươi có thể tính toán tới. Chương 5, hệ thống ca, ngươi có thể tính toán tới. Vô danh kiếm trùng bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thỉnh thoảng mấy tiếng không biết tên côn trùng kêu vang, cho mảnh này tử vong chi địa tăng thêm một tia sinh khí. Tô Triệt nằm tại chính mình trương kia dùng trăm năm dưỡng kiếm một chế tạo, độc nhất vô nhị phô trương trên ghế nằm, lật qua lật lại, như thế nào cũng ngủ không được ấy. Trong ngực hắn áng chừng cái kia chiếu nặng túi tiền, cấn đến hắn có chút sợ. Ban ngày phát sinh từng màn, như là đèn kéo quân một loại, tại trong đầu hắn không ngừng chiếu lại. Đại điện bên trên công khai tử hình, đồng tộc tử đệ chế giễu, đối thủ cạnh tranh niệm ai, còn có tỷ tỷ Tô Thanh Tuyết cái kia lạnh giá quyết tuyệt ánh mắt cùng lời nói. Ngươi liền không thể như là chân chính phế vật đồng dạng, lặng yên trốn ở ngươi trong mộ viên ư? Ta Tô Thanh Tuyết, gánh không nổi người này. Nói thật, không có chịu là giả. Tô Triệt tuy là ngoài miệng nói lấy không quan tâm, biểu hiện giống như cái lưu manh, nhưng cuối cùng không phải thật ý chí sắt đá. Hắn kiếp trước dù sao cũng là cái có mặt mũi hạng mục quản lý, tuy là mỗi ngày bị lao bạc vừa, nhưng cũng không đến mức bị người chỉ vào lỗ mũi chửi phế vật. Xuyên qua tới, vốn cho rằng là tới hưởng phúc, kết quả lại thành gia tộc xỉ nhục, người gặp người ghét ký sinh trùng. Loại này to lớn trên lệnh, thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh ngộng, vẫn là sẽ để hắn cảm thấy một trận phiền muộn cùng ức. Tô Triệt thở một hơi thật dài, từ trên ghế nằm ngồi dậy. Hắn cầm lấy túi tiền, ở dưới ánh trăng mở ra, đem bên trong bạc tất cả đều đổ ra. Từng khối nén bạc dưới ánh trăng tản ra mê người lộng lẫy. Có tiền là hảo, liền là tiền này cầm đến. Thật mẹ hắn mất ức. Tô Triệt nắm lấy một cái bạc, lại mặc cho bọn chúng theo giữa ngón tay trở xuống, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Phế vật, ổ chó, mất mặt. Tô Thanh Tuyết lời nói như từng cái châm đâm vào trong lòng của hắn. Ta cũng không muốn làm rác rưởi a. Tô Triệt bực bội gãi gãi tóc của mình, gầm nhẹ một tiếng. Ai không muốn cầm kiếm thiên ngai, khoái ý ân cửu? Ai không muốn giống như Tô Thanh Tuyết dạng kia, đứng ở vạn người trung tâm, thưởng thụ hoa tươi cùng tiếng vỗ tay? Thế nhưng thực lực nó không cho phép a. Trời sinh kiếm mạch bế tắc, cái này thao đàn thiết lập, hắn có thể có biện pháp nào? Hắn cũng cực kỳ tuyệt vọng a. Phiền chết. Tô Triệt cảm giác ngực chắn đến sợ, cần tìm một chút sự tình làm để phát tiết một thoáng. Luyện kiếm. Hắn sẽ không. Uống rượu. Hắn không có tiền mua. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn duy nhất có thể làm, hình như vẫn là hắn nghề cũ, dọn dẹp vệ sinh. Hắn đứng lên, ánh mắt tại to như vậy kiếm trùng bên trong quét mắt một vòng. Đông khu mộ địa, hắn đều lao đến có thể làm tấm kính soi. Thời khu cỏ dại, cũng bị hắn rút đến không còn một mảnh. Còn có chỗ nào có thể để cho hắn lao động một thoáng? Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào kiếm trùng chỗ sâu nhất, một cái vô cùng góc hẻo lánh. Nơi đó có một tòa không chút nào thu hút đoạn kiếm chi mộ. Mộ bia chỉ có cao bằng nửa người, phía trên cắm một chôi dị xét loang lổ, chỉ còn dư lại một nửa đoạn kiếm. Bởi vì vị trí quá mức vắng vẻ, hơn nữa thoạt nhìn cũng không có giá trị gì, cho nên Tô Triệt 3 năm qua dĩ nhiên một lần đều không có quản lý qua nó. Liền ngươi. Tô Triệt phảng phất tìm được phát tiết miệng, theo chính mình gian kia rách nát trong phòng nhỏ lấy ra một khối vải mềm cùng một thùng nước sạch, trực tiếp hướng về tòa đoạn kiếm chi mộ kia đi đến. Hắn đi tới trước mộ, không nói hai lời, vén tay áo lên liền bắt đầu làm việc. Hắn đầu tiên là dùng nước sạch đem trên bia mộ rêu xanh cùng phân chim cỏ rửa sạch sẽ, tiếp đó cầm lấy vải mềm, bắt đầu một lần lại một lần, chuyên chú lau sạch lấy trên bia đá bụi đất cùng dấu tích. Động tác của hắn rất chậm, cực kỳ tỉ mỉ. Phản phất hắn lau không phải một khối đá, mà là một kiện hiếm thấy chân bảo. Dần dần, trong lòng hắn bực bội, bất ức, phẫn nộ, tất cả tâm tình tiêu cực đều theo lấy trong tay hắn lau động tác, một chút tiêu tán. Lòng của hắn trước đó chưa từng có bình tĩnh xuống tới. Dưới ánh trăng, trong gió đêm, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn dư lại hắn, cùng trước mắt tòa này cổ lão bia đá. Hắn quên đi thời gian, quên đi không gian, quên đi chính mình. Hắn tiến vào một loại vật ngã lưng vong, huyền diệu khó hiểu kỳ diệu trạng thái. Một đạo lạnh giá mà hùng vĩ cơ giới âm thanh, không có dấu hiệu nào, như là cửu thiên kinh lôi một loại, tại trong đầu của hắn ầm vang nổ vang. Kiểm tra đo lường đến ký chủ tiến vào tuyệt đối yên tĩnh trạng thái, tâm cảnh cùng kiếm trùng xuất hiện chiều sâu cộng minh. Kiếm trùng đánh dấu hệ thống ngay tại kích hoạt. 10:50, 99 kích hoạt thành công. Hệ thống khóa lại bên trong. Tô Triệt động tác đột nhiên cứng đờ. Toàn bộ người như là bị sét đánh đồng dạng, ngây người tại chỗ. Hệ thống. Hắn cho là chính mình là quá mức phiền muộn, xuất hiện nghe nhầm. Nhưng mà, trong đầu cái kia vô cùng rõ ràng cơ giới âm thanh, nói cho hắn biết, tất cả những thứ này đều là thật. Tô Triệt ở trong lòng sổ một câu nói tục, xúc động đến toàn thân đều đang run rẩy. Nó rốt cuộc đã đến. Người xuyên biệt thiết yếu kim thủ chỉ. Đến muộn sơ sơ 3 năm hệ thống. Hệ thống ca, ngươi có thể tính toán tới. Lại không tới, ta đều muốn cho là chính mình cầm là đô thị làm ruộng văn kịch bản. Hệ thống khóa lại thành công. Tân thủ đại lễ lớn đang phát. Chúc mừng ký chủ thu được kiếm đạo thiên nhãn, sơ cấp. Kiếm đạo thiên nhãn, sơ cấp có thể xem thấu hết thảy không cao hơn ký chủ hai cái đại cảnh giới kiếm pháp sơ hở, thấy do ngũ phẩm trở xuống kiếm ý bản chất cùng quỹ tích vận hành. Theo lấy tiếng hệ thống nhắc nhở rơi xuống, Tô Triệt cảm giác cặp mắt của mình truyền đến một trận mát mẻ, phản phất bị thanh tuyền gột rửa qua đồng dạng. Hắn đột nhiên mở mắt ra. Trong chốc lát, trong mắt hắn thế giới biến đến hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản bình bình không có gì lạ trong không khí, hắn có thể nhìn thấy một tia từng sợi mắt thường không thể nhận ra thiên địa nguyên khí, như đồng điệu ra tinh linh, tại vui sướng tới lui. Mà khi ánh mắt của hắn lần nữa rơi xuống trước mắt trên tòa đoạn kiếm chi mộ này lúc, hắn càng bị kinh đến hít sâu một hơi. Tại trong tầm mắt của hắn, tòa kia xưa cũ bia đá, cùng trôi kia dị xét loang lổ đoạn kiếm, bất ngờ tản ra tầng một vô cùng tinh thuần ánh sáng màu vàng nóng. Tương đạo huyền ảo vô cùng hoa văn màu vàng, tại đoạn kiếm tản trên mình chậm chậm lưu chuyển, phát họa ra một loại hắn chưa từng thấy qua phản phát quy chân quy tích. Cái kia quy tích, phản phất tận chứa thiên địa chí lý. Cái này, đây chính là kiếm ý. Tô Triệt chấn động có thể dùng lại thêm. Nguyên lai, kiếm ý không phải một loại cảm giác, mà là một loại chân thực tồn tại có thể bị trông thấy đồ vật. Hệ thống nhắc nhở, buồn hệ thống làm kiếm chủng đánh dấu hệ thống ký chủ mỗi ngày, nhưng tại kiếm chủng tùy ý một tòa phần mộ tiến lên đi đánh dấu, căn cứ chỗ đánh dấu phần mộ đẳng cấp, cùng ký chủ đánh dấu lúc tâm cảnh, có thể thu được đẳng cấp khác nhau ban thưởng. Ban thưởng bao gồm nhưng không bị hạn chế, tu vi, kiếm pháp, kiếm ý, đan dược, thần binh. Đánh dấu thời gian hồi, 24 giờ. Đặc biệt nhắc nhở, ký chủ tâm cảnh càng là cá ướp muối nằm thẳng vô dục vô cầu cùng kiếm chủng cộng minh hơn cao, đánh dấu lúc thu được cao đẳng cấp ban thưởng xác suất càng lớn. Tô Triệt nghe lấy trong đầu hệ thống giới thiệu, toàn bộ người đều đốc. Hắn sửng sốt nửa ngày, mới tiêu hóa xong cái này to lớn lượng tin tức. Đánh dấu. Hệ thống. Hơn nữa, càng là cá ướp muối, ban thưởng càng tốt. Tô Triệt khoe miệng, bắt đầu không bị khống chế điên cuồng dâng lên. Còn có loại chuyện tốt này. Hệ thống này, quả thực liền là làm hắn đo thân mà làm a. Để hắn đi chém chém giết giết, hắn khả năng còn không quá lành nghề. Nhưng nếu bản về nằm thẳng cùng cá ướp muối hắn dám nói, toàn bộ Tô gia, không, toàn bộ thế giới, đều tìm không ra cái thứ hai so hắn càng chuyên ngành. Cái này chẳng phải là đem hứng thú của hắn, trực tiếp biến thành sự nghiệp ư? Ha ha. Ha 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 ha. Tô Triệt cũng nhịn không được nữa, tại cái này điên tĩnh trong đêm, phát ra không để nén được thoải mái cười to. Sơ sơ 3 năm. Hắn chịu bất ức, hắn chịu xem thường, vào giờ khắc này, phản phất đều tìm đến chỗ phát tiết. Cái gì thiên tài tỷ tỷ? Gia tộc gì xỉ nhục? Từ hôm nay trở đi, công thủ chi thế khác đây. Hắn Tô Triệt, muốn quật khởi. Là dùng một loại người khác đều không thể lý giải phương thức. Hệ thống, ta yêu ngươi chết mất. Tô Triệt ở trong lòng cùng hùng lấy, tiếp đó không thể chờ đợi đối trước mắt tòa này đoạn kiếm chi mộ, hạ đạt cuộc đời mình bên trong đạo thứ nhất đánh dấu mệnh lệnh. Hệ thống, cho ta đánh dấu. Chương 6, bắt đầu cựu phẩm kiếm ý, cái này hợp lý ư? Chương 6, bắt đầu cựu phẩm kiếm ý, cái này hợp lý ư? Hệ thống, cho ta đánh dấu. Tô Triệt ở trong lòng, dùng hết khí lực toàn thân, hô lên câu này hắn mong đợi sơ sơ 3 năm lời nói. Theo lấy hắn ý niệm một chỗ, trong đầu cái kia lạnh giá cơ giới âm thanh, lập tức làm ra đáp lại. Mệnh lệnh xác nhận. Ngay tại kiểm tra đo lường đánh dấu mục tiêu. Mục tiêu, đoạn thủy kiếm mộ. Kiểm tra đo lường đến đây là ký chủ lần đầu đánh dấu ban thưởng đem thu được gấp trăm lần bạo kích tăng phúc. Mắt Tô Triệt nháy mắt liền sáng lên. Xứng đáng là tân thủ đại lễ lớn một bộ phận, đãi ngộ này, tiêu chuẩn. Ngay tại phân tích đoạn thủy kiếm xuất lại tin tức. Phân tích hoàn tất. Đoạn thủy kiếm 300 năm trước du hiệp Lý Vô Danh bội kiếm. Lý Vô Danh một đời chưa bại một lần, tuổi già tại bờ Đông Hải ngộ đạo, sáng chế tuyệt thế kiếm ý, sau quy ẩn ở đây, người cùng kiếm cùng nhau tịch diệt. Kiểm tra đo lường đến đây kiếm xuất lại một tia cựu phẩm kiếm ý, trở vào vỏ tàn vận, phải chăng xác nhận đánh dấu. Hệ thống tiếng nhắc nhở, như là đất bằng kinh lôi, tại trong đầu Tô Triệt ầm vang nổ vang. Cả người hắn đều ngộp. 9 Cựu phẩm kiếm ý. Tô Triệt dùng sức trừng mắt nhìn, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Kiếm ý là cái thế giới này so sánh một cái kiếm khách thực lực chân chính hoạch tâm tiêu chuẩn. Theo nhất phẩm đến cựu phẩm giai càng cao, uy lực càng là hủy thiên diệt địa. Tại Tô Triệt trong nhận thức, hắn bị thiên tài kia tỷ tỷ Tô Thanh Tuyết lĩnh ngộ tam phẩm kiếm ý Hàn Sương liền đã được khen là hiếm có thiên tài, là toàn bộ Tô gia hy vọng. Mà Tô gia gia chủ trong nhà tối cường tồn tại, nghe nói nó kiếm ý cũng bất quá là tứ phẩm. Về phần cựu phẩm kiếm ý, vậy căn bản liền là chỉ tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết, là kiếm đạo trung cực. Là thần thoại. Hiện tại, hệ thống nói cho hắn biết, trước mắt chuôi này rách dưới đoạn kiếm bên trong, dĩ nhiên lưu lại trong truyền thuyết cựu phẩm kiếm ý. Hơn nữa, hắn lần đầu tiên đánh dấu, liền đụng phải loại này chỉ tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết. Cái này, chuyện này cũng quá bất hợp lý a. Tô Triệt trái tim như là nổi trống một loại, điên cuồng bắt đầu nhảy lên, gương mặt bởi vì quá mức hưng phấn mà đỏ bừng lên. Đây chính là gấp trăm lần bạo kích uy lực ư? Đây chính là tân thủ bảo hộ kỳ phúc lợi ư? Đánh dấu, lập tức, lập tức. Tô Triệt không chút do dự, ở trong lòng phát ra xác nhận mệnh lệnh. Cửu phẩm kiếm ý a, đừng nói là tàn bận, coi như chỉ là một chút khí tức, đó cũng là nghịch thiên cơ duyên. Đồ ngốc mới không cần. Xác nhận đánh dấu. Chúc mừng ký chủ, thành công thu được cửu phẩm kiếm ý, trở vào vỏ. Ngay tại tiếng hệ thống nhắc nhở rơi xuống nháy mắt, Tô Triệt chỉ cảm thấy đầu của mình phảng phất bị một quả bom nguyên tử cho đánh trúng vào. Một cỗ vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được tràn đầy quần quật nhưng lại nội liễm tột cùng kiếm đạo cảm ngộ dòng thác, như là vỡ đê thiên hà, điên cuồng mà tràn vào trong đầu của hắn. Trong nháy mắt đó, hắn phảng phất hóa thân thành 300 năm trước vị kia tuyệt thế du hiệp Lý Vô Danh. Hắn nhìn thấy Lý Vô Danh là như thế nào theo một cái bừa bãi vô danh thiếu niên, từng bước một cầm kiếm mà đi, khiêu chiến thiên hạ cao thủ. Hắn nhìn thấy Lý Vô Danh đang lao nhanh đại giang bên trên, một kiếm chặt đứt thác nước, lĩnh ngộ đoạn thủy ý nghĩ. Hắn càng nhìn thấy Lý Vô Danh tại trải qua vô số sát phạt cùng bình quang phía sau, tại bờ Đông Hải, đối mặt với vô tận ông dương cùng tà dương, cuối cùng khám phá kiếm đạo trung cực huyền bí. Thiên hạ tối cường kiếm, không phải ra khỏi vỏ kiếm, mà là trở vào vỏ kiếm. Bởi vì, kiếm tại trong vỏ, liền có vô hạn khả năng. Nó có thể chặt đứt giang hà, có thể bổ ra núi cao, có thể đâm thủng bầu trời. Mà một khi ra khỏi vỏ, vô luận thắng bại, vô luận kết quả, nó khả năng liền chỉ còn lại có một loại. Trở vào vỏ, không phải giấu kín phong mang, mà là khống chế hết thảy. Là vô vi, mà đều làm chí cao kiếm lý. Ngắn ngủi trong mấy mắt, Tô Triệt phảng phất đã trải qua một vị kiếm đạo đại tông sư hoàn chỉnh một đời. Liên quan tới trở vào vỏ kiếm ý tất cả áo nghĩa, bị hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh lĩnh ngộ, khắc ấn tại sâu trong linh hồn hắn, phảng phất hắn bẩm sinh liền biết đồng dạng. Nguyên lai, đây mới thật sự là kiếm đạo. Tô Triệt tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn ngập chấn động cùng si mê. Cùng cái này trở vào vỏ kiếm ý so sánh, thì tỷ Tô Thanh Tuyết cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo hàn xương kiếm ý, quả thực tựa như là tiểu hài tử biết đấu, non nớt đến buồn cười. Nhưng mà, chấn động còn xa xa không có kết thúc. Ngay tại Tô Triệt đắm chìm tại đối kiếm lý cảm ngộ bên trong lúc, dị biến tái sinh. Một cỗ vô cùng tinh thuần bàng bạc năng lượng màu vàng nóng, đột nhiên theo trước người hắn đoạn thủy kiếm mộ bên trong tuôn ra, xuôi theo hắn đặt tại trên bia mộ cánh tay, thế như trẻ tre mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Cỗ năng lượng này, bá đạo mà lại ôn hòa. Nơi nó đi qua, Tô Triệt bức kia nhét vào sơ sơ 18 năm như là ngoan thạch một loại kiên cố kiếm mạch vậy mà bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Giang giác, giang giác. Tô Triệt có thể rõ ràng nghe được, trong cơ thể mình truyền đến như là tầng băng vỡ tan âm hưởng. Ta dựa vào, muốn bạo thể mà chết ư? Tô Triệt giật nảy mình. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình như một cái bị không ngừng thổi phồng bóng hơi, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Đau đớn kịch liệt, để hắn nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng. Nhưng ngay sau đó, cô kia đau đớn lại nhanh chóng bị một loại khó nói lên lời sảng khoái thay thế. Bởi vì hắn phát hiện, những cái kia phá toái kiếm mạch cũng không có biến mất, mà là tại luồng năng lượng màu vàng nóng kia tẩm bổ phía dưới, nhanh chóng gây dựng lại, mở rộng, cường hóa. Nguyên bản như là đường hẹp quanh co một dạng kinh mạch, tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, liền bị cứ thế mà mở rộng thành rộng lớn vô cùng đường cao tốc. Cứng cỏi, rộng lớn, thông suốt. Đến lúc cuối cùng một đạo gông cùng xiềng xích bị xông phá nháy mắt, Tô Triệt chỉ cảm thấy chính mình toàn thân chấn động, phản phất có đồ vật gì tại thể nội bị triệt để mở ra. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, không khí chung quanh bên trong những cái kia nguyên bản còn rất mơ hồ thiên địa nguyên khí, giờ phút này biến có thể so rõ ràng, vô cùng thân thiết. Bọn chúng như là tìm được mẫu thân hài đồng một loại, nhảy cơn hoan hô lấy, điên cuồng thông qua toàn thân hắn lỗ chân lông, tràn vào trong cơ thể của hắn. Mấy ngày này địa nguyên khí, xuôi theo hắn cái kia bị tái tạo đến rộng lớn vô cùng kinh mạch, vận chuyển một chu thiên, cuối cùng chuyển vào đan điền của hắn, biến thành một tia tinh thuần tột cùng nội lực. Chúc mừng ký chủ, thành công đả thông trời sinh kiếm mạch thể chất lộ sắc thành tiên tiên kiếm thể. Chúc mừng ký chủ, tu vi đột phá tới tối thể cảnh. Chúc mừng ký chủ, tu vi đột phá tới ẩn khí cảnh sơ kỳ. Chúc mừng ký chủ, tu vi đột phá tới ẩn khí cảnh trung kỳ. Trong đầu, hệ thống tiếng nhắc nhở như là soát nín một loại, điên cuồng vang lên. Mà Tô Triệt tu vi cũng như ngồi giống như hỏa tiễn, điên cuồng hướng lên tiêu thăng. Ngắn ngủi trong vòng một đêm, hắn theo một cái tay trói gà không chặt phế nhân, một cái liền thiên địa nguyên khí đều không thể cảm ứng bật cách điện nhảy một cái trở thành vô số võ giả cần khổ tu mấy năm, thậm chí mười mấy năm mới có thể đạt tới ẩn khí cảnh võ giả. Chương 7, Hắc Phong Đạo phiền toái, 1, chương 7, Hắc Phong Đạo phiền toái, 1, mặc dù chỉ là ẩn khí cảnh, nhưng Tô Triệt biết, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Quan trọng hơn chính là, hắn nắm giữ tiên thiên kiếm thể cùng cựu phẩm kiếm ý trở vào vỏ. Chuyện này ý nghĩa là, hắn điểm xuất phát đã đứng ở vô số người cuối cùng cả đời đều không thể với tới điểm cuối cùng bên trên. Tô Triệt chậm rãi mở mắt, cảm thụ được thể nội cô kia trước đó chưa từng có lại tràn đầy mà lực lượng cường đại, cùng trong đầu cái kia bao hàm toàn diện trí cao kiếm lý, khóe miệng của hắn toét ra một cái to lớn độ cong. Hắn mở ra bàn tay, tâm niệm vừa động. Một tia mỏng manh nhưng tinh thuần vô cùng nội lực, tại hắn lòng bàn tay ngưng kết. Là cái này, lực lượng cảm giác ư? Thật tốt. Hắn nắm chặt lại quyền, cảm thụ được cô kia phảng phất có thể bóp nát ngoan thạch lực lượng, trong lòng tràn ngập trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Từ hôm nay trở đi, hắn Tô Triệt không còn là cái kia mặc người khiêu khích, mặc người khi nhục phế vật. Hắn ngẩng đầu nhìn chân trời nổi lên màu trắng bạc, lại nhìn một chút trước mắt tòa này đã biến đến bình bình không có gì lạ đoạn kiếm chi mộ, trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạ. 300 năm trước Lý Vô Danh tiền bối đúng không? Cảm ơn ngài lặng. sau đó thanh minh, ta nhất định cho nhiều ngài đốt điểm giấy. Hắn đối mộ bia, làm như có thật bái một cái. Tiếp đó, hắn duỗi lưng một cái, đánh cái thật to ngáp. Bận rộn một đêm, mệt chết ta. Không được, đến nhanh đi về ngủ bù. Hắn một bên lẩm bẩm lấy, một bên hướng chính mình gian kia rách nát phòng nhỏ đi đến. Phản phất vừa mới trận kia đủ để thay đổi hắn cả đời nghịch thiên cơ duyên, đối với hắn mà nói, bất quá là lau mộ bia sau một điểm nho nhỏ tặng phần phụ. Cuối cùng, hệ thống nói, càng cá ướp muối, ban thưởng càng tốt. Như thế, làm một cái hợp cách thiên tuyển cá ướp muối người tại thu được nghịch thiên ban thưởng phía sau, chuyện nên làm nhất là cái gì? Trở về đi ngủ lại. Những ngày tiếp theo, Tô Triệt sinh hoạt biến có thể so phong phú. Hắn không còn là cái kia chỉ biết là tại kiếm chủng cửa ra vào phơi nắng, bị tộc nhân chọc chọc cổ sống chửi phế vật Tô gia đại thiếu gia. Hắn hiện tại mỗi ngày đều tràn đầy phấn khởi nghiên cứu lấy vô danh kiếm chủng bên trong mỗi một ngôi mộ, làm không biết mệt. Cái này to lớn kiếm chủng, cất giấu Tô gia lịch đại tiên tổ bộ kiếm, mỗi một chôi đều từng uống máu xa trường, uy danh hiển hách. Tại đi qua, nơi này âm khí âm u, đệ tử tầm thường ngay cả tiếp cận đều không dám. Nhưng bây giờ, tại Tô Triệt kiếm đạo thiên nhãn phía dưới, nơi này quả thực liền là một tòa chiếu lấp lánh bảo khố. Kiếm đạo thiên nhãn, mở. Tô Triệt tâm niệm vừa động, trong hai con mắt phảng phất có tinh hà lưu chuyển, thế giới trước mắt nháy mắt biến đến khác biệt. Những cái kia bình bình không có gì lạ cổ kiếm mộ, giờ phút này đều quanh quẩn lấy hoặc mạnh hoặc yếu kiếm ý quan huy. Có hào quang rực rỡ như ngày, có thì ảm đạm như ánh nến, nhưng cho dù là yếu ớt nhất một tia sáng, ẩn chứa trong đó kiếm đạo chí lý cũng vẫn như cũ huyền ảo vô cùng. Ha ha, lão hòa kế, hôm nay cái kia lau cho ngươi trả sát người. Tô Triệt mang theo một khối sạch sẽ khăn lau, rên lên không được pha điệu hát dân gian, đi tới một tòa không đáng chú ý trước mộ bia. Trên bia mộ khắc lấy ba chữ, Kinh Hồng Kiếm. Chôi kiếm này kiếm ý quang huy tại toàn bộ kiếm chủng bên trong đều coi là trung thượng du, giống như một đạo mờ mịt lưu quang màu xanh, linh động phiêu dật. Tô Triệt tỉ mỉ đem trên bia mộ cho bụi cùng phân chim lau sạch sẽ, động tác thành thạo, thần tình chuyên chú, phảng phất tại đối đãi một kiện hiếm thấy chân bảo. Dễ chịu a. Tới, cho điểm phí vất vả. Tô Triệt phủi tay, thuần thục xuề bàn tay ra, đặt tại ôn nhuận trên bia mộ. Một tiếng thanh thúy tiếng nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên. Tại Kinh Hồng Kiếm mộ phía trước đánh dấu, chúc mừng ký chủ thu được tuyệt thế thân pháp phủ quang lực ảnh. A quát. Thân pháp. Mắt Tô Triệt sáng lên, một cỗ to lớn tin tức lưu nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn. Phù quang lực ảnh thân như phù quang, giống như lực ảnh, luyện tới đại thành, đạp tuyết vô ngân, xúc địa thành hốn, bước ra một bước, liền là trăm trượng bên ngoài. Đồ tốt, thật là đồ tốt ta. Tô Triệt hưng phấn vô đuổi. Hắn đang lo chính mình loại trừ kiếm đạo tu vi bên ngoài, không có gì thủ đoạn bảo mệnh đây. Tuy là hắn hiện tại đã là vận khí cảnh tại cái này nho nhỏ trong Tiên Phong Thành xem như nhân vật số 1, nhưng làm người nhà, a không, là nằm thẳng nhà, quan trọng nhất liền là an toàn. Đánh không được người khác không mất mặt, chạy không qua người khác đó mới gọi mất mặt. Có cái này phù quang lực ảnh sau đó coi như gặp được đánh không được kẻ khó chơi, ta trực tiếp trốn đi, ai có thể đuổi được ta. Tô Triệt đắc ý mà nghĩ đến, phản phất đã thấy chính mình hóa thành một đạo lưu quang, đem địch nhân xa xa bỏ lại đằng sau tiêu sái dáng dấp. Nam thẳng tinh túy, chính là ở xu lợi tị hại, đem hết thể nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, lại hướng đi một tòa khác mộ bia. Tòa này mộ bia lộ ra càng xưa cũ, thậm chí có chút tàn tạ, phía trên chỉ có hai chữ, Vô Phòng. Một cỗ dày nặng, trầm ngưng, đại xảo bất công kiếm ý theo kiếm chủng bên trong thẩm thấu ra, tuy là hào quang ảm đạm, lại cho người một loại không thể phá vỡ cảm giác. Lao tiền bối, ngài cái này nhìn lên liền rất có nội hàm. Tô Triệt mang sùng kính tâm tình, lần nữa cầm lên khăn lau. Một phen lau sau đó, hắn việc trịnh trọng đem tay đè đi lên. Tại Vô Phong kiếm mộ phía trước đánh dấu, chúc mừng ký chủ thu được, tu vi tăng lên. Một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn tràn đầy năng lượng tinh thuần, như là vỡ đê giang hà, đột nhiên theo trong hệ thống rót vào toàn thân của Tô Triệt. Trong cơ thể hắn chân nguyên nháy mắt sôi trào lên, đan điền khí hải điền cuồn cuộn trường, kinh mạch bị một lần lại một lần mở rộng, gia cố. Vốn chỉ là luận khí sơ kỳ cảnh giới bình cảnh, tại cỗ này lực lượng bá đạo trước mặt, quả thực mỏng manh giống như tầng một cửa sổ. Luận khí, đại viên mãn. Tô Triệt phảng phất nghe được trong cơ thể mình truyền đến một tiếng thanh thúy gông xiềng phá toái thanh âm, quanh thân khí tức liên tục tăng lên, cuối cùng vững vàng đứng tại luận khí cảnh đỉnh cao nhất, khoảng cách cảnh giới lớn tiếp theo ngưng thần cũng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Ta dựa vào. Tô Triệt cảm thụ được thể nội cỗ kia tràn đầy đến sắp tràn ra tới cường đại lực lượng, toàn bộ người đều choáng váng. Liền, luận khí đại viên mãn. Hắn có chút không thể tin được. Phải biết, cho dù là hắn cái kia được khen là Thiên Phong Thành đệ nhất thiên tài tỷ tỷ Tô Thanh Tuyết, theo chăn nhỏ đủ loại thiên tài địa bảo đút, khổ tu vài chục năm, bây giờ cũng bất quá là luận khí hậu kỳ tu vi. Mỗi ngày lau lau một địa, động động một mép, vậy mới thời gian vài ngày, liền trực tiếp vọt tới đại viên mãn. Hệ thống này cũng quá mãnh liệt ta. Tô Triệt nhịn không được hít sâu một hơi, chợt trên mặt lộ ra mừng như điên nụ cười. Ha ha ha, thoải mái, quá sung sướng. Đây mới là nhân sinh a. Mỗi ngày phơi nắng thái dương, lau lau mộ bia liền có thể mạnh lên, cái này không thể so chém chém giết giết có ý tứ nhiều. Hắn triệt để đắm chìm tại loại này, nằm thẳng liền có thể mạnh lên to lớn hứng thú bên trong, thậm chí bắt đầu quy hoạch lên tương lai. Chương 7, Hắc Phong Đạo phiền toái 2, chương 7, Hắc Phong Đạo phiền toái 2, chờ ta đánh dấu thành kiếm tiên, ngay tại kiếm chủng này bên cạnh che cái tiểu biệt tử, nuôi mấy con gà, loại một mảnh đồ ăn, mỗi ngày uống chút trà, nhìn một chút sách, chẳng phải đẹp ư? Ngay tại Tô Triệt tha hồ suy nghĩ lấy chính mình tốt đẹp về hưu sinh hoạt lúc, một cái thanh âm không hài hòa đánh vỡ kiếm chủng yên tĩnh. Đại thiếu gia không tốt. Một cái Tô gia hộ vệ thần sắc bối rối, liên tục lăn lộn bảo, trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng. Tô Triệt chính giữa hưởng thụ lấy thực lực tăng vọt khoái cảm, bị người làm phiền, lập tức có chút không vui nhíu mày. Ồn ào cái gì? Trời sập. Hộ vệ kia chạy đến Tô Triệt trước mặt, thở không ra hơi nói, đại thiếu gia, ngài nhanh đi phòng nghị sự a. Xảy ra chuyện lớn. Có thể ra cái đại sự gì? Tô Triệt lười biếng móc móc lỗ tai, là cha ta lại tìm cho ta cửa việc hôn nhân, vẫn là ta cái kia thiên tài tỷ tỷ Tô Thanh Tuyết lại đột phá. Đều không phải a. Hộ vệ gấp đến sắp khóc lên, là Tam trưởng lão. Tam trưởng lão mang thương đội, tại Hắc Phong đạo bị người cho cướp. Ồ. Cướp. Tô Triệt lông mày nhướng lên, hình như cũng không ngoài ý muốn, người không có sao chứ? Người ngược lại không đại sự, có thể, thế nhưng Tam trưởng lão nhân ra người bị đánh bị thương. Hơn nữa, chúng ta vận chuyển đám kia Bắc Địa huyền thiết, toàn bộ đều bị cướp sạch a. Hộ vệ âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, đây chính là giá trị liên thành bảo bối a. Gia chủ hiện tại khí đến sắp đã hôn mê, ngài mau đi xem một chút a. Trong đầu Tô Triệt hiện ra tin tức tương quan. Đó là Tô gia hao tốn to lớn đại giới, mới từ Bắc Địa một đại gia tộc trong tay đổi lấy chân quý khoáng thạch, là để dùng cho gia tộc thế hệ tuổi trẻ chế tạo binh khí trọng yếu tài liệu. Nó giá trị cơ hồ tương đương tại Tô gia gần nửa năm thu nhập. Có chút ý tứ. Tô Triệt sờ lên cằm, dám cướp chúng ta Tô gia đồ vật, gan không nhỏ đi. Đối phương lai lịch gì? Căn cứ trốn về đến hộ vệ nói, là một đám tự xưng Hắc Phong trại sơn phỉ. Hắc Phong trại. Tô Triệt lặp lại một lần cái tên này, ánh mắt biến đến có chút nghiền ngẫm. Hắn phủi bụi trên người một cái, rỗi lưng một cái, khung xương phát ra một trận lốp bốp giòn vang. Được thôi, đã lao đầu tử đều sắp tức giật choáng, vậy liền đi xem một chút đi. Tô Triệt mở rộng bước chân, nhìn như đi bộ nhàn nhã, nhưng bước ra một bước, thân ảnh liền đã ở mấy trượng bên ngoài, chính là mới vừa rồi lấy được phù quang lực ảnh. Hộ vệ kia chỉ cảm thấy đến hoa mắt, chính mình cái kia phế vật đại thiếu gia thân ảnh liền biến đến bắt đầu mơ hồ, hắn rủi rủi con mắt, lại tập trung nhìn vào, phía trước nơi nào còn có Tô Triệt bóng. Cái này, đây là cái gì tốc độ? Hộ vệ ngay tại chỗ liền trợn tròn mắt. Tô gia, phòng nghị sự. Thời khắc này không khí áp lực đến phảng phất có thể chảy ra nước. Gia chủ Tô Trường Phong ngồi tại chủ vị, một trương mặt chữ quốc âm trầm đến đáng sợ, nắm đấm bóp đến khanh khách rung động, trong tay chén trà đã sớm bị hắn bóp thành một mịn. Phía dưới, đại trưởng lão, nhị trưởng lão các loại một đám Tô gia cao tầng, từng cái sắc mặt tái xanh, giận không nhịn nổi. Trong đại sảnh, nằm mấy cái cáng cứu thương, phía trên là may mắn trốn về đến hộ vệ, mà cầm đầu một vị lão giả, chính là Tô gia Tam trưởng lão, Tô Liệt. Tô Liệt khí tức bề ngoài, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một cánh tay mềm nhũn rủ xuống, hiển nhiên là xương cốt chặt đứt. Buồn cười. Quả thực là buồn cười. Tính tình bốc lửa nhị trưởng lão đập bàn một cái, chấn đến chén trà vang lên ong ong. Chỉ là một đám sơn phỉ, cũng dám ở ta Tô gia trên đầu độc thổ. Đây là không đem chúng ta Thiên Phong thành Tô gia để vào mắt. Gia chủ. Nhị trưởng lão đột nhiên đứng lên, đối Tô Trường Phong chắp tay nói, ta thỉnh cầu dẫn đội, tự mình đi tiêu diệt cái kia Hắc Phong trại. Không đem bọn hắn giết cái không chừa mảnh giáp, ta Tô gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tô Trường Phong không có nói chuyện, chỉ là đưa ánh mắt về phía trên cáng cứu thương Tam trưởng lão. Tam đệ, ngươi cảm giác thế nào? Thanh âm của hắn khàn khàn, ẩn chứa lửa giận ngập trời. Tam trưởng lão Tô Liệt dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại bị đau đớn một hồi kích thích đến kêu lên một tiếng đau đớn, cười khổ nói, gia chủ, ta không sao, một điểm bị thương ngoài da, tính dưỡng một trận liền tốt. Chỉ là đám kia Bắc Địa huyền thiết. Nói đến đây, hắn trong mắt lao tràn đầy hổ thẹn cùng tự trách, đều tại ta. Là ta vô năng, không thể bảo vệ hàng hóa, cho ta Tô gia mang đến to lớn như vậy tổn thất. Ta có tội vu gia tộc a. Tam trưởng lão, cái này không trách ngươi. Bên cạnh một vị trẻ tuổi quản sự tức giận bất bình nói, cái kia Hắc Phong trại đạo tặc quá mức giàu hoạt. Bọn hắn không chỉ tại Hắc Phong đạo bố trí mai phục, hơn nữa thực lực mạnh đến đáng sợ. Không sai. Hộ vệ kia cũng nói tiếp, nhất là bọn hắn cái kia đại đương gia, làm cho một tay quỷ đầu đại đao, tu vi e rằng đã đạt đến luận khí hậu kỳ. Tam trưởng lão liền là cùng hắn giao thủ, mới luận khí hậu kỳ. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Một cái sơn phỉ thủ lĩnh, lại có luận khí hậu kỳ tu vi. Cái này tại Tiên Phong thành xung quanh, quả thực là khó bề tưởng tượng sự tình. Phải biết, toàn bộ Tô gia, trên mặt nổi đạt tới cảnh giới này, cũng chỉ có gia chủ Tô Trường Phong cùng dị bẩm Thiên Phú tiểu thư Tô Thanh Tuyết mà thôi. Nhóm này sơn phỉ tuyệt đối không phải phỉ đồ bình thường. Đại trưởng lão vuốt vuốt trong râu, ánh mắt ngưng trọng phân tích nói, Hắc Phong đạo ngã nhóm đi mấy chục năm, chưa từng nghe nói qua có như vậy số một thế lực. Bọn hắn rất có thể là theo nơi khác chạy trốn tới Quá Giang Long. Quá Giang Long lại như thế nào? Nhị trưởng lão nộ khí không giảm, tại ta Tô gia trên địa bàn, là rồng hắn cũng đến cho ta quật lại. Gia chủ, hạ lệnh a. Ta liền đi điểm đủ nhân mã, để bọn hắn biết, cướp chúng ta Tô gia đồ vật là kết cục gì. Tô Trường Phong hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, đại nào đang nhanh chóng vận chuyển. Lần tổn thất này, không chỉ là tiền tài, càng là Tô gia mặt mũi. Tô gia vừa mới tại tổ tế đại điện bên trên, bởi vì gia Tô Triệt cái này phế vật mà thanh danh bị tổn thương, hiện tại lại bị một đám sơn phỉ cho vỗ một cái vang dội bật hai. Cái này nếu là truyền đi, Thiên Phong thành cái khác hai đại gia tộc, Vương gia cùng Lý gia, còn không được cười đến rụng răng. Cho nên, cái này chẳng tử, nhất định cần tìm trở về. Hơn nữa phải nhanh, muốn hung ác. Nhưng mà, đối phương có một cái ẩn khí hậu kỳ cường giả, liền không thể không thận trọng. Nếu như nhị trưởng lão dẫn đội đi, vạn nhất có cái sơ suất. Ngay tại Tô Trường Phong cân nhắc lợi hại, do dự thời điểm, một cái thanh âm lười biếng theo cửa ra vào truyền vào. "Vãi, hôm nay thật náo nhiệt a, mở hội nghị đây." Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Tô Triệt ngáp một cái, nện bước chân thư thả, chậm rãi đi đến. Hắn nhìn một chút trong đại sảnh chiến trận, lại nhìn trên cáng cứu thương sắc mặt trắng bệnh tam trưởng lão Tô Liệt, chật chật hai tiếng. "Tam thúc, ngài đây là đi đảo mỏ, vẫn là bị khoáng cho đảo. Thế nào làm đến chật vật như vậy?" Chương 8, thì ta nàng được hay không a? 1, chương 8, thì ta nàng được hay không a? 1, đồ hỗn trướng. Tính tình nóng nảy nhất nhị trưởng lão đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng dậy, chỉ vào Tô Triệt lỗ mũi liền mắng. "Ngươi tam thúc làm gia tộc kém chút đem mệnh đều mất đi, ngươi còn có tâm tư tại nơi này nói lời trâm trọng. Ta Tô gia làm sao lại ra ngươi như vậy cái nghịch tử? Lăn ra ngoài." Tô Triệt, không được vô lễ. Chủ vị gia chủ Tô Trường Phong, sắc mặt đã âm trầm đến có thể vặn nổi trên mặt nước tới, hắn cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, âm thanh khàn khàn lớn tiếng quát lên. Hắn hiện tại tâm phiền ý loạn, xử lý gia tộc nguy cơ đau đầu, thua xa bị chính mình cái này bất tranh khí nhi tử trước mọi người chọc ống thở nổi lên nén giận. Nam tại trên cang cứu thương tam trưởng lão Tô Liệt ngược lại không sinh khí, chỉ là cười khổ lắc đầu, suy yếu nói, gia chủ, nhị ca, tính toán, đừng trách Triệt Nhi, hắn không hiểu chuyện. Không hiểu chuyện. Nhị trưởng lão vẫn như cũ không buông tha, dựng râu trừng mắt, hắn đều bao lớn còn cả ngày chơi bời lêu lổng. Gia tộc nuôi hắn nhiều năm như vậy, quả thực là nuôi một đầu bạch nhãn lang. Xung quanh Tô gia đám tử đệ cũng đều đối Tô Triệt chỉ trỏ, xì xào bàn tán, trong ánh mắt tràn ngập xem thường cùng phẫn nộ. Đúng lúc này, một cái thanh lành âm thanh vang lên, nháy mắt vượt trên tất cả ồn ào. "Tô Triệt, câm miệng ngươi lại." Mọi người tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy Tô gia thế hệ này chói mắt nhất thiên tài, Tô Thanh Tuyết, chính giữa thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Nàng một thân váy trắng, khí chất như băng, cặp kia xinh đẹp trong con ngươi giờ phút này lại tràn đầy hàn sương, nhìn chằm chằm Tô Triệt. "Nơi này là gia tộc phòng nghị sự, không phải ngươi Dương Oai địa phương." Thanh âm nàng không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, tam trưởng lão làm gia tộc dốc hết tâm huyết, thân chịu trọng thương, ngươi thân là Tô gia tử đệ, không nghĩ làm gia tộc phân ưu, ngược lại tại cái này nói năng lô mãng, quả thực mất hết ta Tô gia mặt mũi. Tô Triệt nhìn trước mắt cái này từng cái lòng đầy căm phẫn thân thích, lười biếng móc móc lỗ tai. Trong lòng hắn lẩm bẩm một câu, "Nói xin lỗi, ta nói sai cái gì ư? Vốn là cực kỳ chật vật a." Đám người này thật là, một điểm hài hước cảm giác đều không có. Hắn căn bản không đem những cái này chỉ trích để ở trong lòng, ngược lại có chút hăng hái đánh giá chính mình vị tỷ tỷ này. "Ân, xứng đáng là Thiên Phong Thành đệ nhất mỹ nữ, sinh khí thời điểm cũng thật đẹp mắt, liền là ngực lên xuống đến có chút lợi hại, xem ra là khí đến không nhẹ." Tô Thanh Tuyết gặp Tô Triệt chẳng những không có mảy may hối hận, ngược lại dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt quan sát chính mình, lập tức càng là giận không chỗ phát tiết, ngực một trận lên xuống, kém chút nhịn không được một bàn tay đập tới đi. Nhưng nàng trung quy là lấy đại cục làm trọng người. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống đối Tô Triệt nộ hỏa cùng thất vọng, quay người đối chủ vị Tô Trường Phong, trong suốt túi đầu. "Phụ thân, các vị trưởng lão." Tô Thanh Tuyết âm thanh thanh thúy mà kiên định, vang vọng tại toàn bộ đại sảnh. "Chỉ là một đám sơn phỉ, dám lấn ta Tô gia không người. Cái này không chỉ là cướp hàng hóa của chúng ta, càng đem ta Tô gia mặt mũi đè xuống đất ma sát." Nàng dừng một chút, trong mỹ mâu hiện lên một chút tàn khốc. "Nữ nhi bất tài, đã vào gần khí hậu kỳ, nguyện nâng ba thước thanh phong, tự mình dẫn đội tiến về Hắc Phong nói, san bằng Hắc Phong trại, chém xuống cái kia phỉ thủ đầu, làm tam trưởng lão báo thù, làm ta Tô gia đoạt lại mặt mũi." Mấy câu nói đúng trịch địa hữu thanh, vang vang mạnh mẽ. Trong đại sảnh nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người bị Tô Thanh Tuyết cố này chủ động đảm đương khí thế trấn trụ. Nhị trưởng lão cái thứ nhất vỗ tay bảo hay, mặt mũi tràn đầy khen ngợi. "Xứng đáng là ta Tô gia kỳ lân nữ, có đảm đương, có quyết đoán. Gia chủ, ta thấy được, liền để Thanh Tuyết đi." "Đúng vậy à, Thanh Tuyết tiểu thư bây giờ đã là luận khí hậu kỳ, thực lực cao cường, từ nàng dẫn đội, chắc chắn mã đáo thành công. Để Thanh Tuyết tiểu thư đi, vừa vặn cũng để cho Thiên Phong Thành gia tộc khác nhìn một chút, ta Tô gia thế hệ tuổi trẻ thực lực." Trong lúc nhất thời, tiếng phụ họa nổi lên một phía. Tô Thanh Tuyết tại gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong uy vọng cực cao, nàng chủ động xin đi rất giặc, lập tức đạt được phần lớn người ủng hộ. Dưới cái nhìn của nàng, cái này đã là làm gia tộc phân ưu, cũng là nàng dương danh lập vạn, triệt để củng cố chính mình đại tân sinh nhân vật thủ lĩnh địa vị tuyệt hảo cơ hội. Chỉ cần nàng thành công tiêu diệt Hắc Phong trại, mang về đám kia Bắc Địa huyền thiết, như thế, nàng trong gia tộc địa vị đem cũng lại không người nào có thể dao động. Nhưng mà, gia chủ Tô Trường Phong lại nhíu mày, trên mặt tràn đầy lo lắng. "Thanh Tuyết, không thể lỗ mãng." Hắn trầm giọng nói, "Tâm ý của ngươi, vi phụ tâm lĩnh. Nhưng căn cứ hộ vệ nói, cái kia Hắc Phong trại phỉ thủ độc nhãn long là một tên ngưng ý cảnh sơ kỳ đạo khách, thủ đoạn tàn nhẫn, tuyệt không phải bình thường sơn phỉ." "Ngưng ý cảnh sơ kỳ." Lời vừa nói ra, trong đại sảnh vừa mới còn nhiệt liệt không khí nháy mắt trì trệ. "Tuần khí bên trên, mới là ngưng ý. Tuần khí cảnh là đả thông kinh mạch, hội tụ chân nguyên, mà ngưng ý cảnh thì là đem bản thân võ đạo ý chí dung nhập chân nguyên, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo cường đại ý cảnh áp bách, thực lực xa không ngần khí cảnh có thể so sánh. Cái kia phỉ thủ thực lực, dĩ nhiên so dự đoán còn muốn cao một cái đại cảnh giới. Ngưng ý cảnh lại như thế nào?" Khuôn mặt Tô Thanh Tuyết căng cứng, trong ánh mắt không có chút nào lùi bước, ngược lại chiến ý càng đậm. "Phụ thân, nữ nhi Thanh Phong thập tam kiếm đã tới đại thành, không hẳn liền không thể cùng hắn một trận chiến. Huống chi, nữ nhi cũng không phải là một người tiến về, còn có gia tộc tinh nhuệ tương trợ." Nàng nhìn về phía Tô Trường Phong, ánh mắt vô cùng cố chấp. "Phụ thân, một trận chiến này quan hệ đến ta Tô gia mặt mũi, chúng ta lui không thể lui. Nếu là ta Tô gia liền một đám sơn phỉ đều sợ hãi không tiến, sau này còn như thế nào tại Thiên Phong thành đặt chân? Mời phụ thân cho phép." "Gia chủ." Nhị trưởng lão cũng lần nữa chắp tay, "Thanh Tuyết nói đúng, chúng ta không thể yếu khí thế. Ta nguyện đích thân chọn lựa 20 danh gia tộc hộ vệ tinh nhuệ, đều là ẩn khí trung kỳ cao thủ, cùng nhau tùy hành. Ta cũng không tin, dựa vào chúng ta Tô gia lực lượng, còn đạp bất bình một cái nho nhỏ Hắc Phong trại. Nhìn xem nữ nhi ánh mắt kiên định, cùng xung quanh các trưởng lão ủng hộ ánh mắt, trong lòng Tô Trường Phong thiên nhân giao chiến. Hắn biết nữ nhi tâm cao khí ngạo, cũng biết một trận chiến này đối Tô gia cực kỳ trọng yếu. Cuối cùng, hắn trùng điệp thở dài, từ trong ngực móc ra một khối khắc lấy Tô chữ lệnh bài, đưa tới. Thanh Tuyết, ngươi nhớ kỹ, chuyến này có thể thất bại, nhưng tuyệt không thể bại mạnh. Một khi chuyện không thể làm, lập tức mang người rút lui, ngươi an toàn, so cái gì đều trọng yếu. Chương 8, thì ta nàng được hay không a? 2, chương 8, thì ta nàng được hay không a? 2, đa tạ phụ thân. Tô Thanh Tuyết tiếp nhận lệnh bài, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, nữ nhi định không có nhục sứ mệnh. Dứt lời, nàng quay người liền đi, không có chút nào dây dưa dài dòng, bắt đầu điểm binh chọn tướng, chuẩn bị xuất phát. Toàn bộ trong nghị sự đại sảnh, tất cả mọi người dùng một loại sùng bái cùng ánh mắt mong chờ nhìn xem nàng cái kia tư thế hiên ngang bóng lưng. Chỉ có Tô Triệt, buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái, nhỏ giọng thầm thì một câu: "Ngưng ý cảnh sơ kỳ đào khách, còn có trận pháp. Sách, đây cũng không phải là chỉ dựa vào cảnh giới liền có thể giải quyết ta." Hắn vừa mới nhàn rỗi không chuyện gì, dùng kiếm đạo thiên nhãn nhìn lướt qua tam trưởng lão Tô Liệt vết thương. Trên vết thương kia, loại trừ cuồng bạo chân nguyên, còn lưu lại một chút mỏng manh nhưng vô cùng ngưng tụ đạo ý, cùng mấy đạo không cùng đi nguyên, lộn xộn chân nguyên khí tức. Điều này nói rõ, tam trưởng lão không chỉ là bại bởi cái kia phỉ thủ, càng là đồng thời bị rất nhiều người vây công. Thì ta nàng, được hay không a? Tô Triệt sờ lên cằm, trong lòng tính toán. Tính toán, để nàng rơi vào vấp váp cũng hảo, tránh từ sáng đến tối mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu. Sau nửa canh giờ, Tô ra đại viện. Tô Thanh Tuyết một thân kinh trang, cầm trong tay ba thước thanh phòng, đi theo phía sau 20 tên thần tình trang nghiêm, khí tức trầm ổn gia tộc tinh nhuệ. Nàng trở mình lên ngựa, tư thế hiên ngang, đối tới đưa tiễn gia chủ cùng các trưởng lão liền ổn quyền. Phụ thân, các vị trưởng lão, Thanh Tuyết đi. Ra lệnh một tiếng, một đoàn người rục ngựa giờ roi, hóa thành một dòng lũ lớn, khí thế hung hăng hướng về ngoài thành Hắc Phong đạo đi vội vã. Nhưng mà, hiện thực rất nhanh liền cho vị này hăng hái tiên tri kiêu nữ một cái vang dội bạc hai. Địa thế nơi này hiểm trở, quái thạch lởm chởm, quanh năm bị một cỗ màu đen trướng khí bao phủ, tầm nhìn cứ thấp. Tất cả người, bảo trì cảnh giác, chú ý đề phòng. Tô Thanh Tuyết đi tại đội ngũ phía trước nhất, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, thanh lãnh con ngươi cảnh giác quét mắt xung quanh. Liên tại bọn hắn tiến vào một chỗ chật hẹp hạp cốc lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Kiệt kiệt kiệt. Một trận chói hai tiếng cười quái dị theo bốn phương tám hướng truyền đến, ngay sau đó, hai bên trên vách núi đã đột nhiên bốc lên mấy chục đạo thân ảnh. Một người cầm đầu, vóc dáng khôi ngô như gấu, trên mặt bảo bọc một trương hắc thiết mặt nạ, chỉ lộ ra một cái lóe ra hung quang độc nhãn, trên vai gánh một cái to lớn quỷ đầu đao. Chính là Hắc Phong trại đại đương gia, Độc Nhãn Long. Không nghĩ tới a, Tô gia không phái lao giả tới, ngược lại phái cái như nước trong veo tiểu nữ. Độc Nhãn Long âm thanh khàn khàn chói tai, thế nào? Biết đánh không được, phái nữ nhân đi cầu hòa. Càn rỡ. Sau lưng Tô Thanh Tuyết một gã hộ vệ đội trưởng phẫn nộ quát, phỉ thủ thôi đến ngưng cuồng. Tô gia thiên kiêu tại cái này, còn không mau mau quỳ xuống đầu hàng, giao ra hàng hóa, chúng ta có thể tha cho người một mạng. Ha ha ha. Độc Nhãn Long phảng phất nghe được chuyện cười lớn, lên tiếng cùng thiếu, thiên kiêu. Chỉ bằng nàng. Các minh đệ, cho Tô gia thiên kiêu tiểu thư, lượng lượng chúng ta loạn thạch đao trận. Theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, cái kia mười mấy tên sơn phỉ phát ra một tiếng quái khiếu, theo trên vách núi đá nhảy xuống, đem Tô Thanh Tuyết một đoàn người bao bọc vây quanh. Những sơn phỉ này từng cái cầm trong tay quỷ đầu đại đao, bước chân lộn xộn, không có chút nào trận hình đáng nói, nhìn lên tựa như một đám người ô hợp. Tô Thanh Tuyết mỹ mâu ngưng lại, thử lệnh một tiếng, giả thần giả quỷ, phá cho ta. Bóng dáng nàng hơi động, toàn bộ người như là mũi tên, trường kiếm trong tay kéo ra một đóa chói lọi kiếm hoa, đâm thẳng Độc Nhãn Long mà đi. Thanh phong thập tam kiếm, phong qua vô ngân. Một kiếm này, nhanh, chuẩn, hung ác, kiếm quang mở mịt, thẳng vào chỗ yếu hại. Nhưng mà, Độc Nhãn Long lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt tràn đầy trêu tức đủ cười. Ngay tại Tô Thanh Tuyết mũi kiếm gần chạm đến thân thể của hắn mấy mắt, bên cạnh đột nhiên nghiêng lấy bổ tới 3-4 thanh quỷ đầu đại đao. Những cái này đao pháp không có kết cấu gì, có hốc đầu, có chém eo, có liêu âm, góc độ xảo quyệt, hoàn toàn là đồng quy vu tận cách đánh. Tô Thanh Tuyết biến sắc mặt, không thể không nửa đường biến chiêu, cổ tay chuyển một cái, linh xảo đẩy ra cái này mấy cái đại đao. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, mấy cái khác phương hướng, lại là vài thanh đại đao gào thét mà tới. Những sơn phỉ này phản phất không có tư tưởng của mình, chỉ là điên cuồng theo mỗi cái góc độ vùng chém, đao quang đan xen, tạo thành một trường dày không thông gió, không hề có đạo lý đáng nói lao vóng. Tô Thanh Tuyết vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh diệu kiếm pháp, tại dạng này không thèm nói đạo lý vây công phía dưới, dĩ nhiên trọn vẹn không chỗ thi triển. Nàng cảm giác mình tựa như là lâm vào một mảnh bãi loạn thạch bên trong hồ điệp, chỉ có một thân nhẹ nhàng vũ khí, lại bị vô số cứng rắn thô ráp đá đè ép có thể dừng chân. Ken ken ken. Tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt, Tô Thanh Tuyết thân ảnh tại đao trong trận nhanh chóng xuyên qua, mỗi một lần xuất kiếm đều sẽ bị gấp mấy lần công kích cắt ngang, mỗi một lần né tránh đều sẽ có càng xảo quyệt công kích theo góc chết đánh tới. Một tiếng hét thảm truyền đến, một tên Tô gia hộ vệ né tránh không kịp, bị hai thanh đại đao đồng thời bổ trúng, ngay tại chỗ máu tươi ba thước, ngã xuống đất bỏ mình. Cái này đao trận không chỉ khốn trụ Tô Thanh Tuyết, càng đem nàng 20 tên tinh nhuệ thủ hạ chia ra bao vây, để bọn hắn hai bên ở giữa vô pháp trợ giúp, chỉ có thể từng người tự chiến. Trong lòng Tô Thanh Tuyết hoảng hốt, nàng phát hiện chính mình sai vô cùng. Những sơn phỉ này so với trong tưởng tượng muốn khó chơi. Cái này loạn thạch đao trận nhìn như lộn xộn, thực ra đem bọn hắn lực lượng tất cả mọi người vận thành một cỗ dây thừng, hai bên phối hợp ăn ý, đao quang đan xen, dày không thông gió. Nàng một thân tinh diệu kiếm pháp, tại nơi này ngược lại khắp nơi bị quản chế. Tiểu Nữu, đừng mạo ngậy. Độc Nhãn Long gánh đao, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bị vây ở trong trận, đã mồ hôi tràn trề, khí tức dần loạn Tô Thanh Tuyết, cười tàn nhẫn nói, tại lao tử trong loạn thạch trận, ngươi chính là cái trong lồng chim hòa mi, lại xinh đẹp cũng không bay ra được. Hắn đột nhiên vung tay lên. Các huynh đệ, cho lão tử bắt sống. Như vậy xinh đẹp áp trại phu nhân, lão tử còn là lần đầu tiên gặp. Vừa dứt lời, đao trận nháy mắt nắm chặt, mười mấy thanh quỷ đầu đại đao mang theo gào thét áp phong, đồng thời theo bốn phương tám hướng hướng về Tô Thanh Tuyết trên mình chào hỏi. Khuôn mặt Tô Thanh Tuyết trắng bệnh, nàng có thể cảm giác được, lần này, nàng tránh không khỏi. Chương 9, là ai trong bóng tối tương trợ? 1. Chương 9, là ai trong bóng tối tương trợ? 1. Lập tức lấy mười mấy thanh sáng như tuyết quỷ đầu đao theo bốn phương tám hướng chém tới, phong kín chính mình tất cả đường lui, Tô Thanh Tuyết nghiến chặt hàm răng, trong mỹ mâu hiện lên một chút dứt khoát. Muốn bắt ta? Nam mơ. Trong lòng nàng lo lắng, biết không có thể còn như vậy bị động xuống dưới, thủ hạ tử đệ đã liên tiếp bị thương, lại kéo dài thêm, sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Hàn Sương kiếm ý, đến. Tô Thanh Tuyết khẽ kêu một tiếng, cưỡng ép thôi động thể nội toàn bộ chân nguyên, một cỗ lạnh giá thấu xương kiếm ý từ trong cơ thể nàng bộc phát ra. Trường kiếm trong tay của nàng vang lên ong ong, trên thân kiếm ngưng kết ra tầng một thật mỏng băng xương, không khí xung quanh nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, liền sơn phỉ nhóm thở ra bạch khí đều có thể thấy rõ ràng. Nàng muốn dùng lực phá trận, dùng chính mình ẩn khí hậu kỳ tràn đầy chân nguyên, phối hợp không gì không phá Hàn Sương kiếm ý, cưỡng ép giải khai đao trận. Gió mát hóa tuyết, băng phong trăm dặm. Tô Thanh Tuyết một kiếm quét ngang, một đạo sen lẫn vô số băng tinh hình bán nguyệt kiếm khí đột nhiên khuyết tán ra tới. Ken, 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 liên tiếp chói hai tiếng sắt thép va chạm vang lên, cuồng bạo kiếm khí cùng mười mấy thanh quỷ đầu đại đao hung hăng đụng vào nhau. Nhưng mà kết quả lại để Tô Thanh Tuyết tâm chìm vào đáy vực. Nàng cái này đem hết toàn lực một kiếm, tuy là bước lui chính diện mấy tên sơn phỉ, nhưng càng nhiều lực lượng lại bị toàn bộ đao trận chia ra, hóa giải, như là một đi không trở lại. Cái kia nhìn như lộn xộn đao trận, vào giờ khắc này cho thấy kinh người độ bền, chỉ là lắc lư một cái, liền lần nữa vững chắc xuống. Càng hỏng bét chính là, Tô Thanh Tuyết cưỡng ép thôi động kiếm ý, bị đao trận hợp lực phản chấn, chỉ cảm thấy đến cổ họng ngọt ngọt, một cỗ khí huyết không bị khống chế quần cuộn đi lên, sát mặt nháy mắt biến đến càng tái nhợt. Lực cũ đã tận, lực mới không sinh. Cơ hội tốt. Một mực tại một bên quan chiến phỉ thủ Độc Nhãn Long trong mắt đột nhiên nổ bắn ra tham lam tinh quang. Hắn chờ liền là thời khắc này. Hắn bắt được Tô Thanh Tuyết cái này ngắn ngủi sơ hở, dưới chân đột nhiên đập mạnh, thân thể khôi ngô như là đạn pháo bắn ra, quỷ đầu đại đao trong tay giơ lên cao cao, quan chúng ngưng ý cảnh toàn bộ lực lượng, hóa thành một đạo đen kịt dài lụa, phủ đầu chém xuống. Tiểu mỹ nhân, cho lão tử lưu lại đi. Một đao kia, vừa nhanh vừa mạnh, đao chưa đến, cô kia bá đạo lăng lệ đao ý đã qua gắt gao khóa chặt Tô Thanh Tuyết, để nàng cảm giác như là bị một tòa núi lớn áp đỉnh, liền hô hấp đều biến đến khó khăn. Tô Thanh Tuyết con ngươi bỗng nhiên thu hẹp, nàng muốn nhấc kiếm trở về thủ, lại phát hiện cánh tay tê dại, chân nguyên vướng hữu, căn bản không còn kịp rồi. Bóng ma tử vong, lần đầu tiên rõ ràng như thế bao phủ tại trong lòng của nàng. Chẳng lẽ ta Tô Thanh Tuyết hôm nay liền muốn mệnh mất ở đây, còn chịu lấy tặc nhân này vũ nhục ư? Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hạp cốc trong bóng râm, đột nhiên vang lên ba tiếng cơ hồ bé không thể nghe tiếng xé gió. Ba quả lớn chừng hột đào hòn đá nhỏ, phản phất xuyên thủng không gian cách trở, dùng một loại siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng, ra sau tới trước, tinh chuẩn không sai lầm bắn về phía đao trận bên trong. Mục tiêu của bọn nó không phải những cái kia trên mặt nổi sân vị, mà là đao trận vận chuyển ba cái mấu chốt tiết điểm. Một cái ở vào bên trái hậu phương, đang chuẩn bị biến chiêu phủ kín Tô Thanh Tuyết đường lui sân vị. Hắn chỉ cảm thấy đắc thủ cổ tay tê dần, một cỗ toàn tâm đau nhức kịch liệt truyền đến, ủy đầu đao trong tay cũng lại nắm cầm không được, len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Một cái khác là ở vào bên phải, phụ trách hứng lấy chính diện áp lực, truyền lực lượng sân vị. Tay của ta. Hắn hét thảm một tiếng, đã tinh chuẩn đánh trúng vào hắn phát lực lúc ngắn ngủi bại lộ cổ tay khớp nối, toàn bộ cánh tay nháy mắt mất đi chi giác. Khoa thứ ba đá thì bắn về phía trong trận hình trung tâm, một cái phụ trách điều hành chỉ huy tiểu đầu mục. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy đến một cỗ không thể ngăn cản đại lực theo cổ tay truyền đến, mang theo cả người hắn đều hướng về sau lảo đảo mấy bước, hung hăng đâm vào sau lưng trên người đồng bạn. Cái này ba chỗ chính là toàn bộ loạn thạch đao trận chân nguyên lưu chuyển, lực lượng truyền hoạch tâm đầu mối then chốt. Một chỗ chịu đánh, đao trận còn có thể vận chuyển; hai chỗ chịu đánh, đao trận liền sẽ trì trệ, mà ba chỗ đầu mối then chốt đồng thời bị phế, cái kia nguyên bản nhìn như không chê vào đâu được đao trận, tựa như tinh vi cơ khí bị hủy đi mấu chốt bánh răng, nháy mắt sụp đổ. Nguyên bản dày không thông gió đao võng, xuất hiện một cái chí mạng to lớn lỗ hổng. Cái gì? Đang toàn lực một đao đánh xuống Độc Nhãn Long, cũng cảm giác được trận pháp dị trạng, nhưng hắn giờ phút này đã là tên đã trên dây, không phát không được. Mà đối với Tô Thanh Tuyết dạng này kiếm đạo thiên tài tới nói, trong chớp nhoáng này sơ hở đã đủ rồi. Nàng bản năng cầu sinh cùng vô số lần chiến đấu ma luyện ra trực giác, để nàng bắt được cái này thần tứ một dạng cơ hội. Trong mắt Tô Thanh Tuyết lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng, nàng không tiếp tục để ý đỉnh đầu quỷ đầu đao, mà là đem thể nội cuối cùng một chút chân nguyên toàn bộ rót vào trong mũi kiếm, thân thể dùng một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ xoay chuyển, hướng về đạo kia lỗ hổng, thiểm điện đâm ra một kiếm. Một kiếm này, ngưng tụ nàng tất cả không cam lòng, phẫn nộ cùng hy vọng. Sắc bén mũi kiếm tinh chuẩn theo đao trận lỗ hổng bên trong xuyên qua, tại Độc Nhãn Long kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, hung hăng đâm vào hắn cầm đao vai phải. A! Độc Nhãn Long phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu thảm, ngưng ý cảnh hộ thể chân nguyên tại sắc bén kiếm khí phía dưới như là giấy một loại bị xé rách, toàn bộ cánh tay phải kinh mạch bị kiếm khí triệt để xoắn nát. Hắn cái kia vừa nhanh vừa mạnh một đao, cũng bởi vậy chạy hướng phương hướng, lao qua Tô Thanh Tuyết vai đẹp mà qua, quay một tiếng bổ vào trên mặt đất, chém ra một đạo sâu đặt vài thước khe ránh. Đại đương gia bị thương.
Trận pháp phá,
chạy mau a. Phỉ thủ trọng thương, đao trận bị phá, còn lại sơn phỉ lập tức quân tâm đại loạn, cũng lại không để ý tới vây công, ném đi binh khí, kêu cha gọi mẹ chạy tứ tán. Đừng để bọn hắn chạy. Sống sót sau hai nạn Tô gia bọn hộ vệ bộ phát ra kinh người gầm thét, lập tức truy sát đi lên. Tô Thanh Tuyết một kích thành công, cũng hao hết tất cả khí lực, nàng chống kiếm, từng ngụm thở phì phò, lực kịch liệt lên xuống, mồ hôi lạnh đã thấm ướt phía sau lưng nàng. Nàng nhìn tại dưới đất quay cuồng kêu rên độc nhãn lòng, lại nhìn một chút những cái kia chạy trốn sơn phỉ, không có lại đuổi. Nàng chậm chậm đứng thẳng người, thanh lanh ánh mắt quét mắt hạ cốc bốn phía mỗi một cái xó xỉnh. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Cái kia ba khỏa đá là ai trong bóng tối tương trợ? Trong lòng nàng tràn ngập kinh hãi cùng nghi hoặc. Cái kia ba khỏa đá xuất hiện đến quá mức bất ngờ, cũng quá mức tinh chuẩn. Chương 9, là ai trong bóng tối tương trợ? 2, chương 9, là ai trong bóng tối tương trợ? 2, có thể tại trong nháy mắt, nhìn thấu loạn thạch đao trận ba cái hạch tâm thiết điểm, đồng thời dùng ba khỏa nho nhỏ đá, dùng siêu việt vận tốc âm thanh khủng bố lực lượng tinh chuẩn trúng mục tiêu. Loại này nhãn lực, loại này lực khống chế, loại thực lực này, quả thực là khó bề tưởng tượng. Đây tuyệt đối không phải luận khí cảnh có thể làm được, thậm chí phổ thông ngưng ý cảnh cường giả, cũng chưa chắc giống như cái này đáng sợ nhãn lực cùng độ chính xác. Chẳng lẽ là phụ thân phái tới hậu chiêu? Không có khả năng. Phụ thân nếu là phái người, tuyệt sẽ không đợi đến chính mình sinh tử một đường lúc mới ra tay. Là đi ngang qua cao nhân. Tô Thanh Tuyết nhắm mắt lại, đem cảm giác của mình tăng lên tới cực hạn, cẩn thận tra xét lấy xung quanh mỗi một tơ khí tức ba động. Nhưng mà, không có cái gì. Tiếng gió thổi, chứng khí lưu động âm thanh, xa xa hộ vệ tiếng la giết, người bị thương tiếng rên rỉ. Trừ đó ra, liền một tơ một hào thuộc về cường giả khí tức cũng chưa từng phát hiện. Người kia, giống như là một cái không tồn tại u linh, tại thời khắc quan trọng nhất xuất hiện, lại tại hoàn thành cứu viện phía sau, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô Thanh Tuyết đứng tại chỗ, lòng còn sợ hãi, trong đầu lại rời sông lấp biển. Nếu như không phải cái này ba khỏa đá, chính mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Phần này ân cứu mạng, nặng như Thái Sơn. Thế nhưng, người kia rốt cuộc là ai? Hắn tại sao phải giúp chính mình? Lại vì cái gì không hiện thân gặp một lần? Trong trượng bên ngoài một chỗ sườn núi trên đỉnh, Tô Triệt thu hồi vừa mới đàn xong đá tay, vô vô phía trên cho bụi. Giải quyết, kết thúc công việc. Hắn miết miệng, xoay người rời đi, ẩn sâu công cùng tên. Sách, thật là phiền toái. Hắn một bên đi trở về, một bên ở trong lòng chửi bậy, vốn là muốn cho nàng ăn nhiều một chút đau khổ, ai biết như vậy không lịch sự đánh, kém chút liền chơi thoát. Lần này tốt, còn đến lãng phí ta ba khỏa ẩn chứa kiếm ý bảo bối đá, lúc này đi không được tìm nàng thanh toán a. Thì, người đây cũng là mặt khác giá tiền a. Tô Thanh Tuyết tiêu diệt thành công tin tức, như một trận xuân phong, nhanh chóng thổi khắp toàn bộ Tô gia. Làm Tô Thanh Tuyết mang theo một đội tuy là có chút chật vật nhưng vẫn như cũ sĩ khí dâng cao hộ vệ, áp giải chật vật không chịu nổi phỉ thủ độc nhãn long cùng tịch thu được đại lượng tang vật cùng đám kia mất mà lại đến Bắc Địa Huyền Thiết về đến gia tộc lúc, toàn bộ Tô gia đều sôi trào. Thắng, chúng ta thắng. Đại tiểu thư Bi Vũ, đại tiểu thư vô địch thiên hạ. Ha ha ha, ta liền biết Thanh Tuyết nhất định có thể đi. Nhị trưởng lão cười đến miệng không khép lại, ánh mắt nhìn xem Tô Thanh Tuyết bên trong tràn đầy tiêu ngạo. Gia chủ Tô Trường Phong càng là bước nhanh về phía trước, đích thân đỡ sắc mặt còn có chút tái nhợt nữa nhi, trong mắt tràn đầy xúc động cùng nghĩ lại mà sợ. Tốt, tốt. Thanh Tuyết, ngươi không có bị thương chứ? Nhanh để vi phụ nhìn một chút. Phụ thân, ta không sao. Tô Thanh Tuyết lắc đầu, tuy là khí tức còn có chút bất ổn, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời, may mắn không làm được bệnh, phỉ thủ độc nhãn long đã bị bắt được, Bác Điệu Huyền Thiết cũng đã toàn bộ truy hồi. Tốt. Hào một cái may mắn không làm được bệnh. Tô Trường Phong quay lấy nữ nhi bà bay, cất tiếng cười to, nữ nhi của ta có đại đế chi tư à. Trong lúc nhất thời, khen ngợi âm thanh giống như thủy triều vào tới. Từ trên xuống dưới nhà họ Tô, theo trưởng lao đến hộ vệ, lại đến phổ thông hạ nhân, mỗi một cái nhìn về phía Tô Thanh Tuyết ánh mắt đều tràn ngập sùng bái cùng kính sợ. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Thanh Tuyết dùng ngẩn khí hậu kỳ tu vi, không chỉ thất bại ngưng ý cảnh sơ kỳ cường đại phỉ thủ, còn đạp bằng toàn bộ Hắc Phong trại, đây quả thực là một chẳng có thể nói kỳ tích đại thắng. Tô Thanh Tuyết danh vọng vào giờ khắc này đạt tới đỉnh phong, như mặt trời ban trưa. Nàng tuy là trong lòng đối vị kia trong bóng tối xuất thủ tương trợ thần bí cao nhân tràn ngập cảm kích, nhưng chuyện này nàng cũng không hề nói ra. Thứ nhất, nàng tìm không thấy vị cao nhân kia, không thể nào đối chứng. Thứ hai, chuyện này đối với nàng chính mình, đối toàn bộ Tô gia mà nói, đều không phải một kiện có giá trị tuyên dương sự tình. Thừa nhận chính mình là tại người khác trợ giúp tới mới đạt được thắng lợi. Không, nàng Tô Thanh Tuyết kiêu ngạo không cho phép. Cho nên, trên mặt nổi, tất cả công lao đều thuận lý thành chương ghi tạc trên đầu của nàng. Tô Thanh Tuyết hưởng thụ lấy các tộc nhân sùng bái ánh mắt, nghe lấy bên tai không dứt ca ngợi, một loại trước đó chưa từng có cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Nàng cảm giác chính mình toàn bộ người đều có chút lâng lâng. Tại tiệc ăn mừng bên trên, nàng bưng ly rượu, nhận lấy tất cả mọi người chúc mừng, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua đám người, lại không có phát hiện cái kia quen thuộc lại chán ghét thân ảnh. Nàng cái kia bất thành khí đệ đệ, không có tới. Tô Thanh Tuyết lông mày khó mà nhận ra nhíu một thoáng. À, gia tộc gặp đại nạn lúc, hắn sẽ chỉ ở một bên nói lời trân trọng, bây giờ gia tộc đại thắng, cả tộc chúc mừng, hắn nhưng lại không thấy tăm hơi. Thật là bùn nhão không dính lên tường được. Tô Thanh Tuyết nhìn xem trong ly trong trẹo tử dịch, trong đầu lại quỷ thần xui khiến hiện ra Tô Triệt Trường kia vẻ mặt. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là ta thân đệ đệ. Bây giờ ta đại hoạch toàn thắng, uy vọng nhật lòng, cũng nên đi quan tâm một thoáng hắn cái này bất thành khí đệ đệ. Đúng, liền là quan tâm. Thuận tiện, lại dùng chính ta tự mình trải qua, cảnh cáo hắn một phen, để hắn biết cái gì là gia tộc vinh quang, cái gì là quyết chí tự cường, muốn dùng ta tỷ tỷ này làm gương, không cần như thế đọa lạc xuống dưới. Nghĩ tới đây, Tô Thanh Tuyết tâm tình không hiểu khá hơn một chút. Nàng cảm thấy chính mình làm một cái tỉ tỉ, thật là làm cái đệ đệ này thao nát tâm. Thế là, tại tiệc ăn mừng sau khi kết thúc, Tô Thanh Tuyết cố ý để phòng bếp đóng gói một hộp tinh xảo bánh quế, đó là Tô Triệt khi còn bé thích ăn nhất điểm tâm, tiếp đó mang theo một chút người thắng đắc ý, cùng chuẩn bị thật tốt giáo dục một thoáng đệ đệ tâm tình, lần đầu tiên chủ động đi đến Vô Danh kiếm chủng. Sau giờ ngọ ánh nắng ấm áp, xuyên thấu qua thưa thất lá cây, tại dưới đất tung xuống pha tạp quang ảnh. Kiếm chủng cửa ra vào, trước kia yên tĩnh bị đánh vỡ. Tô Thanh Tuyết còn chưa đi gần, liền nghe đến một trận xoạt lạp tiếng nước, còn kèm theo mấy tiếng không được pha ngâm nga. Nàng tú mi cao lại, bước nhanh hơn. Làm nàng vòng qua một tảng đá lớn, thấy rõ kiếm chủng cửa ra vào tình hình lúc, toàn bộ người nháy mắt liền ngây dại. Tiếp đó, một cỗ khó mà ngăn chặn nội hỏa, như là núi lửa bạo phát một loại, xông thẳng đỉnh đầu. Chỉ thấy nàng cái kia bất thành khí đệ đệ Tô Triệt, giờ phút này chính giữa vô cùng nhàn nhã nằm tại một trường tạo hình đơn sơ, thậm chí có thể nói là siêu siêu mẹo mẹo một chế trên ghế nằm. Hắn hai chân miết lên, một tay gối lên sau đầu, một tay cầm một cái đồng dạng đơn sơ cần câu, dây câu rũ xuống kiếm trùng bên cạnh quanh năm không người hỏi thăm trong đầm nước nhỏ. Chương 10, tỷ ta nàng dường như phiêu chương 10, tỷ ta nàng dường như phiêu ánh nắng vẩy vào trên người hắn, hắn hít mắt, trong miệng rên lên không biết tên điệu hát dân gian, trên mặt mang thỏa mãn mà hài lòng nụ cười, bộ dáng kia, so trong thành biết hưởng thụ nhất phú gia ông còn sung sướng hơn. Nếu như chỉ là như vậy, Tô Thanh Tuyết khả năng chỉ sẽ cảm thấy hắn không có thuốc chữa. Nhưng làm ánh mắt của nàng rơi vào trương kia ghế nằm cùng cái kia cần câu chất liệu bên trên lúc, con ngươi của nàng nháy mắt thu hẹp, hít thở đều biến đến dồn dập lên. Trương kia ghế nằm, tuy là hình ảnh thô ráp, nhưng bằng gỗ lại hiện ra một loại ôn nhuận màu xanh đen, mặt ngoài mơ hồ có lưu quang chuyển động, tản ra một cỗ tinh thuần mà nội liễm linh khí. Cái kia cần câu càng là thẳng tắp thon dài, toàn thân hiện ra nhàn nhạt ngân quang. Trăm năm dưỡng kiếm mục, ngàn năm âm trầm sắt. Tô Thanh Tuyết kém chút một hơi không lên tới, khí đến mất đi. Trăm năm dưỡng kiếm mục là trong thiên địa một loại cực kỳ chân quý linh mục, nó bằng gỗ có thể tự nhiên tản mát ra tẩm bổ kiếm khí linh vận, một khối nhỏ liền đáng giá ngàn vàng, là Tô gia dùng tới bảo dưỡng những cái kia truyền thừa cổ kiếm chí bảo. Bình thường đều là cung cấp tại trong cố phòng, liền nàng muốn xin một khối nhỏ tới ôn dưỡng bội kiếm của mình, đều muốn trải qua phụ thân cùng trưởng lão hội trùng điệp phê duyệt. Nhưng bây giờ, lớn như vậy cả bụi, dĩ nhiên lại bị Tô Triệt tên phá của này chém, làm thành một trương xấu xí ghế nằm. Còn có cái kia cần câu, đó là ngàn năm âm trầm sát ta, là rèn đúc linh binh thượng đẳng tài liệu, nó cứng cỏi cùng truyền chân nguyên đặc tính, là vô số luyện khí sư tha thiết ước mơ bà bối. Hắn dĩ nhiên lấy ra làm cần câu, tại cái này chim không thèm bị loại trừ âm khí không có cái gì trong đầm nước nhỏ câu cá. Đây cũng không phải là phung phí của trời có thể hình dung. Đây quả thực là mất trí, là đem Tô gia liệt tổ liệt tông mặt đều đè xuống đất đạp. Tô Thanh Tuyết vừa mới bởi vì thắng lợi mà dâng lên một chút ôn nhu, cùng điểm này giáo dục đệ đệ cảm giác ưu việt, nháy mắt tan thành mây khói. Thay vào đó là vô tận phẫn nộ cùng đau lòng. Tô Triệt, một tiếng ẩn chứa vô biên nộ hỏa khét đều, dường như sấm sét tại kiếm trùng trên không nổ vang, hù dọa đến trên cây chim vỗ cánh bay mất một mảng lớn. Tô Triệt đang nằm đến dễ chịu, mơ mơ màng màng sắp ngủ thiết đi, bị cái này một cổ họng hù dọa đến giật mình, kém chút từ trên ghế nằm lăn xuống tới. Hắn mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, liền thấy tỷ tỷ ruột của mình chính giữa đứng ở chỗ không xa, một trương tuyệt mỹ khuôn mặt đỏ bừng lên, ngực kịch liệt lên xuống, cặp kia xinh đẹp trong con mắt quả thực có thể phun ra lửa. Trong tay nàng còn cầm một hộp bánh ngọt, nhưng giờ phút này hộp đã bị nàng bóp đến biến hình. "Nha, tỷ, người tới rồi." Tô Triệt lười biếng lên tiếng chào, lại lần nữa nằm trở về, điều chỉnh một cái tư thế thoải mái. "Tiêu Diệt trở về. Nhìn ngươi cái này trung khí 10 phần bộ dáng, hẳn là thắng chứ?" "Không tệ không tệ, không cho chúng ta lão Tô nhà mất mặt." Hắn bộ này hời hợt thái độ, càng là đổ dầu vào lửa. "Ngươi, ngươi đứng lên cho ta." Tô Thanh Tuyết khi đến toàn thân phát run, nàng một cái bước xa sông lên trước, chỉ vào Tô Triệt dưới thân ghế nằm, âm thanh đều bởi vì phẫn nộ mà biến đến có chút sắc bén. "Tô Triệt, ngươi có biết hay không ngươi nằm chính là cái gì? Đó là trăm năm dưỡng kiếm mục, là gia tộc chí bảo. Ngươi, ngươi lại đem nó chém làm thành ghế nằm." Nàng lại chỉ vào cái kia cần câu, khí mà nói đều nói không lưu loát. "Còn có cái này, ngàn năm âm trầm sắt, ngươi lấy nó tới câu cá. Ngươi, đầu óc ngươi bên trong chứa đều là bột nhão ư?" "Tô Triệt, ngươi quả thực là phung phí của trời, không có thuốc chữa." Đối mặt tỷ tỷ gào thét, Tô Triệt chỉ là chậm rãi móc móc lỗ thai, một mặt vô tội trừng mắt nhìn. "Dưỡng kiếm mục, a, ngươi nói cái này a?" Hắn vô vô dưới thân ghế nằm, cái đồ chơi này sinh trưởng ở cửa ra vào quá vướng bận, ta mỗi lần ra ngoài đều đến đi vòng qua, quái phiền thoái, chém vừa bạn. Về phần cái này, hắn cơ cơ trong tay cần câu, ta vốn là muốn tùy tiện tìm căn cây trúc cả, có thể cái chỗ chết tiệt này liền căn cây trúc cũng không tìm tới, liền thấy căn này hắc thiết côn ném ở góc tường, lại thẳng vừa cứng, lấy ra làm cần câu không phải phù hợp ư? Cái gì gọi là phung phí của trời? Cái này gọi phế vật lợi dụng, biết hay không? Ngươi, ngươi! Tô Thanh Tuyết nghe lấy hắn dạng này nguy biện, chỉ cảm thấy đến một trận trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen. Hắn quản trăm năm dưỡng kiếm một cùng ngàn năm âm trầm sắt gọi phế vật lợi dụng. Nàng cảm giác chính mình sắp bị cái đệ đệ này cho tươi sống tức chết. Tô Thanh Tuyết chỉ vào Tô Triệt, khi đến toàn thân phát run, một trương tuyệt mỹ khuôn mặt từ đỏ chuyển trắng, lại chuyển từ trắng thành xanh, trông rất đẹp mắt. Nàng cảm giác chính mình một cái răng ngà đều nhanh cắn nát. Tô Triệt, ngươi đứng lên cho ta! Tô Thanh Tuyết cuối cùng từ cực độ chấn kinh cùng tức giận chỉ hoãn qua một hơi, âm thanh đều mang tới một chút nước nở. Ngươi có biết hay không, ngươi nằm khối gỗ này, có thể để trong gia tộc 10 trôi linh kiếm linh tính tăng lên một thành. trong tay ngươi cái kia thiết côn có thể rèn đúc ra một chuôi chém sắt như chém bùn bảo binh. Những thứ này, đây đều là gia tộc nội tình a. Tô Triệt đáp lại chỉ có một chữ, vẫn như cũng là bộ kia vẻ ngoài, thái độ thờ ơ, hắn thậm chí còn xê dịch thân thể, để chính mình tại dưỡng kiếm một ghế nằm bên trên nằm đến thoải mái hơn một chút, phát ra một tiếng thỏa mãn than thở. Ân, thật là thoải mái à, nằm ở trên đây, cảm giác toàn thân xương cốt đều giãn ra, so ta cái kia trong phòng phá giường ván gỗ tốt hơn nhiều. Ngươi, Tô Thanh Tuyết cảm giác nắm đấm của mình cứng rắn. Nàng thật rất muốn một bàn tay chụp chết trước mắt cái này khó chơi hôn đàn đệ đệ. Nàng hít sâu một hơi, lại hút một hơi, cưỡng ép đệ xuống rút kiếm chém người xúc động, cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại. Không thể động thủ, không thể động thủ. Hắn là gia chủ nhi tử, là ta thân đệ đệ, đánh chết cha sẽ thương tâm. Tô Thanh Tuyết ở trong lòng lẩm nhẩm nhiều lần, cái này mới miễn cưỡng để lý trí của mình lần nữa chiếm lĩnh cao điểm. Nàng quyết định đổi một loại phương thức. Tô Triệt. Thanh âm của nàng biến đến lạnh giá mà thất vọng, ta hỏi ngươi, ngươi cả ngày nằm tại nơi này, như một bãi bùn nhão đồng dạng, nhân sinh của ngươi còn có ý nghĩa gì? Ngươi nhìn ta một chút, nhìn lại một chút chính ngươi. Nàng thẳng sống lưng, cằm hơi hơi vung lên, mang theo một chút người thắng tiêu ngạo, ta mới từ Hắc Phong đạo trở về, chém phỉ thủ, đoạt huyền thiết, làm gia tộc lập xuống đại công. Mà ngươi đây, ngươi đang làm gì? Ngươi tại chém gia tộc chí bảo, tại nơi này câu cá. Ngươi chẳng lẽ liền không có biết được ư? Ngươi không phụ lòng phụ thân đối ngươi công ơn nuôi dưỡng ư? Ngươi không phụ lòng Tô gia tử đệ cái thân phận này ư? Chương 11, thì ngươi hiểu ra ư? Chương 11, thì ngươi hiểu ra ư? Liên tiếp chất vấn, như là bắn liên thanh một loại, mỗi một cái lời mang theo trên cao nhìn xuống thẩm phán ý vị. Đổi lại là bất luận cái nào Tô gia tử đệ, đối mặt thiên chi kiêu nữ như vậy nghiêm khắc gian dạy, chỉ sợ sớm đã xấu hổ đến không còn mặt mũi. Nhưng mà, Tô Triệt phản ứng, lần nữa nằm ngoài dự đoán của nàng. Đối mặt tỷ tỷ nộ hỏa cùng chất vấn, Tô Triệt chỉ là lười biếng nhấc lên mí mắt, không có nhìn nàng, mà là chỉ vào trong đầm nước cái kia dùng ngàn năm âm trầm sắt cùng không biết tên gân thú làm thành, không nhúc nhích lơ là, chậm rãi nói, "Tỷ, ngươi gấp cái gì?" Thanh âm của hắn rất nhẹ, cực kỳ trì hoãn, mang theo một loại buổi chiều ánh nắng lười biếng. "Ngươi nhìn cá này." Tô Thanh Tuyết xuôi theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, phía kia tĩnh mịch trong đầm nước, lơ là yên tĩnh đứng thẳng, liền một chút gợn sóng đều không có. "Cá? Cái này bạch nước trong đầm có thể có cá? Nó trong nước ở lấy, không phải bởi vì nó lười." Tô Triệt âm thanh tiếp tục truyền đến, nó là tại các loại, chờ thời cơ thích hợp nhất, chờ mập nhất đẹp con mồi đưa đến bên miệng. Không động thời điểm, nó nhất dùng ít sức, có thể tích xúc tất cả năng lượng. Chỉ khi nào nó quyết định muốn động lên, cái kia tất nhiên là lôi đình một kích, nhanh đến để ngươi không phản ứng kịp. Nói xong, hắn ngẩng đầu, nhìn mình vị kia khí đến khuôn mặt trắng bệnh, nhưng lại bởi vì chính mình lời nói này mà lâm vào một chút mê mang tỉ tỉ, khóe miệng hơi hơi câu lên. Cái này gỗ đặt ở trong cố phòng, loại trừ tích cho bụi, còn có cái gì dùng? Là có thể hạ tệ a, vẫn có thể chính mình biến thành thần binh lợi khí a. Nó không thể. Tô Triệt tự hỏi tự trả lời, nó đặt ở cái kia, liền là một khối tử một đầu. Nhưng còn bây giờ thì sao, nó có thể để ta nằm dễ chịu, có thể để ta bất lực khí, có thể để ta tại không động thời điểm, thoải mái hơn không động. Thì, ngươi nói, có phải hay không cái đạo lý này? Một phen oai lý tà thuyết, nói đúng có lý chẳng sợ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tô Thanh Tuyết ngay tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Nàng há to miệng, muốn phản bác, lại phát hiện chính mình dĩ nhiên nhất thời nghẹn lời. Cái gì cá đạo lý? Cái gì không động đạo lý? Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Cái này cùng chém gia tộc chí bảo làm ghế nằm có nửa xu quan hệ ư? Hắn sao có thể đem phung phí của trời cùng hết ăn lại nằm nói đến như vậy tươi mát thoát tục, còn mang tới một chút triết lý. Tô Thanh Tuyết cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy trước đó chưa từng có trùng kích. Nàng cảm giác chính mình cùng Tô Triệt trọn vẹn liền không tại một cái kênh bên trên, nói nhiều một câu đều là tại lãng phí miệng lưỡi, đều là tại khiêu chiến chính mình lý trí danh giới cuối cùng. Cùng một người điên giảng đạo lý, vậy mình không phải cũng thành người điên ư? Vài lý tà thuyết. Tô Thanh Tuyết cuối cùng từ cỗ kia hoang đường trong cảm giác tránh ra, nàng cảm giác chính mình thái dương huyệt tại thỉnh thịch trực nhảy, đợi tiếp nữa, nàng thật sợ mình sẽ nhịn không được động thủ thanh lý môn hộ. Nàng đưa trong tay hộp kia bị bóp đến không ra hình thù gì bánh quế, trung điệp đặt ở bên cạnh trên một chiếc bàn đá, phát ra một tiếng vang trầm. Gỗ mục không điêu khắc được đây. Lạnh lùng ném đi những lời này, nàng cũng không tiếp tục nhìn Tô Triệt một chút, phẩy tay áo bỏ đi. Tấm lưng kia, tràn ngập dứt khoát cùng vô tận thất vọng. Dưới cái nhìn của nàng, người đệ đệ này của mình đã triệt để không cứu nổi. Tâm trí đều xảy ra vấn đề, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Tô Triệt nhìn xem tỷ tỷ giận dữ bóng lưng rời đi, trọn vẹn không có chú ý tới, tại hắn xoay người nháy mắt, chính mình cặp kia vẻ bại con ngươi chỗ sâu, lóe lên một chút bất đắc dĩ cùng nụ cười thản nhiên. Hắn chỉ là muốn lặng yên đánh dấu, vì sao luôn có người tới quấy rầy hắn đây? Thanh Tịnh, Thanh Tịnh, biết hay không cái gì gọi là Thanh Tịnh a? Không nên ép ta giảng đạo lý. Tỷ, ngươi hiểu ra ư? Tô Triệt lắc đầu, lần nữa nằm xuống, tiếp tục hưởng thụ lấy chính mình nhàn nhã thời gian. Hắn cầm lấy trên bàn đá hộp kia tuy là bị bóp dẹp nhưng vẫn như cũ tản ra thơm ngọt khí tức bánh quế, bước lên một khối bỏ vào trong miệng. Ân, vẫn là cái kia mùi vị quen thuộc. Tính toán ngươi còn có chút lương tâm. Hắn nhỏ giọng thầm thì một câu. Đúng lúc này, một mực bất động không động lơ là, đột nhiên trầm xuống phía dưới. Nha a, thật là có cá a. Mắt Tô Triệt sáng lên, cổ tay rung lên, cái kia ngàn năm âm trầm sắt cần câu vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Một đầu lớn chừng bàn tay, toàn thân đen kịt, sinh ra một cái tỉ mỉ răng nanh quái ngư bị trực tiếp theo trong nước băng đi ra, tại không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, ba ba một tiếng rơi trên mặt đất. Cái kia quái ngư vừa rơi xuống đất, lập tức bắn lên, mở ra miệng rộng liền muốn cắn người. Tô Triệt nhìn đều lười đến nhìn, con ngón đúng ra. Một quả hòn đá nhỏ phá không mà đi, tinh chuẩn đánh vào quái ngư trên gáy. Cái kia quái ngư liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, thân thể cứng đờ, thẳng tắp rơi xuống, chết đến mức không thể chết thêm. Vận khí sơ kỳ âm sát ngư, vừa bạn, buổi tối thêm đồ ăn. Tô Triệt thỏa mãn gật gật đầu, đem cá ném sang một bên, lần nữa phủ lên con mồi, đặt vào trong đầm nước. Hắn không biết là, vừa mới nén giận rời đi Tô Thanh Tuyết, cũng không có đi xa. Nàng dừng ở cách đó không xa một tảng đá lớn đằng sau, tâm tình phức tạp đến cực điểm. Nàng không cam tâm, nàng không nghĩ ra, nàng muốn nhìn một chút cái này không có thuốc chữa đệ đệ, đến cùng còn có thể đọa lạc đến mức nào. Tiếp đó, nàng liền thấy Tô Triệt câu lên quái ngư, lại đến loáng một cái miểu sát toàn bộ quá trình. Tô Thanh Tuyết toàn bộ người đều cứng đờ. Cái kia, đó là cái gì cá? Nàng tuy là chưa từng thấy, nhưng có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia quái ngư trên người tán phát ra âm lãnh khí tức cùng chân nguyên ba động. Đó là một đầu yêu thú, một đầu chí ít đạt tới ẩn khí sơ kỳ yêu thú. Hắn làm cái gì? Hắn chỉ là run lên cổ tay, liền đem con yêu thú kia theo trong nước văng đi ra, tiếp đó, con ngón đúng ra, một khỏa hòn đá nhỏ, liền đem một đầu ẩn khí sơ kỳ yêu thú cho miểu sát. Tô Thanh Tuyết dùng sức luốt luốt mắt của mình, tưởng rằng chính mình khí cấp công tâm, sinh ra ảo giác. Có thể trên mặt đất cái kia chết đến lộ ra quái ngư, lại tại vô tình nói cho nàng, tất cả những thứ này đều là thật. Tô Triệt, hắn không phải là không thể tu luyện phế vật ư? Hắn lúc nào có thể miểu sát ẩn khí sơ kỳ yêu thú? Hơn nữa, tư thái kia, thần tình kia, nhẹ nhàng thoải mái đến tựa như là đánh chết một con muỗi. Một cái to lớn nghi vấn cùng một cỗ hơi lạnh thấu xương, nháy mắt bao phủ Tô Thanh Tuyết toàn thân. Nàng đột nhiên nhớ tới tổ tế đại điển bên trên dị tượng, liền nghĩ tới chính mình tại Hắc Phong đạo sinh tử một đường lúc, cái kia ba khỏa cứu tính mạng mình, đồng dạng nhanh đến mức khó mà tin nổi thần bí đá. Tô Thanh Tuyết thân thể bắt đầu không cách nào khống chế run rẩy lên. Chương 12, du lịch bằng công quỹ, còn có cái này chuyện tốt. Một, chương 12, du lịch bằng công quỹ, còn có cái này chuyện tốt. Một, tự thạch phía sau, Tô Thanh Tuyết thân thể ngay tại không cách nào khống chế run nhẹ nhẹ. Không phải bởi vì lạnh, mà là bởi vì một loại theo sâu trong linh hồn nổi lên, hỗn tạp chấn kinh, hoang đường, cùng sợ hãi sợ hãi. Tại Hắc Phong nói, tại nàng sinh tử một đường nháy mắt, liền là ba quả nhanh đến mức khó mà tin nổi thần bí đá, xuyên thủng đao trận sơ hở, cho nàng cơ hội chuyển bại thành thắng. Nàng vẫn cho là một vị nào đó đi ngang qua tuyệt thế cao nhân trong bóng tối tương trợ. Nàng tận mắt thấy, Tô Triệt, nàng cái kia bị toàn tộc coi là phế vật thân đệ đệ, liền dùng dạng này phong khinh vân đạm, thậm chí có thể nói là lười nhác tùy ý tư thế, dùng một quả bình bình không có gì lạ hòn đá nhỏ, miểu sát một đầu khí tức hung hãn luận khí sơ kỳ yêu thú. Phần kia thoải mái, phần kia tinh chuẩn, phần kia uy lực, cùng Hắc Phong đạo cái kia ba quả cứu mạng đá, biết bao tương tự. Không, không phải tương tự, quả thực liền là giống như lúc. Một cái đáng sợ đến để nàng không dám suy nghĩ ý niệm, như là điên cuồng sinh sôi dây leo, nháy mắt quấn quanh trái tim của nàng. Hắc Phong đạo cứu ta cái kia thần bí cao nhân, là hắn. Đây tuyệt đối không có khả năng. Tô Thanh Tuyết phản ứng đầu tiên liền là phủ định. Tô Triệt là ai? Là một cái từ nhỏ đã vô pháp cảm ứng thiên địa linh khí, liên luận khí đều không làm được phế vật. Một cái cả ngày chỉ biết là nằm với nắng, đem gia tộc chí bảo làm tuổi hỏa thiêu bại gia tử. Hắn làm sao có khả năng nắm giữ loại kia thông thiên triệt địa thực lực? Thế nhưng, nếu như không phải hắn, lại nên làm gì giải thích trước mắt một màn này? Chẳng lẽ là trùng hợp? Trong thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như vậy? Tô Thanh Tuyết đầu óc hỗn loạn thành hỗn loạn. Nàng cảm giác chính mình vài chục năm tạo dựng lên thế giới quan, vào giờ khắc này bị gõ đến vỡ nát. Tô Thanh Tuyết hít thở biến đến càng ngày càng gấp rút, nàng gắt gao che miệng của mình, mới không có để chính mình lên tiếng kinh hô. Nàng nhìn chỗ không xa lại lần nữa nằm xuống, trong miệng khẽ hát, phản phất vừa mới chỉ là tiện tay đánh chết một con rồi đệ đệ, trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện nồng đậm lạ lẫm cùng sợ hãi. Hắn đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Hắn tại sao muốn ẩn tàng? Vô số cái vấn đề tại trong đầu của nàng xoay quanh, để đầu nàng đau một lúc. Nàng muốn xông qua, bắt được Tô Triệt cổ áo, lớn tiếng chất vấn hắn, để hắn đem hết thảy đều nói rõ ràng. Thế nhưng, nàng không dám. Nàng không biết nên như thế nào đối mặt một cái chính mình trọn vẹn nhìn không thấu đệ đệ, càng không biết nếu như cái kia đáng sợ suy đoán là thật, nàng nên làm gì ứng xử. Phía trước mình đối với hắn gian dạy, xem thường, thất vọng. Trong mắt hắn, có phải hay không tựa như một cái tôm kép nhãi nhép khôi hài biểu diễn. Nghĩ đến đây, Tô Thanh Tuyết gương mặt liền nóng bỏng địa phát nóng, trước đó chưa từng có xấu hổ cảm giác xông lên đầu. Cuối cùng, nàng mang theo lòng tràn đầy hỗn loạn cùng kinh hãi, như là chạy trốn một loại, lảo đảo rời đi cái này để tâm thần của nàng không yên nơi thị phi. Nàng quyết định, tại không có biết rõ ràng chân tướng phía trước, nàng muốn đem bí mật này gắt gao nát tại trong bụng. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại qua mấy tháng. Trong mấy tháng này, Tô Triệt sinh hoạt trước sau như một phong phú mà bận rộn. Mỗi ngày lau mộ địa, đánh dấu, tu vi vững bước tăng lên. Tại Thu Thủy Kiếm mộ phía trước đánh dấu, chúc mừng ký chủ thu được, kiếm ý nước mềm mại lĩnh nộ càng sâu. Tại Ba Vương Kiếm mộ phía trước đánh dấu, cũng như ký chủ thu được, tu vi tăng lên tới ngưng ý trung kỳ. Đúng vậy, hắn đã sớm tại một lần bình bình không có gì lạ đánh dấu bên trong, không có chút rung động nào đột phá đến ngưng ý cảnh. Bây giờ, càng là đạt tới ngưng ý trung kỳ tu vi. Loại này cưỡi tên lửa đồng dạng tốc độ lên cấp, nếu là nói ra, e rằng toàn bộ Giang Nam võ lâm đều muốn điên cuồng. Nhưng Tô Triệt bản thân lại có chút bất mãn ý a, hệ thống ca, không phải ta nói ngươi a. Tô Triệt nằm tại trăm năm dưỡng kiếm mộc trên ghế nằm, một bên dùng ngàn năm âm trầm sắc câu trong đầm nước âm sát ngư, một bên cùng hệ thống tán gẫu. Kiếm trùng này tuy tốt, có thể lông dê đều sắp bị ta nhổ chọc ga, gần nhất cho ban thưởng là càng ngày càng kéo hông, hoặc là lặp lại kiếm ý càng ngộ, hoặc liền là tăng lên một chút tu vi, không có tí sức lực nào. Đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ xuất hiện mệt mỏi tâm tình, buồn hệ thống đề nghị ký chủ nhiệt tâm thăm dò mới đánh dấu địa điểm, dùng thu được càng phần thưởng phong phú. Nói nhảm, ta đương nhiên biết muốn đổi địa phương. Tô Triệt bĩu môi, nhưng ta đây không phải già không được đi. Mỗi ngày bị nhốt tại cái này phá đỉnh núi, cũng không thể để ta làm đánh dấu, rời nhà trốn đi à. Tô Triệt chính giữa suy nghĩ nên tìm một lý do gì ra ngoài đi bộ một chút, một cái để hắn chờ mong đã lâu cơ hội, đưa mình tới cửa. Giang Nam Võ Lâm 3 năm một lần thịnh sự, Giang Nam Luận Kiếm Đại hội gần tại Giang Nam phồn hoa nhất đô thành, Kim Lăng thành, tổ chức. Đây là toàn bộ Giang Nam đạo thế hệ trẻ tuổi võ giả dương danh lập vạn sân khấu tốt nhất, cũng là mỗi đại thế gia, tông môn hiện ra bản thân nội tình cùng thực lực một lần đại duyệt binh. Xem như Thiên Phong thành tam đại gia tộc đứng đầu, càng là lần trước đại hội người đứng đầu, Tô gia lần này tự nhiên cũng là cực kỳ trọng thị. Trong nghị sự đại sảnh, không khí nhiệt liệt. Ha ha ha. 3 năm, cuối cùng lại đợi đến cái ngày này. Nhị trưởng lão mặt mày hường hào, vỗ đùi, lần này có Thanh Tuyết tại, ta xem ai còn dám cùng chúng ta Tô gia tranh phong. Chúng ta nhất định có thể bảo vệ Vương Miện thành công. Không sai. Thanh Tuyết bây giờ đã là luyện khí hậu kỳ đỉnh tiêm cao thủ, một tay Thanh Phong thập tam kiếm xuất thần nhập hóa, phóng nhãn toàn bộ Giang Nam thế hệ tuổi trẻ, có thể thắng được nàng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này người đứng đầu, không ta Tô gia không ai có thể hơn. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhộn nhịp tân bốc lấy. Tô Thanh Tuyết một bộ bạch y, yên tĩnh đứng ở một bên, khí chất so mấy tháng trước càng thanh lãnh, cũng càng thêm nội liễm. Đối mặt mọi người tân bốc, nàng chỉ là khẽ bước cằm, trên mặt cũng không có quá nhiều đắc ý thần sắc. Ánh mắt của nàng, tổng hội lơ đãng phiêu hướng phòng nghị sự cửa ra vào, tựa hồ tại chờ cái gì người, lại tựa hồ cái gì đều không có ở các loại. Mấy tháng này, nàng biến rất nhiều. Nàng không còn giống như kiểu trước đây phong mang thất lộ, cũng không còn đối Tô Triệt ác luôn đối mặt. Nàng chỉ là yên lặng quan sát đến, thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua kiếm chủng, xa xa nhìn một chút cái kia nằm trên ghế phơi nắng đệ đệ, tâm tình phức tạp. Nàng càng ngày càng xác định, đệ đệ của mình cất giấu một cái thiên đại bí mật. Gia chủ Tô Trường Phong tằng hắng một cái, đè xuống mọi người nghị luận. Lần này Giang Nam Luận Kiếm Đại hội, quan hệ ta Tô gia danh dự, không thể sai sót. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới mấy vị tư thế vai hùng bộc phát con cháu trẻ tuổi, lần này, liền do Thanh Tuyết dẫn đội, Tô Minh, Tô Lan, Tô Nghị, ba người các ngươi tùy hành. Nhất thiết phải nghe theo Thanh Tuyết hiệu lệnh, làm ta Tô gia lại tranh một phần vinh quang. Vâng. Gia chủ. Bị điểm đến tên ba tên người trẻ tuổi, trên mặt đều lộ ra hưng phấn cùng tự hào thần sắc. Cái kia, nhị trưởng lão chần chờ một chút, nhìn một chút Tô Trường Phong, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, gia chủ, cái kia, Tô trên đây. Chương 12, du lịch bằng công quỹ, còn có cái này chuyện tốt. 2, chương 12, du lịch bằng công quỹ, còn có cái này chuyện tốt. 2, cái tên này vừa ra, trong đại sảnh nhiệt liệt không khí nháy mắt ngồi xuống. Biểu tình của tất cả mọi người đều biến đến có chút cổ quái. Tô Trường Phong lông mày cũng vặn thành một cái u cục. Theo quy củ, gia tộc tham gia loại này thịnh sự, tất cả trực hệ tử đệ đều phải tùy hành, tỏ vẻ gia tộc đoàn kết. Có thể vừa nghĩ tới Tô Triệt bộ kia lười biếng tính tình, Tô Trường Phong liền cảm thấy nao đau. Dẫn hắn đi làm cái gì? Nhị trưởng lão lập tức kêu la, dẫn hắn đi Kim Lăng thành mất mặt xấu hổ ư? Đến lúc đó nhân gia trẻ tuổi tài tuấn luận võ luận kiếm, hắn ngược lại tốt, tại bên cạnh tìm một chỗ nằm xuống ngủ ngon, ta Tô gia mặt còn cần hay không? Nhị trưởng lão nói đúng a gia chủ, đại thiếu gia cái kia tính khí, thực tế không thích hợp loại trường hợp này. Nếu không, liên để hắn lưu tại trong nhà giữa nhà a. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy không nên mang Tô Triệt cái này phiền phải lúc, một mực yên lặng Tô Thanh Tuyết lại đột nhiên mở miệng. "Để hắn đi a." Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhưng để tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Nhị trưởng lão kinh ngạc nhìn xem nàng, "Thanh Tuyết, ngươi..." Tô Thanh Tuyết đón ánh mắt của mọi người, thần sắc bình tĩnh nói, "Tổ tông quy củ không thể phế. Tô Triệt thân là phụ thân đích tử, lý nên tùy hành." Nàng dừng một chút, đưa ra một cái để tất cả mọi người cảm thấy hợp tình hợp lý phương án. "Bất quá, hắn đã không thích võ đạo, cũng không cần cư cầu. Chuyến này liền để hắn phụng sự tạp dịch, phụ trách bưng trà đưa nước, quét dọn một chút chúng ta tại Kim Lăng thành nơi ở liền có thể. Như vậy, cũng không làm trái tổ tông quy củ, cũng sẽ không tại Luận Kiếm Đại hội bên trên xuất đầu lộ diện, ảnh hưởng ta Tô gia uy danh." "Cái này..." Tô Trường Phong có chút do dự, "Để con của mình đi làm tạp dịch, chuyến đi trùng quy không dễ nghe. Ta cảm thấy có thể thực hiện." Nhị trưởng lão lại vô đuổi, "Cứ làm như thế, để hắn đi làm điểm sống, dù sao cũng hơn để hắn đi ngủ lớn cảm thấy tốt. Tránh hắn nhàn rồi không chuyện gì, lại dẫn xuất loạn gì." Còn lại trưởng lão cũng nhộn nhịp gật đầu, cảm thấy đây là trước mắt tốt nhất biện pháp xử lý. Tô Trường Phong thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái, "Vậy liền, định như vậy a." Trong lòng hắn thầm than một hơi, "Con của mình, trung quy là không ra hồn a cái gì, để ta đi Kim Lăng thành, còn thỏa đáng tạp dịch." Kiếm chủng cửa ra vào, Tô Triệt nghe lấy tới trước truyền lời quản sự lời nói, móc móc lỗ tai, một mặt khó có thể tin. Cái kia quản sự nhìn xem hắn, trên mặt mang theo một chút đồng tình, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Đại thiếu gia, đây là gia chủ cùng các trưởng lao ý tứ." Ngay nhìn, hắn đã chuẩn bị hảo nên đón Tô Triệt tức giận. Cuối cùng, để một cái thiếu gia đi làm tạp dịch, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, Tô Triệt tiếp xuống phản ứng, lại để hắn hóa đá tại chỗ. Chỉ thấy mắt Tô Triệt nháy mắt liền sáng lên, quang mang kia, so trên trời thái dương còn chói mắt hơn. Hắn một cái cá chép nhảy, từ trên ghế nằm lật lên, bắt được quản sự bà bay, kích động hỏi, "Ngươi nói là sự thật? Đi Kim Lăng thành, Giang Nam Luận Kiếm Đại hội?" "Đúng, đúng vậy, đại thiếu gia." Quản sự bị hắn bất thình lình nhiệt tình giật nảy mình. "Tạp dịch, bưng trà đưa nước, dọn dẹp vệ sinh." "Ngạch, là bao ăn bao ở ư? Đương. Tất nhiên. Ha 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 ha. Tốt. Quá tốt rồi. Tô Triệt đột nhiên vô đuổi, hưng phấn đến tại chỗ xoay một vòng. Du lịch bằng công quỹ. Còn có loại chuyện tốt này. Đây chính là Giang Nam đạo thủ phủ. Nơi đó cổ kiếm các là toàn bộ Giang Nam lớn nhất đồ cổ binh khí trung tâm giao dịch, nghe nói bên trong cất chứa hơn ngàn trôi có danh tiếng cổ kiếm. Đó không phải là một cái siêu cấp phô trương đánh dấu đại lễ lớn ư? Hắn đang lo không địa phương đi đây, cơ hội cái này chẳng phải tới. Về phần làm tạp dịch, gọi là sự tình ư? Vương trà đưa nước, chẳng phải là đi hai bước đường. Dọn dẹp vệ sinh, chẳng phải là phất phất trội. Cái này không thể so tại kiếm chủng mỗi ngày lau mộ bia thoải mái nhiều. Không có vấn đề. Ta đi. Tô Triệt một lời đáp ứng, mặt mũi tràn đầy không kịp chờ đợi, lúc nào xuất phát. Ta hiện tại liền thu dọn đồ đạc. Nhìn xem Tô Triệt cái kia cao hứng bừng bừng dáng dấp, quản sự Triệt để lộn xộn. Hắn rủi rủi con mắt, mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Điên rồi, đại thiếu gia nhất định là điên rồi. Bị thông chi muốn đi làm tạp dịch, không cho là nhục, ngược lại cho là quan vinh. Còn như thế vui vẻ. Cái này não mạch kín, thật là thanh kỳ đến để người không thể nào hiểu được. Sau mấy ngày, Tô gia tiến về Kim Lăng thành đội ngũ chính thức xuất phát. Đội ngũ phía trước nhất là Tô gia đại tiểu thư Tô Thanh Tuyết, nàng cưỡi một thất thần tuấn bạch mã, một bộ áo trắng như tuyết, khí chất thanh lãnh, dẫn đến người qua đường liên tiếp ghé mắt. Ở sau lưng nàng là Tô Minh, Tô Lan, Tô Nghị ba vị gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng tuổi trẻ thiên tài, từng cái hăng hái, trong ánh mắt tràn ngập đối với lần này luận kiếm đại hội chờ mong. Lại lúc sau là mười mấy tên hộ vệ cùng đội ngũ phía sau cùng một chiếc tràn đầy nồi chén mua chậu, chăn nệm tạp vật trên xe ngựa. Tô Triệt chính giữa ngã chỏng vó lên trời nằm tại một đống mềm mại cái chăn bên trên, trong miệng ngậm một cái cỏ đuôi chó, thoải mái nhàn nhã phơi nắng. Thời gian này vui thích ra hắn hít mắt nhìn xem trời xanh mây trắng, tâm tình quá tốt rồi. Từ lúc ngày kia đáp ứng đi làm tạp dịch sau, hắn mấy ngày nay tiểu nhật tử qua đến gọi là một cái thoải mái. Hắn dùng muốn đi Kim Lăng thành đến mang một ít thuận tay công cụ làm lý do, Quang Minh chính đại đem trường kia trăm năm dưỡng kiếm một ghế nằm cùng cái kia ngàn năm âm trầm sắt cần câu đều cho đóng gói mang tới, gọi là lao động công cụ. Nhị trưởng lao khi đến dựng râu trừng mắt, kém chút ngay tại chỗ liền muốn báo nổi, nhưng cuối cùng vẫn là bị Tô Thanh Tuyết dùng đừng để ý đến hắn, tùy hắn đi lý do thoái thác cho khuyên đủ. Tô Triệt vui vẻ thanh nhàn, trên đường đi trừ ăn ra liền là ngủ, thỉnh thoảng còn chỉ huy phu xe ngựa lái chậm chút, miễn đến chỏng chành ảnh hưởng hắn đi ngủ chất lượng. Bộ kia cá ướp mới đến cực hạn dáng dấp, để đồng hành Tô gia đám tử đệ cả đám đều nhìn mà trợn tròn mắt, nhộn nhịp ở trong lòng cảm thán, xứng đáng là đại thiếu gia, da mặt này, tâm thái này, thật không phải người bình thường có thể so sánh. Tô Thanh Tuyết thỉnh thoảng sẽ theo phía trước đội ngũ cưỡi ngựa tới, mặt lạnh nhìn hắn một chút. Tô Triệt thì sẽ nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. "Tỷ, có mệt hay không a? Muốn hay không muốn đi lên nằm chút đây? Ta nơi này rộng lớn." Tiếp đó, hắn liền sẽ thu hoạch một cái đủ để chết có người xem thường, cùng tỷ tỷ dục ngựa rời đi dứt khoát bóng lưng. "A, ta cái này nên chết không chỗ đặt mị lực á?" Tô Triệt lắc đầu, chờ mình tiếp tục ngủ. Kim Lăng thành, xem như Giang Nam đạo thủ phủ, nó phồn hoa trình độ xa không Tiên Phong thành có thể so sánh. Cao lớn uy nga tường thành, rộng lớn chỉnh tề đường phố, ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo. Tô ra một đoàn người đến Kim Lăng, tại đại hội chấp sự dẫn dắt phía dưới, và ở vào thành Nam, đặc biệt là mỗi đại dự thi gia tộc chuẩn bị biệt viện. Đây là một tòa chiếm diện tích rất rộng vườn lâm thức biệt lạc, hoàn cảnh thanh lưu, đình đài lầu cát, đầy đủ mọi thứ. Chương 13, có người cấp làm thằng hề. Chương 13, có người cấp làm thằng hề. Hoa, thật là đẹp a. Tô Lan một mặt hưng phấn nhìn xem cảnh trí xung quanh. Xứng đáng là Kim Lăng thành, thủ bút này liền là không giống nhau. Tô Minh cũng tán thán nói. Tô Thanh Tuyết thì lộ ra rất bình tĩnh, nàng đều đâu vào đấy chỉ huy mọi người. Tô Minh, ngươi mang người kiểm tra một chút biệt viện bốn phía an toàn. Tô Lan, ngươi đi kiểm kê vật tư. Tô Nghị, ngươi phụ trách an bài bọn hộ vệ nơi ở. Vâng. Đại tiểu thư. Ba người lập tức lĩnh mệnh mà đi. Tô Thanh Tuyết phân phó xong, ánh mắt quét qua, liền thấy chính giữa theo tạp vật trên xe hướng xuống dọn đồ Tô Triệt. Chỉ thấy hắn đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí đem trường kia siêu siêu mẹo mẹo ghế nằm cho rời xuống tới, tìm cái trong viện ánh nắng vị trí tốt nhất để tốt, tiếp đó lại đem cái kia đen thui cần câu bảo bối như tựa ở bên cạnh. Làm xong tất cả những thứ này, hắn phủi tay, thỏa mãn gật gật đầu, phản phất hoàn thành một kiện cái gì đại sự kinh thiên động địa. Tô Thanh Tuyết thái dương huyệt lại bắt đầu mơ hồ cảm giác đau đớn. Nàng hít sâu một hơi, nói với chính mình phải tỉnh táo, muốn thói quen. Tô Triệt. Nàng lạnh giọng mở miệng. Đến. Tô Triệt lập tức ứng thanh, vui vẻ chạy tới, một mặt chân chó đủ cười, tỷ, có dặn dò gì? Là bưng trà a, vẫn là đưa nước a? Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn xem hắn bộ này cười đùa tí từng bộ dáng, Tô Thanh Tuyết chuẩn bị tốt một bụng gian dạy lời nói, quả thực là cho nén trở về. Nàng chỉ phía tây một gian nhìn lên nhỏ nhất hẻo lánh nhất khó củi, mà không thay đổi nói, chỗ ở của ngươi tại bên kia, không có việc gì đừng đi ra đi loạn, càng không muốn đi làm phiền người khác luyện kiếm. Được rồi. Tô Triệt đi cái dở dở ương ương lễ, bảo đảm không loạn đi. Thì, không có việc gì ta trước đi dọn dẹp ta cái kia nhà a. Nói xong, hắn nhanh như chớp liền chạy, phản phất sợ Tô Thanh Tuyết nói thêm nữa một chữ. Nhìn xem hắn cái kia không kịp chờ đợi bóng lưng, Tô Thanh Tuyết khi đến răng ngà thầm cắn. Gia hỏa này, liền như vậy ưa thích làm tạm gì ư? Ngay tại Tô gia bên này dàn xếp lại không lâu sau, sắt vách viện cũng chuyển tới một trận ồn ào âm thanh. Không lâu, nô quận Vương gia người cũng đến, thật không may, bọn hắn vừa vặn được an bài tại Tô gia sắt vách. Vương gia cùng Tô gia, tại Thiên Phong thành tịnh xương tam đại gia tộc, nhưng bí mật cạnh tranh nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua, nhất là tại thế hệ trẻ tuổi tính toán bên trên, càng là ma sát không ngừng. Vương gia đội ngũ vừa mới đi vào cửa viện, một người mặc cẩm y liễu, khuôn mặt tiêu căng người trẻ tuổi liền liếc nhìn đứng ở trong viện Tô Thanh Tuyết. Trên mặt hắn lập tức lộ ra một vòng không có hảo ý nụ cười, đong đưa quạt xếp, mang theo mấy cái tùy tùng, nên ngang đi tới. Người này chính là Ngô quận Vương gia thiếu chủ, Vương Lang. Ai nha a, ta tưởng là ai chứ, đây không phải chúng ta Thiên Phong thành đại thiên tài, Tô gia đại tiểu thư ư? Vương Lang người còn không tới, cái kia thanh âm âm dương quái khí trước hết truyền tới. Hắn đi tới trước mặt Tô Thanh Tuyết, làm bộ chắp tay, trong ánh mắt ngả ngớn cùng khiêu khích lại không che giấu chút nào. Tô đại tiểu thư có khỏe hay không a? Nghe nói hồi trước, Tô gia vận chuyển huyền thiết thương đội, bị một đám sơn phỉ cho cướp. Chậc chậc chậc, thật là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ a. Hắn cố tình kéo dài ngữ điệu, tiếp tục nói, ta còn nghe nói a, Tô đại tiểu thư ngài tự thân xuất mã, kết quả liền chỉ là Hắc Phong trại sơn phỉ đều kém chút không giải quyết được, cuối cùng vẫn là dựa vào vận khí mới thắng hiểm, nhìn tới Tô gia kiếm pháp, cũng bất quá như vậy đi. Hắn lời này vừa nói, sau lưng hắn mấy cái vương gia con cháu lập tức phát ra một trận cười vang. Mà Tô gia bên này, Tô Minh, Tô Nghị đám người sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống. Vương Lang, ngươi đừng đội nói hiệu nói bượng. Tô Minh gầm thét một tiếng, lên trước một bước, Thanh Tuyết tỷ dùng lực lượng một người, thất bại ngưng ý cảnh phỉ thủ, san bằng Hắc Phong trại. Há lại cho ngươi tại cái này vu oan. Đúng rồi, vương gia ngươi người chỉ sẽ tranh đua miệng lưỡi ư? Vương Lang lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, ánh mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm Tô Thanh Tuyết, phản phất tại thưởng thức bộ dáng nàng tức giận. Tô Thanh Tuyết sắc mặt lạnh lẽo, cặp kia trong trẻo trong con ngươi phản phất kết băng. Nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Vương Lang, chế giễu lại, ta tưởng là ai đây, nguyên lai là Vương thiếu chủ. Thế nào, 3 năm trước đây tại ta dưới kiếm thua đến còn chưa đủ thảm, lần này lại có lẽ mời đánh. Bại tướng dưới tay, cũng dám ở trước mặt ta ồn ào. Một câu, tinh chuẩn đâm trúng Vương Lang đau nhức. 3 năm trước đây Giang Nam luận kiếm đại hội, chính là tại cuối cùng trong trận chung kết, hắn thảm bại cho Tô Thanh Tuyết, cùng chức thủ khoa bỏ lỡ cơ hội, chuyện này một mực bị hắn dẫn là vô cùng nhục nhã. Vương Lang sắc mặt nháy mắt tăng thêm thành màu gan heo, trong tay quạt xếp ba một tiếng bị hắn bóp đến vỡ nát. Tô Thanh Tuyết, hắn cắn răng cắt răng dưới đất thấp quát, ngươi chớ đắc ý. 3 năm trước đây là ta sơ suất, 3 năm này ta nằm gai nếm mật, khổ luyện kiếm pháp, sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn chỉ vào Tô Thanh Tuyết, quẳng xuống một câu ngoan thoại, lần này luận kiếm đại hội, ta chắc chắn rửa sạch nhục nhã. Ta muốn để ngươi biết, cái gì mới thật sự là kiếm đạo. Nói xong, hắn đại khái cũng cảm thấy tại nơi này cãi nhau làm mất thân phận, liền hừ lạnh một tiếng, mang theo người quay người trở về chính mình miệng. Phi, đồ vật gì? Tô Minh hướng về bóng lưng của hắn xì một cái, mỗi lần đều chỉ sẽ nói dọa. Tô Thanh Tuyết nhìn xem Vương Lang rời đi phương hướng, ánh mắt lạnh giá, không có nói chuyện. Mà tất cả những thứ này đều bị mới từ trong kho tủ lộ ra nửa cái đầu Tô Triệt nhìn cái rõ ràng. Nha, đây không phải sát vách lao Vương gia nhi tử ngốc ư? Tô Triệt sờ lên cằm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đầu năm nay còn có người cướp đi lên làm thằng hề, sợ người khác không biết rõ hắn phía trước thua qua. Hắn lắc đầu, đối với loại này ngây thơ khiêu khích hành vi biểu thị hoàn toàn không cách nào lý giải. Có cái này cãi nhau thời gian, nằm xuống ngủ một giấc không tâm ư? Hắn ngáp một cái, rút đầu về, chuẩn bị tiếp tục dọn dẹp chính mình phô trương phòng đơn. Vừa mới quay người, hắn liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy chính mình trong kho tủ, chẳng biết lúc nào thêm một người. Người tới ăn mặc áo vải xám, râu tóc bạc trắng, nhìn lên tựa như cái phổ thông lão bộc lão giả, chính giữa chắp tay sau lưng, có chút hăng hái đánh giá hắn trăm năm dưỡng kiếm một ghế nằm. Lão giả ánh mắt rất kỳ quái, có hiếu kỳ, có sợ hai thán phục, còn có một chút khóc cười không được. Trong lòng Tô Triệt hơi hồi hộp một chút. Lão đầu này lúc nào đi vào? Ta thế nào một chút cũng không phát giác được, tuyệt đối là cao thủ. Trong đầu của Tô Triệt còi báo động mãnh liệt, nhưng trên mặt lại vẫn như cũng là một bộ lười biếng răng dấp, hắn gãi gãi đầu, đi tới. "Ai, lão bá, ngài bị nào a? Có phải hay không đi nhầm viện?" Sắt vách mới là vương gia. Lão giả kia nghe vậy, xoay người lại, cười ha hả nhìn xem Tô Triệt, ánh mắt phảng phất có thể xem thấu nhân tâm. "Lão hủ là biệt viện này quản sự, họ Ngô." Hắn chỉ trương kia ghế nằm, cười hỏi, "Tiểu hòa tử, ngươi cái ghế kia có chút ý tứ a?" Chương 14, nghe ta cho ngươi thổi cái như bức, một, chương 14, nghe ta cho ngươi thổi cái như bức. Một, trong lòng Tô Triệt lộn bộ một thoáng. Lao đầu này tuyệt đối có vấn đề. Một cái biệt viện quản sự, có thể thần không biết quỷ không hay âm thầm vào gian phòng của mình. Còn có thể liếc mắt liền nhìn ra chính mình cái này ghế nằm có ý tứ. Hắn đầu góc phi tốc xoay tròn, trên mặt lại cười đến càng sáng lạn hơn. "Này, lão bá ngài nói cái này a?" Hắn đặt mông ngồi tại trên ghế nằm, còn thoải mái duỗi lưng một cái, trên núi chém phá gỗ, tùy tiện làm, có thể có ý gì, chẳng phải là rắn chắc điểm đi. "Phải không?" Tự xưng họ Ngô lão quản sự cười ha hả vuốt vuốt râu ria, ánh mắt lại như ít quang đồng dạng tại trên người hắn quét tới quét lui, "Tiểu hòa tử, ta sống thanh này tuổi tác, mắt còn không tốn. Ngươi cái ghế này, dùng chính là trăm năm dưỡng kiếm một a. Hơn nữa còn là thụ tâm tinh hoa nhất cái kia một đoạn." Hắn dừng một chút, vừa chỉ bên cạnh dựa vào cần câu. "Còn có căn này cần câu, nếu là lão hủ không nhìn lầm, hẳn là ngàn năm âm trầm thiết sở chế. Bình thường đao kiếm đều khó làm thương tổn mảy may, ngươi lại lấy ra câu cá." Trong lòng Tô Triệt đột nhiên trầm xuống. "Xong con bê, đụng phải thảo nghề." Lão đầu này đem chất liệu cùng lai lịch nói đến nhất thanh nhị sở, hiển nhiên không phải người thường. "Làm thế nào? Thực tha được con hồng, vẫn là liều chết không nhận?" Con ngươi của Tô Triệt đi lòng vòng, quyết định quán triệt một cái nguyên tắc, chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng liền là người khác. Hắn một mặt khiếp sợ nhìn xem Nô lão đầu, biểu tình kia, sốc nổi đến có thể đi ca vợ kịch. "Cái gì? Lão bá ngươi nói cái gì? Cái này phá gỗ gọi đuôi, giữa kiếm mục, còn 100 năm. Thật hay giả? Hắn đột nhiên từ trên ghế bắn lên, vòng quanh ghế nằm chuyển hai vòng, lại là gõ lại là mỏ, phảng phất ngày đầu tiên nhận thức nó đồng dạng. Ông trời của ta a, như vậy đáng tiền sao? Hắn lại cầm lấy cái kia cần câu, lật qua lật lại xem. Cái này hắc thiết côn cũng như vậy trâu. Ngàn năm. So ta thái gia già 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 còn lão. Hắn một phát bắt được nô lão đầu tay, kích động hỏi, lão bá, ngươi là thạo nghề a? Ngài nhanh nói cho ta một chút, hai thứ đồ này giá trị bao nhiêu tiền? Có thể đổi bao nhiêu cái đùi gà lớn? Nô lão đầu. Hắn nhìn xem Tô Triệt bộ kia chưa từng thấy việc đời bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng có chút ngượng. Chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm? Tiểu tử này thật không biết hai thứ này là bà bối. Chỉ là vận khí tốt, mèo mù gặp cá rán, đem thần binh lợi khí trở thành tuổi lửa côn. Nô lão đầu trà trộn giang hồ hơn nửa đời người, tự nhận người xem vô số, nhưng trước mắt người trẻ tuổi này phản ứng, thật sự là để hắn có chút nhìn không thấu. Nói hắn ngốc a, hắn có thể đem hai thứ này bảo bối đoạt tới tay. Nói hắn thông minh a, hắn lại làm ra loại này phung phí của trời, làm người giận sôi sự tình. Khu khu. Nô lão đầu ho khan hai tiếng, rút về tay của mình, lần nữa khôi phục cao thâm mặt chắc răng dấp, giá trị bao nhiêu tiền không trọng yếu. Bảo vật lừa gạt mới là đáng tiếc nhất. Hắn ý vị thâm trường nhìn Tô Triệt một chút, tiểu hòa tử, con đường của ngươi còn dài mà. Nói xong, hắn cũng không chờ Tô Triệt hỏi lại, liền quay người chắp tay sau lưng, chậm rãi đi ra ngoài, phảng phất hắn thật chỉ là một cái đi ngang qua tới thông cửa lão quản sự. Tô Triệt nhìn xem bóng lưng của hắn, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Có ý tứ. Hắn sờ lên cằm, cái này Kim Lăng Thành cũng thật là tàng long ngọa hổ a. Bất quá, liên quan ta cái rắm. Chỉ cần không đến làm phiền ta nằm thẳng, ngươi chính là Thiên Vương lão tử, ta cũng lười đến để ý đến ngươi. Hắn lần nữa nằm lại chính mình bảo bối ghế nằm, tiếp tục suy tính một cái vấn đề trọng yếu, ngày mai đi cổ kiếm các, cái kia theo cái nào một khối khu vực bắt đầu đánh dấu đây. Giang Nam luận kiếm đại hội chính thức bắt đầu. Đại hội cử hành địa điểm thiết lập tại trong thành Kim Lăng điểm tướng đài. Nơi này từng là cổ đại đại tướng duyệt binh xuất chinh địa phương, chiếm diện tích cực lớn, khí thế rộng rãi. Giờ phút này, điểm tướng đài bốn phía sớm đã là người đông nghìn nghịt, cờ màu tung bay. Tới từ Giang Nam đạo các nơi võ lâm thế gia, tông môn ba phái, thể tụ một đường. Trên đài cao, thiết lập ghế khách quý, mỗi đại thế gia gia chủ, trưởng lão cùng Kim Lăng thành một chút hai to mặt lớn, toàn bộ có mặt. Tô Trường Phong cùng Vương gia gia chủ Vương Kiều Thiên, thật không may lại được an bài ngồi xuống một chỗ. Hai người theo gặp mặt bắt đầu, liền không cho qua đối phương sắc mặt tốt, trong không khí tràn ngập một cô vô hình mùi thuốc súng. Tô Minh, mấy năm không gặp, phong thái vẫn như cũ a. Vương Kiều Thiên ngoài cười nhưng trong không cười chắc tay. Đâu có, không sánh được Vương Minh, trong nhà ra đứa con trai tốt, mỗi ngày đem rửa sạch đục nhã treo ở bên miệng, thật là thật lớn chí khí a. Tô Trường Phong không khách khí chút nào đáp lên nói. Da mặt của Vương Kiều Thiên run rẩy một thoáng, hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Dựa theo lệ cũ, luận kiếm đại hội hạng thứ nhất cũng không phải là giữa những người tuổi trẻ võ đấu, mà là luận đạo. Cái này đã là cho những người trẻ tuổi kia một cái bày ra bản thân võ học nội tình cùng kiến thức cơ hội, cũng là thế hệ trước nhóm lẫn nhau thăm dò, hiện lộ rõ ràng chính mình môn phái học vấn phân đoạn. Mỗi đại thế gia trưởng bối sẽ đưa ra một chút tinh thâm kiếm lý nan đề, từ thế hệ trẻ tuổi tiến hành trình bày, khảo nghiệm là bọn hắn đối kiếm đạo căn bản lý giải. Cái này có thể so sánh đơn thuần chém chém giết giết có kỹ thuật hàm lượng nhiều. Các vị, đã người đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Một vị đức cao vọng trọng người chủ trì đứng dậy, cao giọng nói, năm nay luận đạo phân đoạn vẫn như cũ từ mỗi nhà ra đề, đang ngồi thanh niên tài tuấn đều có thể lên đài trình bày giải thích của mình. Vừa dứt lời, Vương gia gia chủ, cái kia khuôn mặt nham hiểm trung niên nhân Vương Kiều Thiên, liền cái thứ nhất đứng lên. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, cuối cùng tại Tô Trường Phong cùng Tô Thanh Tuyết trên mình dừng lại chốc lát, chậm chậm nói, đã như vậy, vậy liền từ lão phu tới tung gạch nhử ngọc a. Lão phu có một hoặc, quấy nhiễu nhiều năm, hôm nay muốn thỉnh giáo các vị đang ngồi tuấn ạ. Hắn cố tình dừng một chút, treo đủ tất cả mọi người khẩu vị, vậy mới nói từng chữ từng câu, như thế nào Tang Phong? Vấn đề này vừa ra, dưới trận lập tức vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Tang Phong, cái đề mục này thật không đơn giản a. Đúng vậy a, nhìn như chỉ có hai chữ, nhưng trong đó ẩn chứa đạo lý có thể sâu. Vương gia chủ đây là muốn tại ngay từ đầu liền cho chúng ta một hạ mã uy a. Dưới đài cao con cháu trẻ tuổi nhóm cũng là châu đầu ghé hai, nghị luận ầm ĩ Tang Phong, cái từ này ai cũng hiểu, chẳng phải là đem phong mang dấu tới đi. Thế nhưng, muốn đem nó tăng lên đến kiếm đạo cấp độ, tiến hành trình bày, vậy liền hoàn toàn là một chuyện khác. Nói đến nhạt, tỉ như làm người phải khiêm tốn không nên tùy tiện bạo lộ thực lực các loại, cái kia lộ ra quá không có trình độ, cùng đầu đường tiên sinh kể chuyện khác nhau ở chỗ nào? Có thể nói đến sâu, lại dễ dàng trích dẫn kinh điển, lưu tại trống rỗng, nghe tới huyền diệu khó hiểu, trên thực tế tất cả đều là nói nhảm, ngược lại ra vẻ mình đang khoe khoang tri thức. Chương 14, nghe ta cho ngươi thổi cái ngưu bức, 2, chương 14, nghe ta cho ngươi thổi cái ngưu bức, 2, đề mục này, thật sự là xảo quyệt. Vị nào tài tuấn, nguyện ý lên đài khẽ biểu đạt ý mình a? Người chủ trì cười lấy hỏi. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn. Qua nửa ngày, một cái tới từ Thanh Hà Trương gia người trẻ tuổi, đại khái là nghĩ ra danh tiếng, sửa sang lại một thoáng áo mũ, kiên trì đi lên đài. Văn bối Trương Khải, gặp qua các vị tiền bối. Hắn đầu tiên là đi một vòng lễ, tiếp đó háng giọng một cái, bắt đầu chính mình biểu diễn. Văn bối cho rằng, cái gọi Tàng Phong, chính là kiếm đạo tu hành một loại cảnh giới chi cao, kiếm kinh có nói, trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công. Cương giả chân chính, nó phong mang cũng không phải là biến mất, mà là nội liễm tại tâm, cùng thiên địa hợp nhất. Hắn trích dẫn kinh điển, theo kiếm kinh nói đến đạo điển lại từ thiên nhân hợp nhất kéo tới phản pháp quy chân nói hồi lâu, như lọt vào trong sương ngủ, nghe tới mọi người dưới đài buồn ngủ. Cho nên, vạn bối cho rằng, Tàng Phong liền là dấu rốt, là dấu nói, là dấu thiên địa. Cuối cùng, hắn nói xong, còn tự cho là đúng mà đối với mọi người liền ôm quyền, một bộ ta nói rất có đạo lý a biểu tình. Vương Khiếu Thiên nghe xong, chỉ là từ chối cho ý kiến cười cười, nâng ly trà lên uống một ngụm, liền đánh giá đều lười đến cho. Ý kia rất rõ ràng, cái quái gì? Trương Khải náo cái mặt đỏ hồng, xám xịt đi xuống đài. Tiếp xuống, lại có mấy cái không tin tà tử đệ thế ra lần lượt lên đài, có nói Tàng Phong là làm hậu phát chế nhân, có nói Tàng Phong là làm tích xúc kiếm thế, còn có nói Tàng Phong là một loại tâm cảnh tu hành. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn nói cũng chưa tới ý tưởng bên trên, ngược lại cho người một loại phô trương tri thức, cưỡng ép giải thích cảm giác. Trang diện một lần hết sức khó xử. Ánh mắt mọi người cuối cùng đều không hẹn mà cùng tập trung đến Tô gia trên đế, tập trung đến cái kia không nói một lời, khí chất thanh lanh thiếu nữ áo trắng trên mình. Lần trước đại hội người đứng đầu, công nhận giang nam thế hệ tuổi trẻ đệ nhất kiếm đạo thiên tài. Hiện tại, chỉ có nàng, có lẽ có thể trả lời Vương Khiếu Thiên cái này xảo quyệt vấn đề, làm đang ngồi tất cả thế hệ trẻ tuổi vãn hồi một điểm mặt mũi. Thanh tuyết chất nữ. Vương Khiếu Thiên đặt chén trà xuống, cười híp mắt nhìn xem nàng, ngươi là lần trước người đứng đầu, đối lý giải của kiếm đạo viễn siêu người ngoài, không biết đối lão phu vấn đề này, có cái gì cao kiến a? Lần này, trực tiếp đem Tô Thanh Tuyết gác ở trên lửa. Tô Trường Phong sắc mặt có chút khó coi, một đại này, Tô Thanh Tuyết tránh cũng không thể tránh. Tô Thanh Tuyết đón ánh mắt mọi người, chậm chậm đứng dậy. Một khắc này, nàng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Toàn bộ điểm tướng này, mấy ngàn đạo ánh mắt đều tập trung tại trên người của nàng. Có chờ mong, có hiếu kỳ, có đố kỵ, cũng có không có hảo ý xem kỳ. Nhất là đối diện Vương gia trên đế, Vương Khiếu Thiên cái kia giống như cười mà không phải cười biểu tình, cùng Vương Lang cái kia không che giấu chút nào nhìn có chút hạ hệ, càng lại như hai cái châm đồng dạng, đâm cho nàng cực kỳ không thoải mái. Thanh Tuyết chất nữ, xin mời. Vương Khiếu Thiên chậm rãi làm một cái mời thủ thế, phản phất một cái hiền lành hòa ái trưởng bối. Tô Trường Phong tim nhảy tới cổ, hắn khẩn trương nhìn xem nữ nhi của mình, lòng bàn tay đều bóp ra một cái mồ hôi. Tô Thanh Tuyết hít sâu một hơi, cố gắng để dòng suy nghĩ của mình bình phục lại. Nàng cũng không nghĩ tới, cái này luận đạo đại hội đề thứ nhất, liền sẽ gặp được như vậy xảo quyệt vấn đề. Như thế nào Tàng Phong? Nói thật, nàng đối Tàng Phong lý giải, cũng cùng phía trước mấy cái kia lên đài kẻ xui xẻo không sai biệt lắm. Đơn giản liền là thu liễm tài năng, xúc tích lực lượng, chờ dịp mà động, hậu phát chế nhân. Những đạo lý này, nàng đều hiểu, thậm chí có thể so những người kia nói đến càng xinh đẹp, càng trích dẫn kinh điển. Thế nhưng, nàng rất rõ ràng, Vương Khiếu Thiên muốn nghe, tuyệt đối không phải những thứ này. Nếu như nàng cũng chỉ là lặp lại những cái này lời nhảm thái quan điểm, đó cùng phía trước mấy cái kia bị khinh bị ra hỏa khác nhau ở chỗ nào? Cái kia không chỉ vô pháp làm thế hệ trẻ tuổi lấy lại danh dự, ngược lại sẽ để chính mình cái này lần trước người đứng đầu biến thành trò cười. Đến lúc đó, người khác chỉ sẽ nói, nhìn, đây chính là Tô gia thiên tài, trình độ cũng bất quá như vậy đi. Ta Tô Thanh Tuyết, tuyệt không thể tại loại trường hợp này mất mặt. Nàng cau mày, đại não bắt đầu phi tốc vận chuyển, tại trong đầu điên cuồng tìm kiếm chính mình nhìn qua tất cả kiếm phổ, điện tịch, tính toán từ đó tìm ra liên quan tới Tàng Phong cấp độ càng sâu, càng không giống bình thường hàng nghĩa. Thanh Phong kiếm quyết thảo luận, kiếm thế như gió, vô hình vô tướng, có tính hay không Tàng Phong? Không tính, đó là phiêu giật, không phải dấu. Huyền Thiết kiếm pháp thảo luận, trọng kiếm không núi, đại xảo bất công, này ngược lại là dính điểm một bên, nhưng mới rồi đã có người nói qua, lại lần nữa lại liền không ý tứ. Bạch Hoa kiếm điện thảo luận. Tô Thanh Tuyết cảm giác suy nghĩ của mình loạn thành một đoàn tê dại. Nàng càng là muốn tìm đến một cái kinh diễm tứ tọa đáp án, thì càng không nghĩ ra được. Những cái kia nguyên bản rõ ràng kiếm lý, giờ khắc này ở trong đầu của nàng đều biến đến mơ hồ không rõ. Thời gian, tại từng giây từng phút trôi qua. Trên đài Tô Thanh Tuyết trầm mặc như trước không nói, chỉ là lông mày càng nhăn càng chặt. Trên trận không khí bắt đầu biến đến có chút lung túng. Chuyện gì xảy ra? Tô đại tiểu thư tại sao không nói chuyện a? Sẽ không phải là nàng cũng đáp không được a? Không thể nào. Nàng thế nhưng lần trước người đứng đầu a, làm sao có khả năng bị một vấn đề cho làm khó? Dưới đài tiếng nghị luận dần dần vang lên, tuy là thanh âm không lớn, nhưng mỗi chữ mỗi câu đều rõ ràng chuyển đến người Tô gia trong lỗ tai. Tô gia mấy vị trưởng lão, sắc mặt đã biến đến phi thường khó coi, từng cái đứng ngồi không yên, làm Tô Thanh Tuyết lau một vệt mồ hôi. Tô Trường Phong càng là lòng nóng như lửa đốt, hắn nhìn xem nữ nhi bộ kia dáng vẻ đắn đo, thật không thể chính mình xông lên đài đi thay nàng trả lời. Mà Vương gia bên kia, Vương Lang khỏe miệng đã nhanh muốn ngoắc đến mang tai. Hắn đáp ý dùng tuổi trò đụng đụng bên người tùy tùng, thấp giọng, thế nhưng âm lượng nhưng lại vừa vặn có thể để bên cạnh người Tô gia nghe được. Thấy không? Đây chính là cái gọi là thiên tài. Bình thường nhìn xem rất bản lĩnh, thật đến khảo nghiệm nội tình thời điểm, không phải cũng đồng dạng luôn uống. Thiếu chủ nói rất đúng. Ta nhìn nàng gương mặt kia đều nhanh chợt nhìn, phòng trừng trong đầu trống rỗng a, ha ha ha. Cái gì cầu thí thiên tài, ta nhìn liền là cái trò mèo. Những cái này chói tai khiêu khích, để Tô Minh, Tô Nghị đám người khí đến song quyền nắm chặt, móng tay đều nhanh khắc vào trong thịt, nhưng bọn hắn nhưng lại vô pháp phản bác. Bởi vì, Tô Thanh Tuyết quả thật bị làm khó. Thiên tài quan hoàn, vào giờ khắc này, hình như biến đến có chút tạm đạm. Chương 15 Tỷ ta nàng dường như bị CPU chương 15, tỷ ta nàng dường như bị CPU Tô Thanh Tuyết tất nhiên cũng nghe đến những nghị luận kia cùng khiêu khích, gương mặt của nàng nóng bỏng, trên trán thậm chí đã rịn ra mồ hôi mịn. Nàng cảm giác mình tựa như một cái bị lột sạch quần áo ném ở dưới đèn chiếu diễn viên, tất cả quân bách cùng bất lực đều bị vô hạn quyết đại, bạo lộ tại tất cả người trước mặt. Loại cảm giác này, so để nàng trên lôi đài bại bởi Vương Lang còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Nàng hàm răng cắn chặt môi dưới, cơ hồ muốn cắn ra máu. Không được, ta nhất định cần nói chút gì. Coi như nói không được, cũng so dạng này vẫn đứng mạnh. Nàng cuối cùng hạ quyết tâm, chuẩn bị đem chính mình liên quan tới tích xúc kiếm thế, hậu phát chế nhân lý giải, dùng càng tinh diệu hơn ngôn từ đóng gói một thoáng, nói ra. Tuy là khả năng sẽ không xuất sắc, nhưng ít ra có thể bảo trụ mấy phần mặt mũi. Ngay tại nàng gần mở miệng ngáy mắt, một cái bề bài mang theo vài phần không nhịn được âm thanh, đột nhiên theo Tô Gia Châu ngồi trong góc vang lên. Ta nói, các người đám người này có phải là có tật xấu hay không a? Cái thanh âm này không lớn, nhưng tại cái này đối lập không khí an tĩnh bên trong, lại lộ ra dị thường bất ngờ. Ánh mắt mọi người nháy mắt theo Tô Thanh Tuyết trên mình, chuyển rời đến âm thanh nguồn gốc. Chỉ thấy tại Tô Gia Châu ngồi tầm thường nhất trong góc, một cái phụ trách bưng trà đưa nước tạp dịch chính giữa một mặt khó chịu đứng lên. Hắn vừa rồi tại đằng sau nghe tới buồn ngủ, cảm thấy đám người này thật sự là rất có thể trang. Một cái phá vấn đề, giật nửa ngày, lại là trích dẫn kinh điển, lại là thiên nhân hợp nhất, có ý tứ ư? Lập tức lấy chính mình lão tỷ tại trên đài bị một đám người vây xem, như là phạm nhân đồng dạng bị thẩm phán, hắn cuối cùng có chút nhịn không được. Nói thế nào cũng là thân tỷ ta, như vậy bị người khi dễ, chuyến đi ta cái này làm đệ đệ trên mặt cũng tối tăm a Tô Triệt. Ngươi làm gì? Ngồi xuống. Tô Trường Phong nhìn thấy chính mình cái này bất tranh khí nhi tử đột nhiên đứng lên, hù dọa đến hồn phi phách tán, vội vã thấp giọng quát lớn. Nhị trưởng lão càng là khí đến kem chút ngay tại chỗ cơ tim tắc nghẽn. Xong. Xong. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cái này tiểu tổ tông thế nào ngay tại lúc này nhảy ra ngoài. Hắn đây là chê ta Tô gia hôm nay ném người còn chưa đủ lớn ư. Tô Thanh Tuyết cũng ngây ngẩn cả người, nàng kinh ngạc xem lấy đột nhiên đứng lên Tô Triệt, không biết do hắn muốn làm cái gì. Tô Triệt lại căn bản không để ý cha mình cùng nhị trưởng lão cái kia ánh mắt muốn giết người. Hắn đầu tiên là đánh cái thật to ngáp, tiếp đó đưa tay chỉ trên đài Vương Thiếu Thiên, vừa chỉ phía dưới một nhóm kia thanh niên tài tuấn nhất miệng. Chẳng phải một cái phá vấn đề nha, cần thiết hay không? Từng cái làm đến cùng tham thiền ngộ đạo đồng dạng. Hắn lời này vừa nói, toàn trường náo động. Người này ai vậy? Tô gia hạ nhân ư? Gan cũng quá lớn, lại dám nói Vương gia chủ vấn đề là phá vấn đề. Hắn không muốn sống. Vương Kiếu Thiên sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt lóe lên một chút hàn quang. Vương Lang càng là trực tiếp đứng lên, chỉ vào Tô Chỉ mắng, từ đâu tới cầu nô tài? Nơi này có phần nói chuyện của ngươi ư? Tô Trường Phong, đây chính là các ngươi Tô gia quy củ. Một cái hạ nhân cũng dám ở luận kiếm đại hội bên trên đại phóng điệu điệu tử. Tô Trường Phong mặt đã biến thành màu gan heo, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn đang muốn đứng dậy quát lớn Tô Triệt, lại bị Tô Triệt lời kế tiếp cho nói ngây ngẩn cả người. Tàng Phong, hắc, cái đồ chơi này có cái gì khó lý giải? Tô Triệt móc móc lỗ tai, dùng một loại các ngươi đám này mụ chữ thật phiền phức ngữ khí, lười biếng nói, ta cho các ngươi đánh cái so sánh a. Hắn nhìn bốn phía một vòng, tiếp đó háng giọng một cái, bắt đầu hắn biểu diễn. Các ngươi gặp qua cửa thôn đánh nhau ư? Mọi người, cái này cùng Tàng Phong có quan hệ gì? Tất cả mọi người bị hắn cái này thiên mã hành không ví dụ cho làm mộng. Tô Triệt cũng không để ý bọn hắn, phối hợp nói, cửa thôn đánh nhau, có hai loại người. Một loại người vừa đến liền gào lớn, ngươi nhìn cái gì nhìn ngươi sao? Tiếp đó vung vương bắt quyền liền lên, nhìn lên rất dọa người, nhưng không đánh được hai lần liền không kình, cuối cùng tám thành là bị đánh đến sưng mặt sưng mũi cái kia. Cái này gọi phong mang tất lộ, là kẻ ngu. Hắn lời nói này đến tô tục không chịu nổi, nhưng dị thường hình tượng, dưới đài không ít người đều nhịn không được cười ra tiếng. Còn có một loại người đây, Tô Triệt tiếp tục nói, hắn cho tới bây giờ không trước gào to, liền áng chừng tay, thở tại bên cạnh nhìn xem. Ngươi nhìn hắn cũng không để ý tới ngươi, ngươi mang hắn cũng làm không nghe thấy. Nhưng lại tại ngươi cùng người khác đánh đến nhất hăng say, cho là hắn liền là cái kém cỏi thời điểm, hắn sẽ lặng lẽ từ dưới đất mò đến một cục gạch. Nói đến đây, hắn cố tình dừng lại một chút, làm một cái đột nhiên phất tay động tác. Tiếp đó thừa dịp ngươi không chú ý, ba một thoáng, dựa theo ngươi sau gáy liền tới. Lần này, lại chuẩn lại hung ác, bảo đảm ngươi ngay tại chỗ liền đến nằm xuống ca hoa cúc đài. Xong việc, hắn còn đem cục gạch quăng ra, áng chừng tay, cùng một người không có chuyện gì đồng dạng đi, ẩn sâu công cùng tên. Tô Triệt giang tay ra, tổng kết nói, thấy không? Cái này, liền gọi Tàng Phong. Dấu không phải kiếm, là cục gạch. Mũi cũng không phải phong mang mũi, là âm hiểm âm. Cho nên, Tàng Phong bản chất là cái gì? Không phải là vì trang bức, không phải là vì làm cái gì thiên nhân hợp nhất, chính là vì tại thời điểm mấu chốt nhất, dùng nhất dùng ít sức phương thức, cho đối thủ của ngươi tới một thoáng hung ác. Nhất kích tất sát, hiểu không? Mấy câu nói xong, toàn bộ điểm tướng đài lặng ngắt như tờ, như là mộ địa một dạng tĩnh mịch. Tất cả mọi người như là bị làm định thân chú đồng dạng, từng cái há to miệng, trợn tròn cả mắt, biểu tình ngưng kết tại trên mặt, phảng phất nhìn thấy trên thế giới chuyện khó tin nhất. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Tiểu tử này, hắn là tại luận kiếm đại hội đã nói tấu đơn ư? Hắn lại đem cao thâm mặt chắc kiếm đạo chí lý Tàng Phong so sánh cửa thôn du côn lưu manh đánh nhau lúc dùng ám chiêu, quả thực là thô tục đến cực điểm. Vì sao nghe tới mẹ nó còn giống như rất có đạo lý, nhất là câu kia dấu không phải kiếm là cục gạch, mũi cũng không phải phong mang mũi là âm hiểm âm, quả thực là đình thai nhức óc, để người tam quan vỡ vụn. Trên đài cao, những cái kia đức cao vọng trọng gia chủ, các trưởng lão, từng cái trong gió lộn xộn, bọn hắn bưng lấy chén trà tay cứng tại giữa không trung, miệng há đến có thể nhét xuống một quả trứng gà, râu ria run lên run lên, hiển nhiên là nhận lấy cực lớn tinh thần trùng kích. Bọn hắn cùng tận một đời nghiên cứu kiếm đạo, lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử dùng một khối cục gạch cho tổng kết. Vương Khiếu Thiên mặt đã triệt để tối. Hắn cảm giác chính mình không phải bị đánh mặt, mà là bị người dùng một khối nung đỏ cục gạch hung hăng khắc ở trên mặt, còn để lại bốn cái đỏ tươi chữ lớn, liền ngươi nói nhiều. Chương 16, cục gạch nghệ thuật ngươi không hiểu. Chương 16, cục gạch nghệ thuật ngươi không hiểu hắn ra đề, bản ý là muốn hiện ra chính mình học vấn tinh thâm, thuận tiện chèn ép một thoáng Tô Gia khí diễm. Kết quả ngược lại tốt, bị Tô Gia một cái không biết do từ đâu xuất hiện tạp dịch dùng thô bị nhất, trên nhất không được mặt bản phương thức cho giải tỏa kết cấu, còn tiện thể đem chính hắn hình dung thành một cái tại cửa thôn đánh nhau lúc dở thủ đoạn chiêu lão lưu manh. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Vương Lang càng là khí đến toàn thân phát run, chỉ vào Tô Triệt, nửa ngày không nói ra một câu đầy đủ. Ngươi cái này điêu dân, thô bị đồ, dám tại cái này hồ ngôn loạn ngữ, khinh nhẫn kiếm đạo. Tô Gia trên đế thì là một mảnh tận thế cảnh tượng. Nhị trưởng lão hai mắt khẽ đảo, tay che ngực, từng ngụm thở hổn hển, mắt thấy là phải ngay tại chỗ đã hôn mê. Gia môn bất hạnh a, gia môn bất hạnh a. Hắn há miệng run rẩy chỉ vào Tô Triệt, nước mắt tuôn đầy mặt. Tô Trường Phong càng là mắt tối sầm lại, kém chút từ trên ghế cắm xuống đi. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm, bóp chết cái nghịch tử này. Hiện tại, lập tức, ta Tô Gia trên trăm năm danh dự a, hôm nay xem như bị tiểu tử này một khối cục gạch cho chụp đến nào nát. Mà đứng tại trên đài Tô Thanh Tuyết, giờ phút này cũng trọn vẹn ngốc. Nàng ngơ ngác nhìn đệ đệ của mình, trương tia thanh lãnh trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy mở miệng. Hắn đến cùng tại nói cái gì a? Đây quả thật là tại giải thích tàng phong ư? Vì sao ta một chữ đều nghe không hiểu, nhưng lại dường như từng chữ đều nghe hiểu? Ngay tại mảnh này trong tĩnh mịch, một cái không đúng lúc phốc phốc gầm hưởng lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ghế khách quý vị trí cao nhất, cái kia một mực nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất đôi hết thảy đều thờ ơ biệt viện lão quản sự Ngô lão, giờ phút này đang dùng tay áo che miệng, bả vai một kinh sợ, hiển nhiên là nén cười nín đến vô cùng vất vả. Hắn nụ cười này, như là đè xuống một cái nào đó công tắc, trên trận không khí nháy mắt liền biến. Phốc. Ha 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 ha. Không được, ta muốn cười chết. Cục gạch. Con mẹ nó là sao gái? Người huynh đệ này là một nhân tài a. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ta nguyện gọi hắn là cục gạch đạo nhân. Có đạo lý. Quả thực rất có đạo lý. Ta phía trước làm sao lại không nghĩ tới đây? Tàng Phong có thể không phải là vì âm người đi. Dưới đài những cái kia tuổi trẻ tử đệ, nhất là những cái kia không có gì ra thế bối cảnh tán tu võ giả, cái thứ nhất không kèm được, từng cái cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều nhanh đi ra. Bọn hắn nghe không hiểu những cái kia vẻ nho nhã thiên nhân hợp nhất, nhưng bọn hắn hiểu cửa thôn đánh nhau à. Tô Triệt cái thí dụ này, quả thực là nói đến trong tâm khảm của bọn hắn. Liên một chút tử đệ thế ra, tuy là do thân phận hạn chế ngượng ngùng cười to, nhưng cũng từng cái nín đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hiển nhiên là bị đâm trúng điểm cười. Yên lặng. Người chủ trì vội vã gõ chiêng, tính toán duy trì trật tự, nhưng chính hắn cũng là cố nén ý cười, khóe miệng điên cuồng dương lên. Tô Triệt nhìn xem toàn trường phản ứng, thỏa mãn gật đầu một cái. Xem đi, nghệ thuật đều là bắt nguồn từ sinh hoạt. Hắn thản nhiên đối sắc mặt tái xanh Vương Khiếu Thiên liền ôm quyền, cười hì hì nói, "Vương gia chủ, văn bối cái này cục gạch luận không biết ngài còn vừa ý." Vương Khiếu Thiên cảm giác huyết áp của mình đã ảo tới 300. "Ta vừa ý ngươi cái đại đầu quỷ." Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, phẫn nộ quát, "Nói bậy nói bạn." Quả thực là nói bậy nói bạn. Kiếm đạo chính là đường hoàng đại đạo, há lại cho ngươi dùng loại này bẩn thỉu lời nói tới bằng được. Tô Trường Phong, đây chính là ngươi dạy dỗ hảo nhi tử. Tô Trường Phong giờ phút này hận không thể ngay tại chỗ tạ thế, hắn đứng lên, đối Vương Khiếu Thiên cùng mọi người đang ngồi liên tục chắp tay. Các vị ngu giận. Khuyến tử hắn nào có vấn đề, từ nhỏ đã hồ ngôn loạn ngữ, lời hắn nói, không thể coi là thật à. Hắn quay đầu chừng lấy Tô Triệt, thấp giọng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Ngươi cái nghịch tử này, còn không mau lăn trở lại cho ta. Tô Triệt nhếch miệng, một mặt mất hết cả hứng. A, hạ trùng không thể ngữ băng. Cùng các ngươi đám này không có nghệ thuật tế bào phàm nhân, thật là không có gì hảo nói chuyện. Hắn ngáp một cái, đang chuẩn bị đi trở về chính mình xóa sình, tiếp tục làm hắn trong suốt người tạp dịch. Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc Tô Thanh Tuyết lại đột nhiên mở miệng. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng dị thường rõ ràng, nháy mắt liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Chờ một chút. Tô Thanh Tuyết ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Triệt, cặp kia xinh đẹp trong con ngươi lóe ra trước đó chưa từng có hào quang, hỗn tạp chấn kinh, nghi hoặc, cùng bừng tỉnh hiểu ra phức tạp hào quang. Người khác đều cho là Tô Triệt là tại nói hiệu nói vượng, là tại loại người. Thế nhưng, chỉ có nàng, theo cái kia phiên thu tục không chịu nổi cục gạch lý luận bên trong, bắt được một chút không bình thường độ vận. Vì sao Tô Triệt ví dụ, tuy là thô bỉ, lại tinh chuẩn chỉ ra tàng phong hoạch tâm nhất bản chất, tính thực dụng cùng tính bất ngờ. Cái này cùng chính nàng sở học truy cầu ý cảnh cùng mỹ cảm kiếm lý, hoàn toàn là đi ngược lại. Đây là một loại nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua, càng nguyên thủy, cũng càng thêm chí mạng đạo. Nàng nhìn Tô Triệt bộ kia chẳng hề để ý bộ dáng, một cái to gan ý niệm lần nữa từ đáy lòng bộc ra. Hắn không phải tại nói bậy, hắn là thật cho là như vậy. Tại trong thế giới của hắn, kiếm đạo có lẽ liền cùng khối gạch kia đồng dạng, chỉ là dùng đến giải quyết phiền toái công cụ. Không có nhiều như vậy hoa hòe hoa sói đạo lý, duy nhất tiêu chuẩn liền là dùng tốt. Ta, Tô Thanh Tuyết há to miệng, nàng muốn nói gì, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nàng cảm giác đầu óc của mình so vừa rồi còn muốn loạn. Tô Triệt nhìn nàng một cái, phảng phất xem thấu tâm tư của nàng, buồn bực ngán ngẩm khoát tay áo. Được rồi đi, thì ngươi đừng nghĩ, vấn đề này không phức tạp như vậy. Hắn chỉ Vương Khiếu Thiên, vừa chỉ chính mình, dùng một loại nhìn đồ ngốc như ánh mắt nói, hắn là ra đề, ta là bài thi. Hắn muốn nghe một cái cao lớn bên trên đáp án, tới hiển lộ rõ ràng chính mình ngữ bức. Mà ta đây, liền muốn dùng một cái đơn giản nhất trực tiếp đáp án, tới nói cho hắn biết, đừng trang bức bị xét đánh. Về phần các ngươi, hắn nhìn lướt qua mọi người dưới đài, các ngươi là khán giả, là vai phụ. Các ngươi muốn nhìn, cũng không phải cái gì cầu thí kiếm đạo chí lý, các ngươi liền là muốn nhìn hai chúng ta ai có thể đem ai mà đánh. Cho nên a, Tàng Phong đạo lý không trọng yếu. Trọng yếu là ai cục gạch cứng hơn. Nói xong, hắn tiêu sái vung tay lên, xoay người rời đi, lưu lại cả một cái điểm tướng đại si ngốc của chúng. Toàn trường lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị Tô Triệt dạng này càng ly kinh bạn đạo trang bức luận cùng khán giả luận cho triệt để làm trầm mặc. Tiểu tử này, hắn không chỉ đem kiếm đạo cho giải tỏa kết cấu, còn đem toàn bộ luận đạo đại hội bản chất đều cho đào đến quần lót đều không còn a. Chương 17, tỷ ta nàng dường như hiểu ra, 1, chương 17, tỷ ta nàng dường như hiểu ra, 1, toàn trường lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Nếu như nói, phía trước Tô Triệt cục gạch lý luận là để mọi người tam quan vỡ vụn. Như thế, hắn vừa mới dạng này càng ly kinh bạn đạo trang bức luận cùng khán giả luận liền là trực tiếp đem tất cả mọi người quần lót đều cho tới, còn treo tại điểm tướng đài cao nhất trên cột cờ đón gió tung bay. Cái này miệng cũng quá độc. Hắn không chỉ đem ra để Vương Khiếu Thiên cùng bài thi chính mình cho phân tích, còn đem đang ngồi tất cả mọi người cho định nghĩa thành xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn ăn dưa của chúng. Hết lần này tới lần khác, hắn nói đến lại là như thế. Chân thực. Chân thực đến làm cho không người nào có thể phản bác. Trên đài cao, Vương Khiếu Thiên một gương mặt mo đã từ đen chuyển tím, lại từ tím chuyển xanh, như là mở ra cái sừng ngựa. Hắn chỉ vào bóng lưng Tô Triệt, khi đến toàn thân phát run, "Ngươi, ngươi." Nửa ngày, quả thực là không nói ra một câu đầy đủ. Hắn sống thanh này tuổi tác, còn chưa từng thấy phách lối như vậy không theo lẽ thường ra bài hậu sinh. Tô Trường Phong thì đã bỏ đi trị liệu. Hắn nhắm mắt lại, một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. "Hủy diệt a, tranh thủ thời gian, mệt mỏi." Mà dưới đài những cái kia tuổi trẻ đám tử đệ, nhìn về phía Tô Triệt ánh mắt đã triệt để biến. Nếu như nói phía trước là chế giễu, là xem náo nhiệt, như vậy hiện tại, liền là một loại hỗn tạp sợ hãi, hoang đường cùng sùng bái tâm tình rất phức tạp. Người huynh đệ này là cái lang nhân a. So ngoan nhân còn nhiều một điểm. Ngay tại cái này quỷ dị trong yên tĩnh, một cái thanh lãnh mà thanh âm kiên định, đánh vỡ cục diện bế tắc. Nàng còn đứng ở trên này, nhưng giờ phút này, trên mặt nàng mê mang cùng quẫn bách đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là một loại trước đó chưa từng có hiểu ra cùng trong trẻo. "Ta hiểu được." Nàng nhẹ nhàng nói ba chữ. Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung đến trên người của nàng. Chỉ thấy nàng đối dưới đài cái kia đã nhanh muốn đi về xó xỉnh lười nhác thân ảnh, cách xa, chỉnh trọng thi lễ một cái. Động tác này, để tất cả người lần nữa mở rộng tầm mắt. Tô gia đại tiểu thư, thiên chi tiêu nữ, dĩ nhiên hướng một cái xuất khẩu của ngôn tạm dịch hành lễ. Thế giới này là điên rồi sao? Tô Triệt cũng cảm nhận được sau lưng động tĩnh, hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn một chút, có chút không hiểu đấu. "Thì, ngươi làm gì? Ta cũng không có tiền cho ngươi a." Tô Thanh Tuyết không để ý đến hắn trêu chọc, nàng ngồi dậy, lần nữa mặt hướng Vương Khiếu Thiên cùng đang ngồi tất cả người, cặp kia con ngươi xinh đẹp bên trong, lóe ra trí tuệ hào quang. "Vương gia chủ, các vị tiền bối." Thanh âm của nàng du dương dễ nghe, truyền khắp toàn bộ điểm tướng này, liên quan tới Tàng Phong văn bối. Có một điểm cảm ngộ mới. Nàng hít sâu một hơi, cao giọng nói, "Văn bối cho là, Tàng Phong chân ý, cũng không phải là một cái dấu chữ đơn giản như vậy. Vừa mới đệ đệ ta lời nói mặc dù thô bỉ, lại đánh thức ta." Nàng thản nhiên thừa nhận nói, hắn nói cục gạch nhìn như hoang đường, thực ra điểm ra mũi bản chất, đó chính là làm một kích chiến thắng mà tồn tại. Nhưng, đây chỉ là thứ nhất, là dùng cấp độ. Mà dấu thì là thể cấp độ. Thanh âm của nàng dừng một chút, biến đến càng không linh. "Ta cho là, Tàng Phong chân ý, không tại dấu mà tại bề. Cái này mới là chữ, để đang ngồi tất cả mọi người mừng rỡ." Trong mắt Vương Khiếu Tiên cũng hiện lên một chút kinh dị. "Như thế nào bề?" Hắn theo bản năng truy vấn. Tô Thanh Tuyết mỉm cười, nụ cười này, phảng phất băng tuyết tăng dã, trăm hoa đua nở, nhìn đến dưới đại không ít tuổi trẻ tử đệ đều ngây dại. "Kiếm hướng vỏ, là nơi trở về của nó, là nó tại triển lộ phong mang phía sau yên lặng, cũng là nó tiếp một lần ra khỏi vỏ phía trước điểm xuất phát. Ương hướng tổ, là nơi trở về của nó, là nó tại không trung xoay quanh phía sau nghỉ ngơi, cũng là nó tiếp một lần bật lộn trời cao phía trước tích xúc. Chiều hướng biển, là nơi trở về của nó, là nó vỗ vào bờ đá ngầm san hô phía sau lui bước, cũng là nó tiếp một lần cuốn lên vạn trượng gợn sóng phía trước cấp ủ." Thanh âm của nàng càng ngày càng vang dội, càng ngày càng tự tin, phản phất có một cố vô hình đạo vận tại theo lấy ngôn ngữ của nàng chảy xuôi. Cho nên, Tàng Phong dấu không phải phong mang, mà là để lực lượng trở về bản nguyên, để tâm thần trở về yên tĩnh. Đây là một loại vòng đi vòng lại tuần hoàn, là một loại động cùng yên tĩnh chuyển đổi. Không dấu, là làm càng tốt dùng, mà bể, thì là làm càng mạnh mẽ hơn ra. Phong mang tất lộ, bất quá là cái dũng của thất phu, khoe sảng khoái nhất thời. Mà biết về đạo lý, để mỗi một lần ra khỏi vỏ, đều như thủy triều dâng trào, lôi đình và quân, cái này mới thật sự là kiếm đạo chân chính Tàng Phong. Mấy câu nói, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Nàng đem Tô Triệt cái kia thô bị cục gạch lý luận nâng cao đến một cái hoàn toàn mới triết học độ cao. Nàng không còn hạn chế tại kiếm bản thân, mà là đem kiếm lý cùng thiên địa tự nhiên chi đạo đem kết hợp, theo vỏ kiếm, đến hung ương, lại đến triều tịch lên xuống, tầng tầng lần lượt tiến lên, hoàn mỹ trình bày Tàng Phong theo dùng đến thể theo hình đến thần bản chất. Cái này lập ý cao, kiến giải sâu, vượt rất xa phía trước tất cả mọi người trả lời. Tóc của nàng nói sau khi kết thúc, toàn bộ điểm tướng này, đầu tiên là lâm vào dài đến mấy giây tuyệt đối yên tĩnh. Tất cả mọi người bị nàng dạng này tinh diệu tuyệt luân luận thuật cho rung động, từng cái mở rộng miệng, phản phất còn tại dư vị trong đó đạo vận. Lập tức, tiếng vỗ tay như sấm, ầm vang bạo phát. "Tốt, nói hay lắm, quá đặc sắc. Đây mới thật sự là kiến giải a. Kiếm hướng vỏ, chiều hướng biển. Nghe quân một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm a." xứng đáng là Tô gia đại tiểu thư. Loại này ngộ tính, chúng ta thúc ngựa khó đạt đến. Khen ngợi âm thanh, bài sơn đảo hải. Lần này là phát ra từ nội tâm kính nể cùng thán phục. Trên đài cao, những gia chủ kia, các trưởng lão cũng đều nhộn nhịp gật đầu, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Tô Minh, ngươi sinh nữ nhi tốt ta. Đúng vậy a, nữ tử này sau này tất thành châu báu. Liên phía trước đối Tô gia rất có phê bình kín đáo một số người, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, Tô Thanh Tuyết dạng này kiến giải, chính xác là thiên tài luận. Tô Trường Phong xúc động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn nhìn xem trên đài cái hào quang kia vạn trượng nữ nhi, trong lòng tiêu ngạo cùng tự hào quả là nhanh muốn tràn ra tới. Vừa mới bởi vì Tô Triệt mà vứt bỏ mặt mũi, vào giờ khắc này, bị nữ nhi gấp 10 gấp trăm lần kiếm trở về. Trái lại Vương gia bên kia thì là một mảnh tình cảnh bi thảm. Vương Khiếu Thiên sắc mặt tái nhợt, khó coi đến cực điểm, chén trà trong tay của hắn đã bị hắn miễn cưỡng bóp ra một vết nứt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình tỉ mỉ chuẩn bị nan đề, cuối cùng dĩ nhiên thành Tô Thanh Tuyết danh dương thiên hạ bản đạp. Vương Lang càng là trợn mắt hốt mồm, mở rộng miệng, một câu cũng nói không nên lời. Hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo kiếm đạo lý giải, tại Tô Thanh Tuyết dạng này luận thuật trước mặt, quả thực tựa như là tiểu hài tử viết áo, ngây thơ buồn cười. Tô Thanh Tuyết đứng ở trên đài, thưởng thụ lấy mọi người như núi kêu biển gầm khen ngợi cùng sùng bái ánh mắt, nàng muốn nên cảm thấy vô cùng đắc ý cùng thỏa mãn. Chương 17, tỷ ta nàng dường như hiểu ra, 2, chương 17, tỷ ta nàng dường như hiểu ra, 2, nhưng mà, trong lòng của nàng lại nhấc lên so bất luận kẻ nào đều muốn mãnh liệt sóng to gió lớn. Nàng biết, tất cả những thứ này đều không phải bắt nguồn từ chính nàng. Chân chính ngọn nguồn là cái kia đã đi trở về xóa sỉnh, chuẩn bị tiếp tục làm hắn trong suốt người tạm dịch đệ đệ. Không có hắn cục gạch lý luận xem như kích nổ, chính mình căn bản không có khả năng nghĩ đến về cấp độ này đi lên. Là hắn ngụy biện bổ ra chính mình vốn có tư duy gông xiềng, để chính mình nhìn thấy một cái thế giới hoàn toàn mới. Tô Thanh Tuyết đột nhiên quay đầu, ánh mắt xuyên qua đám người, gắt gao khóa chặt cái kia trong góc thân ảnh. Nàng muốn từ trên mặt của hắn nhìn thấy một chút như kế nụ cười như ý, nhưng mà nàng thất vọng. Tô Triệt biểu tình gì đều không có. Hắn chính giữa lười biếng tựa ở cột màu đỏ thẫm bên trên, đầu từng điểm, như là đã nhanh muốn ngủ thiết đi. Phản phất vừa mới trận kia dẫn bạo toàn trường phong ba, cùng trên đài dạng này kinh diễm tứ tọa luận đạo, đều cùng hắn không hề quan hệ. Một cái công nhận phế vật, làm sao có khả năng một câu nói toạc ra cao thâm như vậy kiếm lý? Hắn cái kia phiên nhìn như thô bị lời nói, thật là vô tâm lời nói ư? Một cái hoang đường, đáng sợ, nhưng lại để nàng nhịn không được đi tin tưởng ý niệm, lần nữa trong lòng nàng điên cuồng dâng lên. Hắn một mực tại ngụy trang, từ đầu tới đuôi, hắn đều tại ngụy trang. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền không còn cách nào ngăn chặn. Nhưng rất nhanh, nàng lại dùng sức lắc đầu, chính mình phủ định. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn nhưng là ta thân đệ đệ, ta nhìn hắn lớn lên, hắn có bao nhiêu cân lượng, ta chẳng lẽ còn không rõ ràng ư? Hắn muốn thật có bản lĩnh này, hà tất ngụy trang thành một cái phế vật, nhận hết vài chục năm xem thường cùng khiêu khích. Cái này nói không thông, chọn bẹn nói không thông. Nhất định là trùng hợp. Đúng, nhất định là trùng hợp. Là hắn mèo mù gặp cá rán, trong lúc vô tình nói chúng cái gì, mà chính mình cũng chỉ là vừa đúng theo hắn hồ ngôn loạn ngữ bên trong, đạt được một điểm linh cảm mà thôi. Nhất định là như vậy. Tô Thanh Tuyết ở trong lòng liều mạng nói với chính mình, nhưng ánh mắt của nàng, nhưng thủy chung vô pháp theo cái kia ngủ gật trên thân ảnh rời đi. Lòng của nàng triệt để loạn. Luận đạo phân đoạn, dùng Tô gia toàn thắng mà kết thúc. Tô Thanh Tuyết dựa vào cái kia phiên kinh tài tuyệt diễm bề luận, không chỉ làm thế hệ trẻ tuổi kiếm đủ mặt mũi, càng làm cho thanh danh của mình tại toàn bộ giang nam võ lâm đều tăng lên tới một cái độ cao mới. Tô gia kỳ lân nữ danh bất hư truyền, mà Tô Triệt, cái kia xuất khẩu của ngôn cục gạch đạo nhân thì trở thành tất cả người nghị luận tiêu điểm cùng trò cười. Có người nói hắn là người điên, có người nói hắn là cái kẻ ngu, cũng có người cảm thấy hắn là cái thú vị người lạ kỳ. Nhưng vô luận như thế nào, không có người đem hắn xem như một con người thực sự vật. Trong mắt mọi người, hắn bất quá là trận này thiên tài thịnh yến bên trong, trong lúc vô tình nhảy ra sôi nổi một thoáng không khí thẳng hề mà thôi. An mừng tiệc trưa bên trên, Tô Trường Phong cùng nhị trưởng lão quét qua phía trước mù mịt, mặt mày hường hào, liên tiếp nâng chén, thưởng thụ lấy các phương tân khách tân bốc. Tô Minh A, chúc mừng chúc mừng. Thanh Tuyết hài tử này, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Đúng vậy à, cái kia phiên về luận, liền chúng ta lão gia hỏa đều nghe tới hiểu ra, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Tô Trường Phong cười đến không ngậm miệng được, ngoài miệng kiêm tốn, đâu có, tiểu nữ ngang bướng, để các vị chê cười. Trong lòng lại vui mừng. Về phần cái kia để hắn kém chút tức chết nghịch tử Tô Triệt, thì bị hắn bắt buộc cấm chỉ tham dự tiệc trưa, nhốt tại trong biệt viện hối lỗi, miễn đến lại đi ra mất mặt xấu hổ. Tô Triệt đối cái này không có chút nào lời oán giận, thậm chí có thể nói là mừng rỡ. Không cần tham gia loại này nhàm chán xa giao, quả thực là thiên đại hảo sự. Hắn vui vẻ thanh nhàn, tại chính mình trong khóc củi, đem bảo bối ghế nằm dọn ra, nằm trong sân, một bên phơi nắng, một bên nghiên cứu theo Kim Lăng thành bên đường quán nhỏ mua được Kim Lăng mỹ thực bản đồ quy hoạch lấy buổi chiều tản bộ lộ tuyến. Mà Tô Thanh Tuyết thì thành toàn bộ tiệc trưa trung tâm. Nàng bị một đám thanh niên tài tuấn vây quanh, chúng tinh phủ nguyện. Thanh Tuyết tiểu thư, ngài đối lý giải của kiếm đạo, thật sự là để chúng ta theo không kịp. Đúng vậy a Thanh Tuyết tiểu thư, không biết chậm chút thời điểm, có thể may mắn thỉnh giáo với ngài một hai. Đối mặt những cái này tân bút cùng mời, Tô Thanh Tuyết chỉ là lễ phép mỉm cười gật đầu, có vẻ hơi tư tưởng không tập trung. Trong đầu của nàng còn một mực vang trở lại Tô Triệt cái kia phiên thô tục cục gạch lý luận cùng chính mình cái kia phiên nhìn như tinh diệu về luận. Nàng càng nghĩ lại càng thấy đến kinh hãi, nàng càng nghĩ lại càng thấy đến chính mình người đệ đệ kia sâu không lường được. Không được, ta phải đi hỏi thăm rõ ràng. Tô Thanh Tuyết cũng không ngồi yên nữa, nàng tìm cái cớ thoát khỏi mọi người dây dưa, bước nhanh hướng về Tô gia biệt viện phương hướng đi đến. Tô gia biệt viện tây trong tiểu viện của kho củi. Tô Triệt đang nằm trên ghế, nhìn xem mỹ thực bản đồ chảy nước miếng. Ân, nhà này Trạng Nguyên lâu nước muối vịt nhìn lên không tệ. Còn có nhà này hiếm thấy phương các quế hoa đường ngẫu, phải đến nếm thử một chút. Hắn chính giữa tính toán, một cái thanh lanh thân ảnh, mang theo một trận gió hương, xuất hiện tại cửa viện. Nàng thay đổi một thân phức tạp lễ phục, ăn mặc một thân giả dặn trang phục, thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, một đôi mắt đẹp chính giữa nhìn chằm chằm hắn. Nha, tỷ, tiến hội kết thúc. Tô Triệt lười biếng ngẩng đầu, lên tiếng chào, thế nào? Có phải hay không lại có người khen ngươi? Tới ta cái này khoe khoang. Tô Thanh Tuyết không có nói chuyện, chỉ là cất bước đi đến, từng bước một, đi tới trước mặt hắn. Nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt sắc bén giống như hai thanh ra khỏi vỏ kiếm, hình như muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu. Tô Triệt bị nàng nhìn đến có chút run rẩy. Tỷ, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Trên mặt ta mọc hoa rồi. Hắn sờ lên mặt mình. Tô Thanh Tuyết vẫn không có nói chuyện. Trong viện không khí, nháy mắt biến đến có chút ngưng trọng. Tô Triệt cảm giác có chút không dễ chịu, hắn ngồi dậy, gãi gãi đầu, ta nói tỷ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Có lời cứ nói, có dám nhanh thả, đừng cùng ta chơi thâm trầm, ta sợ. Cuối cùng, Tô Thanh Tuyết mở miệng. Âm thanh mang theo không đè nén được run rẩy. Vừa mới tại điểm tướng này, lời nói kia, ngươi là từ đâu nghe được? Nàng nhìn chằm chằm mắt Tô Triệt, không buông tha hắn bất luận cái gì một tơ một hào biểu tình biến hóa, muốn từ trông được ra chút gì. Tô Triệt nghe vậy, một mặt mở mịt gãi gãi đầu. Lời gì? A, ngươi nói cái kia đánh nhau ví dụ a? Hắn một bộ bừng tỉnh hiểu ra bộ dáng, lập tức lại có chút ngượng ngùng cười cười. Cái kia à, nói mò a, ta chính là nhìn đám người kia từng cái trang đến nhị ngũ bắt bạc như, một cái phá vấn đề kéo đường này, phiền muốn chết, liền muốn tranh thủ thời gian kết thúc, hảo trở về ngủ trưa. Chương 18, ta dường như có cái giả đệ đệ chương 18, ta dường như có cái giả đệ đệ nói mò. Tô Thanh Tuyết âm thanh đề cao mấy phần, Tô Triệt, ngươi nhìn xem con mắt của ta, ngươi thật là nói mò sao? Không phải đây. Tô Triệt một mặt vô tội nhìn xem nàng, ánh mắt kia trong suốt giống như một vũng nước suối, nhìn không tới bất kỳ tạp chất gì. Tỷ, ngươi cũng không phải không biết, ta từ nhỏ đã không thích xem những cái kia chi, hồ, giả, giả xét nát. Cái gì kiếm kinh đạo điển, ta một chữ đều xem không hiểu. Ta nói những cái kia, cũng đều là cửa thôn vương đại gia bọn hắn bình thường khoác lác đánh giấm lúc nói đi. Hắn giang tay ra, biểu tình chân thành đến cực điểm. Ta chính là cảm thấy, đánh nhau nha, chẳng phải là đổ cái nhanh chuẩn hung ác, một chiêu đem người đánh ngã liền xong việc. Nào có nhiều như vậy đạo lý hảo nói. Thế nào tỷ, ta nói sai cái gì ư? Lại là câu này ta nói sai cái gì ư? Tô Thanh Tuyết chuẩn bị tốt một bụng chất vấn cùng trăm ngàn loại thăm dò nghị săn trong đầu, khi nhìn đến hắn bộ này chân thành lại vô tội biểu tình sau, tất cả đều ngăn ở trong cổ họng, một chữ cũng nói không ra. Nàng cẩn thận đánh giá Tô Triệt. Hắn vẫn là bộ kia lười nhắc đến để người muốn đánh bộ dáng của hắn, ánh mắt trong suốt, thậm chí mang theo vài phần ngu xuẩn ngây thơ, trên mình không có một tơ một hào thuộc về võ giả nhuệ khí cùng phong mang. Thế nào nhìn, hắn đều chỉ là một cái bình thường, thậm chí có chút thiếu thông minh ăn chơi thiếu gia. Cùng tuyệt thế cao nhân bốn chữ này, không có nửa xu quan hệ. Chẳng lẽ, thật chỉ là trùng hợp? Tô Thanh Tuyết tâm dao động, nàng bắt đầu hoài nghi, có phải hay không mình cả nghĩ quá rồi? Có phải hay không chính mình bởi vì lúc trước tại kiếm chủng nhìn thấy một màn kia, liền biến đến nghi thần nghi quỷ, đem mọi chuyện cần thiết đều cưỡng ép liên hệ tại một chỗ? Có lẽ hắn thật chỉ là vận khí tốt, có lẽ hắn thật chỉ là tại một số phương diện có khác hẳn với thường nhân, kỳ quái ngộ tính. Tỷ như hắn có thể sử dụng đơn giản nhất suy luận, nhắm thẳng vào phức tạp nhất vấn đề bản chất, tựa như một cái không đọc qua sách hài tử, tuy là không biết ra được hoa lệ thơ, lại có thể sử dụng nhất chất pháp ngôn ngữ, nói ra thiên là làm. Thảo là lục loại này căn bản nhất chân lý. Tô Thanh Tuyết càng nghĩ, càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Nàng thở dài, cảm giác chính mình càng ngày càng xem không hiểu trước mắt cái đệ đệ này. Phía trước, nàng cho là hắn là cái phế vật, là cái bùn nhão không dính lên tường được bại gia tử. Nàng xem thường hắn, khinh bỉ hắn, đối với hắn tràn ngập thất vọng. Hiện tại, nàng phát hiện, hắn có lẽ không phải phế vật, nhưng hắn cũng không phải là mình trong tưởng tượng loại kia thiên tài. Hắn càng giống là một cái sống ở người của một thế giới khác. Trong thế giới của hắn, không có gia tộc vinh quang, không có võ đạo đỉnh phong, không có người lựa ta gạt. Chỉ có ghế nằm, ánh nắng, mỹ thực cùng một chút kỳ kỳ quái quái ngụy biện. Thế giới của hắn, ta không hiểu. Tính toán, Tô Thanh Tuyết lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút mỏi bệnh, ngươi không sai. Nàng đem một mực dấu ở phía sau bọc giấy dầu, đặt ở bên cạnh trên bàn đá. Đây là Trạng Nguyên lâu nước muối vịt, ta đi ngang qua mang cho ngươi. Nói xong, nàng liền quay người rời đi, mang theo không nói rõ được cũng không tả rõ được tiêu điều. Nàng cần một người yên lặng một chút. Tô Triệt nhìn xem bóng lưng của nàng, lại nhìn một chút trên bàn đá cái kia còn bốc hơi nóng nước muối vịt, nháy nháy mắt. Không hiểu đâu. Hắn lẩm bẩm một câu, tiếp đó không khách khí chút nào kéo xuống một cái chân vịt, miệng lớn gặm. Xem ra sau này nên nhiều khí trêu tức nàng, dạng này liền có miễn phí trả chiều ăn. Tô Triệt đắc ý mà nghĩ đến. Hắn cũng không biết, hắn hôm nay tại trên điểm tướng đài cái kia một phen kinh thế hai tục ngôn luận, đã tại một ít chân chính trong lòng đại nhân vật, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Kim Lăng Thành, tòa nào đó không đáng chú ý quán trà trong nhà gian. Cái kia tự xưng họ Ngô lão quản sự, chính giữa cung kính đứng ở một vị người mặc tử kim trường bào, khí độ uy nghiêm trung niên nhân trước mặt. Chủ thượng, sự tình liền là dạng này. Nô lão đem trên điểm tướng đài phát sinh hết thảy, một năm một mười báo cáo một lần. Cục gạch lý luận. Ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ. Cái kia tử kim trường bào trung nhân nhân, trong mắt tinh quang lóe lên, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đủ cười. Một cái có thể sử dụng trăm năm dưỡng kiếm mộc làm ghế nằm, ngàn năm âm trầm làm băng sắt cần câu thiếu niên. có thể sử dụng cửa thôn đánh nhau tới giải tỏa kết cấu tàng phong chi đạo. Hắn nâng ly trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lão Ngô, ngươi nói, hắn có thể hay không liền là chúng ta muốn tìm cái kia biến số? Tô Triệt tại trong biệt viện gặm lấy nước muối vịt, qua đến bên cả trời đất. Mà điểm tướng đài bên kia, Giang Nam luận kiếm đại hội dậy sóng, vừa mới bắt đầu. Luận đạo phân đoạn kết thúc về sau, ngắn ngủi nghỉ trưa sau đó, đoạn chúng mong đợi võ đấu phân đoạn, cuối cùng kéo ra màn che. Chữ nhật chiếu chiếu coi trọng nội tình luận đạo khác biệt, võ đấu mới thật sự là màn kịch quan trọng. Đây mới là chất nước chân giáo tính toán, là quyết định thứ bậc, phân ra cao thấp trực tiếp nhất phương thức. Toàn bộ điểm tướng đài không khí, nháy mắt liền bị đốt lên. Mau nhìn, muốn bắt đầu, cuối cùng muốn đánh nhau. Chờ đến ta bông hoa đều cảm ơn. Không biết rõ năm nay sẽ có cái gì hắc mã giết ra tới. Trên đài cao, một tòa to lớn lôi đài sớm đã xây dựng hoàn tất. Người chủ trì đi lên lôi đài, cao giọng tuyên bố võ đấu quy tắc. Quy tắc rất đơn giản, rút thăm quyết đấu, 2-2 đào thải, thẳng đến quyết ra cuối cùng người đứng đầu. Đơn giản thô bạo, nhưng cũng công bình nhất. Hiện tại, cho mời tổ thứ nhất quyết đấu tuyển thủ đăng tràng. Theo lấy lời của người chủ trì âm thanh rơi xuống, hai tên trẻ tuổi võ giả nhảy lên, trên lôi đài ôm quyền hành lễ, lập tức triển khai giao phong kịch liệt. Đao quang kiếm ảnh, chân nguyên va chạm, dẫn đến dưới đài từng trận lớn tiếng khen hay. Tô gia trên ghế, Tô Minh, Tô Lan đám người đều nhìn đến tập trung tinh thần, căng thẳng lại hưng phấn. Chỉ có Tô Thanh Tuyết, tuy là cũng tại nhìn xem lôi đài, nhưng suy nghĩ lại có chút lơ lửng. Nàng còn đang suy nghĩ lấy chính mình thần bí đệ đệ, nghĩ đến cái kia phiên thô tục nhưng lại nhắm thẳng vào bản chất cục gạch lý luận. Thanh Tuyết, đừng hao tốn sức lực. Tô Trường Phong nhìn ra nữ nhi tư tưởng không tập trung, thấp giọng nhắc nhở, lập tức liền đến lượt các ngươi ra sân, thật tốt quan sát thực lực của đối thủ, nhất là Vương gia Vương Lang. Được, phụ thân. Tô Thanh Tuyết thu về suy nghĩ, đem lực chú ý lần nữa tập trung đến trên lôi đài. Mấy vòng quyết đấu đi qua, cuối cùng, một cái để tất cả mọi người mừng rỡ danh tự bị nói ra. Trận tiếp theo, Nô Quận Vương gia, Vương Lang. Giao đấu, Lâm Giang Trần gia, Trần Mặc. Vương Lang ra sân. Ánh mắt mọi người, nháy mắt đều tập trung đến Vương gia trên ghế. Chỉ thấy Vương Lang cười lạnh một tiếng, thân hình hơi động, như là một cái đại điểu, nhẹ nhàng rơi vào trên lôi đài. Hắn hôm nay đổi một thân màu đen kinh trang, toàn bộ người nhìn lên càng âm trầm, trong ánh mắt tràn ngập thô bạo cùng ngất ức. Chương 19, gia hỏa này bật ra. Chương 19, gia hỏa này bật ra. Cực kỳ hiển nhiên, hắn tại luận đạo phân đoạn bên trên bị Tô Triệt liên thủ với Tô Thanh Tuyết làm đến đầy bụi đất, nhẫn nhịn một bụng tà hỏa, đang lo không địa phương phát tiết đây. Hắn đối diện cái kia Trần gia tử đệ Trần Mặc, cũng là một vị ẩn khí hậu kỳ cao thủ, tại Lâm Giang một vùng rất có danh khí. Vương Minh, mời. Trần Mặc ôm quyền hành lễ, vẻ mặt nghiêm túc. Vương Lang lại ngay cả nhìn thẳng đều không nhìn hắn một chút, chỉ là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ: "Ngươi." Trần Mặc lập tức giận dữ, nhưng hắn còn chưa kịp phát tác, Vương Lang đã độc lên. Chỉ thấy một đạo kiếm quang màu đen như là độc xà thổ tín, mang theo một cô âm lãnh ngắt phòng, nháy mắt liền đâm đến trước mặt Trần Mặc. Nhanh đến Trần Mặc chỉ kịp đem trong tay trường kiếm để ngang trước ngực đón đỡ. Một tiếng chói tai sắt thép va chạm, Trần Mặc chỉ cảm thấy đến một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi đại lực theo thân kiếm truyền đến, chấn đến hắn miệng hổ run lên, toàn bộ người không bị khống chế hướng về sau liền lùi lại 7-8 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trên mặt hắn tràn đầy hoảng sợ. Cái này, đây là Vương Lang thực lực, làm sao có khả năng như vậy mạnh? 3 năm trước đây, kiếm pháp của hắn rõ ràng còn là dùng nhẹ nhàng làm chủ, thế nào hiện tại biến đến như vậy bá đạo tàn nhẫn? Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Vương Lang kiếm thứ hai lại đến. Kiếm pháp của hắn biến đến cực kỳ quỷ dị, kiếm quang chợt trái chợt phải, giống như quỷ mị, mỗi một kiếm đều hướng về mắt Trần Mặc, tiết hầu, trái tim trở bộ vị yếu hại gọi, chiêu chiêu không rời bộ phận quan trọng, tràn ngập không hề che giấu sát ý. Trần Mặc một cái né tránh không kịp, trên bờ vai bị rạch ra một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi nháy mắt liền nhuộm đỏ quần áo. Ta nhận thua. Trần Mặc hù dọa đến hồn phi phách tán, hắn cảm giác đối mặt mình không phải một người, mà là một đầu nuốt sống người ta hung thú, tiếp tục đánh xuống, mình tuyệt đối sẽ chết tại trên này. Hắn vội vã ném đi kiếm trong tay, la lớn. Nhưng mà, Vương Lang lại phảng phất không nghe thấy một loại, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, trong tay hắc kiếm không có chút nào dừng lại, đâm thẳng Trần Mặc đan điền. Hắn đây là muốn phế tu vi của đối phương. Trên đài cao, Trần gia gia chủ giận tím mặt, đột nhiên đứng lên, nhưng đã tới không kịp. Lập tức lấy Trần Mặc liền muốn thảm tao độc thủ, một đạo thân ảnh đột nhiên theo trên ghế trọng tài lóe ra, nhanh như thiểm điện, con ngón đúng ra. Một mai tiền đồng tình chuẩn đánh vào Vương Lang thân kiếm bên trên, đem kiếm thế của hắn mang lệch mấy phần. Dù là như vậy, cái kia kiếm khí bén nhọn vẫn như cũ vạch phá Trần Mặc bụng dưới, lưu lại một đạo thật dài vết máu. Xuất thủ là vị kia Ngô lão quản sự. Hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trên lôi đài, cao mày nhìn xem Vương Lang, âm thanh lạnh giá. Luận võ luận bàn, đến cần dừng thì dừng. Ngươi không nghe thấy hắn đã nhận thua ư? Vương Lang kiếm bị ngăn lại, trong mắt lóe lên một chút không cam lòng cùng thô bạo, nhưng hắn tựa hồ đối với vị này Ngô lão có chút kiêng kỵ, cuối cùng vẫn là hừ lạnh một tiếng, thu hồi trường kiếm. Tài nghệ không bằng người, chết cũng là đáng kiếp. Hắn kinh miệt nhìn một chút bị hù dọa đến tê liệt ngã xuống dưới đất Trần Mặc, quay người đi xuống lôi đài. Toàn bộ điểm tướng đài, một mảnh xôn xao. Quá ác, cái này Vương Lang là điên rồi sao? Đúng vậy a, nhân gia đều nhận thua, hắn còn muốn hạ tử thủ. Kiếm pháp của hắn thật quỷ dị, cảm giác như trước kia hoàn toàn khác nhau. Tiếng nghị luận bên trong, Vương gia gia chủ Vương Khiếu Thiên lại phảng phất người không việc gì đồng dạng, còn đối với mình nhi tử vừa mới biểu hiện lộ ra nụ cười hài lòng. Tô gia trên ghế, không khí thì biến đến có chút nghiêm trọng. Gia hỏa này, thế nào biến đến như vậy mạnh? Tô Minh nuốt ngụm nước bọt, lòng còn sợ hãi. Kiếm pháp của hắn, thật là tà môn. Tô Nghị cũng nhíu mày. Chỉ có Tô Thanh Tuyết, không nói một lời, nhưng ánh mắt của nàng lại gắt gao khóa chặt tại Vương Lang vừa mới cầm kiếm trên tay. Nàng nhạy bén phát giác được, Vương Lang trong kiếm pháp nhiều một chút cực kỳ âm lãnh khí tức tà dị. Cố khí tức kia, để nàng cảm thấy phi thường không thoải mái. Uy lực tuy là so 3 năm trước đây lớn gấp mấy lần không thôi, nhưng cho người một loại căn cơ bất ổn, hết sạch sức lực cảm giác, có rất rõ ràng cưỡng ép thúc dục dấu hiệu. Thật giống như là dùng nào đó tà môn ma đạo, trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép tăng lên đi lên thực lực. Trong lòng Tô Thanh Tuyết dâng lên một chút nồng đậm cảnh giác. Nàng cảm giác, lần này luận kiếm đại hội, Vương gia hình như không chỉ là muốn tranh cái thứ bậc đơn giản như vậy. Tiếp xuống mấy trận tỉ thí, Vương Lang lại lên sân khấu 2 lần. Đều không ngoại lệ, đối thủ của hắn đều bị hắn dùng vô cùng tàn nhẫn cùng bá đạo phương thức, tại trong vòng 3 chiêu liền đánh bại. Hơn nữa từng cái mang vết thương, bên trong một cái thậm chí bị hắn cắt ngang một chân, trực tiếp bị mang xuống dưới. Hắn phách lối cùng tàn nhẫn, để tất cả mọi người đối với hắn sinh ra sợ hãi. Trong lúc nhất thời, Vương Lang danh tiếng không ai bằng. Ha ha ha. Tốt, tốt. Vương Kiếu Thiên tại trên ghế vỗ tay cười to, đáp ý nhìn một chút bên cạnh Tô Trường Phong, "Tô huynh, nhìn tới con ta 3 năm này khổ tu, không có uổng phí à?" Tô Trường Phong sắc mặt tái xanh, không có nói chuyện. Cuối cùng, đến phiên Tô Thanh Tuyết ra sân. Trận tiếp theo, Thiên Phong Thành Tô gia, Tô Thanh Tuyết. Giao đấu, Đông Hải Lâm gia, Lâm Bình Chi. Tô Thanh Tuyết hít sâu một hơi, đứng dậy. "Tỷ, cố gắng." Tô Lan tại một bên cho nàng động viên. Tô Thanh Tuyết gật đầu một cái, thân ảnh tung bay, như là tiên tử hạ phàm, nhẹ nhàng rơi vào trên lôi đài. Sự xuất hiện của nàng lập tức đưa tới toàn trường sấm sét reo hò. Cùng Vương Lang thô bạo khác biệt, Tô Thanh Tuyết người đẹp, kiếm càng đẹp, cuộc tỷ thí của nàng càng giống là một loại nghệ thuật hưởng thụ. Đối thủ của nàng Lâm Bình Chi cũng là một vị thành danh đã lâu thiên tài, nhưng đối mặt Tô Thanh Tuyết, hắn cũng không dám có chút sơ suất. "Tô tiểu thư, mời." Hai người hành lễ sau đó, chiến đấu hết sức căng thẳng. Tô Thanh Tuyết thanh phong thập tam kiếm tại trong tay nàng sử ra, như đồng hành vân lưu nước, kiếm quang mờ mịt, linh động phiêu dật, để người cảnh đẹp ý vui. Cái kia Lâm Bình Chi tuy là toàn lực ngăn cản, nhưng tại Tô Thanh Tuyết kiếm pháp tinh diệu trước mặt, vẫn như cũng là giật gấu ba bay, không đến 30 chiêu, liền bị một kiếm điểm trúng cổ tay, trường kiếm rời tay, bất đắc dĩ nhận thua. "Đa tạ." Tô Thanh Tuyết còn kiếm vào vỏ, phong độ nhẹ nhàng. "Tô tiểu thư kiếm pháp tuyệt diệu, Lâm mỗ tâm phục khẩu phục." Lâm Bình Chi thua phải là thoải mái tiếp thu. Dưới đài lần nữa bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tô Thanh Tuyết thắng lợi, không thể nghi ngờ là cho phách lối Vương gia một cái vang dội bạc tai, cũng để cho ủng hộ người của Tô gia hung hăng xả được cơn giận. Làm Tô Thanh Tuyết đi xuống lôi đài, cùng gần lần nữa ra sân Vương Lang sát vai mà qua thời gian. Vương Lang đột nhiên dừng bước, tiến đến bên hai nàng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, âm trầm nói, "Đừng cao hứng đến quá sớm. Thật tốt hưởng thụ ngươi hiện tại phong quang a, bởi vì rất nhanh, ta liền sẽ tại trước mặt mọi người, đem ngươi hung hăng đạp tại dưới chân." Trong ánh mắt của hắn, tràn ngập không hề che giấu ác ý cùng nhìn thú săn tham lam. Tô Thanh Tuyết bước chân dừng lại, tú mi nhíu chặt. Nàng có thể cảm giác được, Vương Lang trên mình cố kia khí tức tà dị, so vừa mới càng nồng đậm. Chương 20, hợp này tựa như là tạm thời, một, chương 20, hợp này tựa như là tạm thời, một, Tô Thanh Tuyết trở về chỗ ngồi, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Vương Lang cái kia tràn ngập ác ý ánh mắt, để trong lòng nàng cố kia cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. "Thanh Tuyết, thế nào?" Tô Trường Phong lo lắng hỏi, "Có phải hay không cái kia Vương Lang đã nói gì với ngươi?" Tô Thanh Tuyết lắc đầu, không có đem sự tình vừa rồi nói ra, chỉ là nói, "Phụ thân, Vương Lang thực lực, e rằng đã không chỉ là ẩn khí hậu kỳ đơn giản như vậy. Kiếm pháp của hắn cực kỳ không thích hợp." Tô Trường Phong nghe vậy, sắc mặt cũng trầm xuống, hắn nhìn một chút đối diện trên ghế, đang cùng Vương Khiếu Thiên chuyện trò vui vẻ Vương Lang, trong mắt lóe lên một tia lo âu. "Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn." Hắn vô vô nữ nhi bà bay, mặc kệ hắn chơi hoa chiêu gì, ngươi chỉ cần ổn định tâm tình của mình, dùng bất biến ứng vạn biến là đủ. Vi phụ tin tưởng thực lực của ngươi. "Được, phụ thân." Tô Thanh Tuyết gật đầu một cái, nhưng trong lòng mù mịt nhưng lại không tán đi. Võ đấu tại tiếp tục. Trải qua cả ngày quyết liệt chiến đấu, có thể lưu tại trên trận, cơ bản đều là mỗi đại thế gia trong tông môn đỉnh tiêm cao thủ. Tô gia Tô Minh cùng Tô Nghị đều tại bắt cường thi đấu bỏ dở bước, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng coi là phát huy ra vốn có trình độ. Mà Tô Thanh Tuyết cùng Vương Lang thì là một đường quá quan chẳng tướng, dùng toàn thắng tư thế, không chút huyền niệm song song sát nhập vào cuối cùng trận chung kết. Số mệnh quyết đấu cuối cùng muốn lên diễn. Toàn bộ điểm tướng đài không khí vào giờ khắc này bị đẩy hướng cao chiều nhất. Đến rồi đến rồi, cuối cùng muốn đánh. Tô gia đại tiểu thư giao đấu Vương gia thiếu chủ. Đây chính là 3 năm trước đây trận chung kết tái diễn a. Các ngươi nói lần này ai có thể thắng? Ta cược Tô đại tiểu thư. Nàng tay kia kiếm pháp quá đẹp. Khó mà nói a. Ngươi nhìn Vương Lang, hôm nay cùng ăn thuốc súng đồng dạng, manh đến đè xuống cháo bôi. Ta nhìn treo. Dưới đại các khán giả nghị luận ầm ĩ, hưng phấn không thôi. Trên đài cao, Tô Trường Phong cùng Vương Khiếu Thiên hai người tuy là đều không lên tiếng, nhưng trong không khí cố kia dương cung bạt kiếm không khí khẩn trương, cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất. "Tỷ, cố gắng đánh ngã cái kia phách lối ra hỏa." Tô Lan khẩn trương nắm lấy nắm đấm, cho Tô Thanh Tuyết độc viên. Tô Thanh Tuyết đối người nhà gật đầu một cái, hít sâu một hơi, xách theo kiếm, từng bước một, chậm ổn đi lên lôi đài. Một bên khác, Vương Lang cũng chậm chậm đứng dậy. Hắn nhìn một chút bên cạnh phụ thân Vương Khiếu Thiên. Vương Khiếu Thiên đối với hắn khó mà nhận ra gật gật đầu, trong mắt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác ngôn lệ. Vương Lang trên mặt lập tức hiện ra một vòng nụ cười dữ tợn. Hắn hoạt động một chút cổ, phát ra một trận rắc rắc xương cốt giòn vàng, lập tức rơi chân một điểm, toàn bộ người như là đạn pháo bắn ra, vang một tiếng, trung điệp rơi vào trên lôi đài, chấn đến toàn bộ lôi đài đều lắc lư một cái. Hắn rất có tính xâm lược ánh mắt, nhìn chằm chằm Tô Thanh Tuyết, lẻ lưỡi, liếm liếm chính mình đôi môi khô khốc. "Tô Thanh Tuyết, 3 năm." Thanh âm của hắn khàn khàn mà trầm thấp, "Hôm nay, ta liền phải đem 3 năm trước đây ngươi thêm tại trên người ta xỉ nhục, gấp trăm lần hoàn trả." Bớt nói nhiều lời, Tô Thanh Tuyết trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, thanh lãnh trong con ngươi chiến ý bốc lên, "So tài xem hư thực a." Trọng tài ra lệnh một tiếng, trận chung kết chính thức bắt đầu. Vương Lang không chút do dự, trước tiên phát động công kích. Cả người hắn hóa thành một đạo gió lốc màu đen, trường kiếm trong tay mang theo một cỗ cuồng bạo mà hỗn loạn kiếm ý, như là một đầu phát điên độc long, hướng về Tô Thanh Tuyết phủ đầu chụp xuống. Tô Thanh Tuyết ánh mắt ngưng lại, liền là cỗ này khí tức tà dị. Nàng không dám thất lễ, mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh như là trong gió tơ liễu, hướng về sau bay ra mấy trượng, đơn giản dễ dàng tránh đi Vương Lang cái này vừa nhanh vừa mạnh một kích. Vương Lang kiếm khí thất bại, hung hăng bổ vào lôi đài trên tảng đá xanh, dĩ nhiên trực tiếp chém ra một đạo nửa thước bao sâu khe rãnh. Dưới đài vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Thật bá đạo kiếm khí, uy lực này đã vượt xa khỏi ẩn khí cảnh phạm chủ. Tô Thanh Tuyết sắc mặt cũng thay đổi đến càng nghiêm trọng, nàng không còn dám có chút bảo lưu, thể nội chân nguyên không giữ lại chút nào địa vận chuyển lên, thanh phong thập tam kiếm toàn lực thi triển. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài, kiếm quang ngang dọc, một đạo thân ảnh màu trắng, như là nhẹ nhàng hồ điệp, linh động phiêu dật, kiếm pháp tinh diệu, mỗi một lần xuất kiếm đều như là linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Mà một đạo khác thân ảnh màu đen thì cuồng bạo vô cùng, đại khai đại hợp, hoàn toàn là lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng cách đánh, kiếm chiêu tàn nhẫn, không có kết cấu gì đáng nói, nhưng lại hết lần này tới lần khác uy lực vô hạn. Hai người chiến đấu, nháy mắt liền tiến vào gay cấn. Ken 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 ken. Dây đặc tiếng sắt thép va chạm như là mưa lớn băng lên, tia lửa tung tóe. Tô Thanh Tuyết rất nhanh liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Vương Lang cách đánh, thật sự là quá không nói đạo lý. Hắn chọn vẹn buông tha phòng ngự, tất cả lực lượng đều dùng tại tiến công bên trên. Tô Thanh Tuyết kiếm nhiều lần đều có thể đâm trúng chỗ yếu hại của hắn, nhưng hắn nhưng căn bản không tránh không né, thà rằng trên người mình nhiều một vết thương, cũng muốn tại trên mình Tô Thanh Tuyết lưu lại càng nặng một kích. Loại này như chó điên cách đánh, để Tô Thanh Tuyết một thân kiếm pháp tinh diệu, căn bản là không có cách chọn bện thi triển ra. Nàng cảm giác mình tựa như một cái kỹ nghệ tinh xảo tú nương, tại đối mặt một cái cầm lấy đại truy đập loạn người điên, mạnh mẽ làm không ra. Thanh Tuyết, không muốn cùng hắn liều mạng, dùng thân pháp cùng hắn hao tổn. Tô Trường Phong tại dưới đài lo lắng hô to. Tô Thanh Tuyết nghe vậy, lập tức thay đổi sách lược. Nàng không còn tìm kiếm một kích chiến thắng, mà là đem thanh phong vô ảnh bộ thân pháp thi triển đến cực hạn, toàn bộ nhân hóa làm từng đạo màu trắng tàn ảnh, trên lôi đài di động với tốc độ cao, vây quanh Vương Lang du tẩu công kích, tính toán tiêu hao hắn thể lực cùng chân nguyên. Nhưng mà, Vương Lang trạng thái lại lần nữa vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Hắn tựa như một đầu không biết mệt mỏi hung thú, chân nguyên phảng phất vô cùng vô tận, thế công chẳng những không có yếu đi, ngược lại biến đến càng ngày càng cuồng bạo. "Vô dụng, Tô Thanh Tuyết, ngươi những trò vật này, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, không đáng một đồng." Vương Lang cùng thiếu, đôi mắt xích hồng, giống như điên dại. Tại lại một lần nữa quyết liệt đối đầu bên trong, Tô Thanh Tuyết bắt được một cái cơ hội, một kiếm đâm xuyên qua Vương Lang vai trái. Mà Vương Lang cũng bắt được cơ hội này, không quan tâm trên bờ vai đau nhức kịch liệt, trong mắt lóe lên một chút quyết tuyệt điên cuồng. Hắn lại không quan tâm bản thân phòng ngự, cưỡng ép thôi động thể nội cố kia không thuộc về hắn tà dị lực lượng. "Cho ta." "Bại." Vương Lang nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn hắc kiếm bên trên, đột nhiên bạo phát ra một cỗ viễn siêu hắn bản thân cảnh giới, cường đại đến làm người hít thở không thông kiếm ý màu đen. Cỗ kiếm ý này, cuồng bạo, hỗn loạn, tràn ngập khí tức hủy diệt, phản phất muốn đem hết thảy trước mắt đều xé thành mảnh nhỏ. Chương 20, hắc này tựa như là tạm thời, 2, chương 20, hắc này tựa như là tạm thời, 2, không tốt. Hắn điên rồi. Trên đài cao, nô lão quản sự đột nhiên đứng lên, sắc mặt đại biến. "Thanh Tuyết, mau lui lại." Tô Trường Phong càng là muốn rách cả mí mắt. Hắn có thể cảm giác được, Vương Lang một kiếm này uy lực đã đạt đến ngưng ý cảnh hậu kỳ. Đó căn bản không phải Tô Thanh Tuyết có thể ngăn cản. Tô Thanh Tuyết cũng cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng, nàng muốn lùi, nhưng Vương Lang kiếm ý đã đem nàng gắt gao khóa chặt, căn bản lui không thể lui. Nàng chỉ có thể đem co chân nguyên đều rót vào trong trên trường kiếm, hành kiếm tại trước ngực, đón đỡ một kích này. Kiếm ý màu đen như là vỡ đê dòng thác, hung hăng đâm vào trên kiếm của Tô Thanh Tuyết. Tô Thanh Tuyết như bị sét đánh, trường kiếm trong tay nháy mắt bị đánh bay, toàn bộ người bay ngược ra ngoài, tại không trung phun ra một đạo huyết tiễn, trung điệp quẳng tại mép lôi đài, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Nhưng mà, cỗ kia kiếm ý màu đen tại trọng thương Tô Thanh Tuyết phía sau cũng không có biến mất, ngược lại bởi vì mất đi mục tiêu, nháy mắt mất khống chế. Nó như là ngựa hoang mất cương, đột nhiên chạy ngược về Vương Lang thể nội. A! Vương Lang phát ra một tiếng so vừa mới Tô Thanh Tuyết thê lương gấp 10 lần kêu thảm, chính hắn cũng miệng phun máu tươi, toàn thân kinh mạch như là bị vô số đem tiểu đao tại cắt đứt, từng đạo tơ máu theo dưới làn da của hắn vỡ toang đi ra, toàn bộ người nháy mắt liền biến thành một cái huyết nhân, thẳng tắp hướng về sau rơi xuống, bất tỉnh nhân sự. Biến cố bất thình lình, để tất cả mọi người choáng váng. Trong thi đấu rừng, tài phán trưởng lão lập tức bay người lên đài, trước tiên kiểm tra thương thế của hai người. Hắn đầu tiên là cho Tô Thanh Tuyết đút xuống một khóa liệu thương đan dược, tiếp đó lại dò xét một thoáng Vương Lang tình huống, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Vương Lang làm trái quy tắc sử dụng cấm thuật, cưỡng ép thôi động không thuộc về bản thân lực lượng cảnh giới, dẫn đến kiếm ý bạo động. Hắn đứng dậy, cao giọng tuyên bố, trận chiến này, Tô Thanh Tuyết thắng. Nhưng nghĩ bản thân cũng đã thần trí không rõ, nó hành vi từ gia tộc gánh chịu. Cái này xử phạt, hợp tình hợp lý. Nhưng Vương gia mục đích, hiển nhiên đã đạt đến. Tô Thanh Tuyết tuy là thắng tranh tài, nhưng bị thương không ít, ngũ tạng lục phủ đều nhận lấy chấn động, tiếp xuống tranh tài, chỉ sợ là khó mà tiếp tục. hèn hạ, vô sỉ, vương gia quá không là đồ vật, dĩ nhiên dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Tô gia mọi người vừa sợ vừa giận, Tô Trường Phong càng là trước tiên xông lên đài, ôm lấy nữ nhi của mình, nhìn xem nàng mặt tái nhợt, đau lòng như cắt. Vương Khiếu Thiên cũng mang theo người lên đài, nhưng hắn quan tâm lại không phải nhi tử mình chết sống, mà là trước tiên kiểm tra một chút Vương Lang đan điền cùng kinh mạch, phát hiện chỉ là trọng thương, không có bị phế phía sau, trong mắt dĩ nhiên hiện lên một chút vui mừng. Hắn ngẩng đầu, đối Tô Trường Phong cười lạnh nói, Tô Minh, luận võ luận bản, quyền cước không có mắt, bọn tiểu bối làm thắng lợi, đem hết toàn lực, cũng là có thể thông cảm được đi. Ngươi, Tô Trường Phong khi đến toàn thân phát run, Vương Khiếu Thiên, các ngươi vương gia, thật là hảo thủ đoạn. Toàn bộ điểm tướng này, bởi vì trận này khốc liệt trận chung kết, lâm vào một mảnh hỗn loạn. Mà tại trong biệt viện, thông qua mấy cái lui về tới xem náo nhiệt hạ nhân sinh động như thật miêu tả, Tô Triệt cũng biết trên lôi đài phát sinh hết thảy. Hắn gặm chân vị động tác, dừng lại. Trên mặt lười biếng cùng hài lòng, cũng chậm chậm biến mất, thay vào đó, là một vòng nhàn nhạt lãnh ý bất hắc, đánh không được căn thuốc. Hắn đứng lên, phủi tay bên trên dầu. Kiếm đạo thiên nhãn, mở. Trong hai con mắt của Tô Triệt, hiện lên một đạo không dễ dàng phát giác kỳ quang. Tầm mắt của hắn, phảng phất xuyên thấu không gian cách trở, trực tiếp rơi vào một chút đem trên đài cái kia đã hôn mê bất tỉnh Vương Lang trên mình. Tại hắn kiếm đạo thiên nhãn phía dưới, Vương Lang thể nội tình hình, nhìn một cái không sót gì. Hắn tinh tường nhìn thấy, tại Vương Lang đan điền chỗ sâu, ẩn giấu một tia vô cùng âm tà quỷ dị kiếm khí màu đen. Đạo kiếm khí kia như một đầu ký sinh trùng, đang không ngừng từng bước xâm chiếm lấy Vương Lang bản thân chân nguyên, mà Vương Lang trong kinh mạch cũng hiện đầy bị loại lực lượng này cưỡng ép thúc cốc sau lưu lại nhỏ bé vết nứt. Thì ra là thế. Tô Triệt lông mày hơi nhíu lại. Đó căn bản không phải cái gì cấm thuật. Đây là bị người dùng một loại cực kỳ cao siêu bí pháp, trong cơ thể hắn gieo một quả hạt giống sức mạnh tại thời điểm cần thiết, có thể nháy mắt dẫn bạo, bộc phát ra viễn siêu bản thân lực lượng cảnh giới. Nhưng đại giới, liền là bốc cháy sinh mệnh của mình cùng võ đạo căn cơ. Cái này sau lưng, cất giấu một cái càng lớn âm mưu. Tô Triệt ánh mắt theo Vương Lang trên mình rời đi, chậm rãi rơi vào trên mình Vương Thiếu Thiên. Tại hắn tiên nhãn phía dưới, hắn nhìn thấy, tại trên mình Vương Thiếu Thiên, cũng quanh quẩn lấy một chút cùng Vương Lang thể nội lực lượng đồng nguyên tà dị khí tức. Mắt Tô Triệt híp lại. Nhìn tới, có người muốn tại ta Tô gia làm sự tình a? Vốn là muốn lặng yên làm cái du khách, tham cái đến liền đi. Luôn có đồng đốc, nhất định muốn nhảy ra, bước ta xuất thủ. Tô Triệt lẩm bẩm một câu, đứng lên, đem gặm đến sạch sẽ vị xương cốt ném vào thùng rác, phủi tay, hướng về điểm tướng đại phương hướng chạy đến. Hắn cũng không phải lo lắng Tô gia lấy không được người đứng đầu, ném đi mặt mũi. Mặt mũi? Món đồ kia đáng giá mấy đồng tiền? Có thể đổi nước muối vịt ư? Hắn để ý là, Tô Thanh Tuyết, hắn cái này tiện nghi lão tỷ, lại bị người dùng như vậy hạ lưu thủ đoạn bị đả thương. Tuy là hắn bình thường luôn trêu tức nàng, ưa thích nhìn nàng bộ kia muốn nổi giận lại không phát ra được bộ dáng, thế nhưng chung quy là hai chị em bọn hắn ở giữa nội bộ mâu thuẫn, thì ta chỉ có thể ta bắt nạt người khác không được. Trên điểm tướng này đã là một mảnh hỗn loạn. Thanh Tuyết, ngươi thế nào? Tô Trường Phong ôm lấy sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nữ nhi, âm thanh đều đang phát run. Hắn đem một khỏa chân quý liệu thương đan dược nhét vào Tô Thanh Tuyết trong miệng, dùng chính mình mạnh mẽ chân nguyên, cẩn thận từng ly từng tí giúp nàng hóa giải thể nội bạo ngược dị trùng tiêu khí. Tô Thanh Tuyết suy yếu mở mắt, nhìn thấy phụ thân lo lắng mặt, lắc đầu, khoe miệng nhưng lại tràn ra một chút máu tươi. Cha, ta không sao, còn nói không có việc gì. Tô Trường Phong lại đau lòng lại phẫn nộ, hốc mắt đều đỏ. Vương Kiều Thiên, các ngươi vương gia, thật là hảo thủ đoạn. Hảo thủ đoạn a? Nhị trưởng lao khi đến toàn thân phát run, chỉ vào đối diện trên ghế Vương Kiều Thiên, chửi ầm lên. Tô gia con cháu trẻ tuổi nhóm cũng đều từng cái lòng đầy căm phẫn, trợn mắt nhìn. Vương Kiều Thiên lại chỉ là cười lạnh, một bộ ngươi có thể làm gì được ta biểu tình. Tô nhị trưởng lão, không thể nói lung tung được. Hắn chậm rãi nói, luận võ luận bàn, vốn là quyền cước không có mắt. Nhà ta lang mà làm thắng lợi, đem hết toàn lực, không tiếp kiếm ý phản vệ, cái này là võ giả khí khái, sao là hèn hạ nói một chút. Ngược lại Thanh Tuyết chất nữ, tài nghệ không bằng người, thua liền là thua, có thể đoán không được người ngoài. Chương 21, tỷ ta, chỉ có thể ta bắt nạt. Chương 21, tỷ ta, chỉ có thể ta bắt nạt. Hắn dạng này đổi trắng thay đen lời nói, kém chút đem nhị trưởng lão lô núi cho tức điên. Ngươi đánh rắm. Trên lôi đài, tài phán trưởng lão cao âm thanh quát lên, sắc mặt hắn cũng có coi, hiển nhiên đối vương gia cách làm cực kỳ khinh thường. Vương Lang làm trái quy tắc trước, trận chiến này, Tô Thanh Tuyết thắng. Hắn đầu tiên là tuyên bố kết quả, tiếp đó nhìn một chút bị nhấc xuống đi, đã bất tỉnh nhân sự Vương Lang, lại liếc mắt nhìn trọng thương Tô Thanh Tuyết, nói bổ sung, nhưng Tô Thanh Tuyết thương thế quá nặng, tiếp xuống tranh tài. Hắn không có nói xong, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Thanh Tuyết không đánh được. Mà Tô gia bên này, còn lại Tô Minh, Tô Lan đám người, tuy là cũng đều là cao thủ, nhưng cùng trên trận còn lại mấy cái kia đoạt quán quân hấp dẫn so ra, còn kém một đoạn. Vương gia tuy là gây Vương Lang, nhưng bọn hắn còn có một vị ẩn tàng vương bài, thực lực không tại Vương Lang phía dưới. Trừ đó ra, chú Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ, cùng cái khác mấy cái thế gia thiên tài đứng đầu, cũng đều không phải dễ cùng lớp. Tô gia, tại hao tổn Tô Thanh Tuyết cái này chiến lược mạnh nhất phía sau, đã thối lui ra khỏi người đứng đầu tranh đoạt. Ha ha ha. Vương Khiếu Thiên vỗ tay cười to, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt, nhìn tới năm nay người đứng đầu, cùng ngươi Tô gia là vô duyên a. Bên cạnh hắn Minh Hữu gia tộc, cũng nhộn nhịp phát ra đắc ý chế giễu. Đúng vậy a, không còn Tô đại tiểu thư, Tô gia còn có ai có thể lên đài đánh một trận? Ta nhìn không bằng trực tiếp nhận thua tính toán, miễn đến lại đến đi mất mặt xấu hổ. Những lời này, như từng cái dao nhỏ, hung hăng đâm vào mỗi một cái người Tô gia trong lòng. Trước đó chưa từng có cốt đủ. Tô Minh cùng Tô Nghị khí đến hai mắt đỏ rực, hận không thể xông đi lên cùng bọn hắn liều mạng, nhưng lý trí nói cho bọn hắn, đi lên cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Tô Trường Phong đem nữ nhi giao cho nhị trưởng lao chiếu cố, hắn chậm chậm đứng lên, một trương trên mặt chữ quốc tràn đầy kiên quyết. Hắn chuẩn bị tự thân lên trận. Dù cho là phá quy củ, bị người nhạo báng lấy lớn nhất nhỏ, hắn hôm nay cũng nhất định cần muốn vì nữ nhi, làm Tô gia, đòi lại một cái công đạo. Vương Kiều Thiên, Vương gia ngươi đã không tuân theo quy củ, vậy liền đừng trách ta Tô Mộ không khách khí. Thanh âm hắn lạnh giá, một cô thuộc về ngưng ý cảnh đại viên mãn cường đại khí tức, bắt đầu không bị khống chế trèo lên. Thế nào? Tô gia chủ, ngươi muốn tự mình hạ chẳng ư? Ha ha ha, thật là thật lớn uy phong a. Vương Kiều Thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn ước gì Tô Trường Phong độc thủ, chỉ cần Tô Trường Phong một phá quy củ, Tô gia lần này liền triệt để thanh danh quét sân. Ngay tại này Dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng thời khắc, một cái vẻ bại mang theo vài phần không nhịn được âm thanh, đột nhiên theo Tô gia châu ngồi trong góc vang lên. A, ồn ào quá. Cái thanh âm này không lớn, nhưng tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong, lại lộ ra dị thường rõ ràng. Ánh mắt mọi người, ngáy mắt đều hướng về âm thanh nguồn gốc nhìn đi qua. Chỉ thấy tại Tô gia chỗ ngồi tầm thường nhất trong góc, cái kia phía trước tại luận đạo phân đoạn phát ngôn bừa bãi tạp dịch Tô Triệt, chẳng biết lúc nào đã trở về. Hắn chính giữa bắt chéo hai chân, ngồi tại một trường trên bàn nhỏ, một tay bưng lấy ấm trà, một tay cầm khối bánh quế, ăn đến quên cả trời đất. Phản phất trước mắt trận này quan hệ đến gia tộc vinh nhục tranh đấu, cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Tô Triệt, Tô Trường Phong cùng Tô gia mọi người thấy hắn, đều là sửng sợ. Ngươi lịch tử này, trở về lúc nào? Nơi này không có chuyện của ngươi, đợi cho ta đừng động. Tô Trường Phong thấp giọng quát lớn, hắn hiện tại cũng không có tâm tình quản cái này tiểu tổ tông. Vương gia người nhìn thấy Tô Triệt, thì như là nhìn thấy gì thiên đại trò cười. Nha, đây không phải cục gạch đạo nhân ư? Thế nào? Tô gia không có người, muốn phái ngươi cái này nói tấu đơn đi lên ư? Ha ha ha, hắn đi lên làm gì? Dùng cục gạch đập người sau gãy ư? Đối mặt bốn phương tám hướng khiêu khích, Tô Triệt lại phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn chậm rãi đem cuối cùng một cái bánh quế nuốt xuống, tiếp đó lại nâng bình trà lên, tòm tòm uống mấy ngụm trà nước, thấm giọng một cái. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới chậm rãi buông xuống bình trà trong tay, phát ra ba một tiếng vang nhỏ. Hắn thở một hơi thật dài, thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ Tô gia chỗ ngồi. À, vốn là chỉ muốn lặng yên làm cái linh vật, nhìn một chút náo nhiệt, ăn một chút dưa, chờ chút lại đi Thính Vũ Hiên uống cái trà, phần nhiều là một tiện chuyện tốt ta. Hắn một bên nói, một bên chậm rãi đứng dậy. Thế nào luôn có người, không nên ép ta tăng ca đây. Người Tô gia đều nghe mộng, không hiểu hắn tại nói cái gì mê sảng. Mà Tô Triệt đã động lên. Tại Tô Trường Phong, Tô Thanh Tuyết cùng tất cả người Tô gia chấn kinh, kinh ngạc, ánh mắt khó hiểu bên trong, hắn vượt qua mọi người, treo lên toàn trường khiêu khích cùng Vương gia xem thường, từng bước một hướng về tòa kia to lớn lôi đài đi đến. Bước tiến của hắn không nhanh, thậm chí còn có chút lười nhác, tựa như một cái mới tỉnh ngủ, không tỉnh không nguyện đi làm việc người hầu. Nhưng mà, không biết rõ vì sao, nhìn xem hắn vậy coi như không lên cao lớn, thậm chí còn có chút đơn bạc bóng lưng, tất cả người Tô gia trong lòng đều không hiểu dâng lên một cỗ hoang đường chờ mong cảm giác. Dừng lại, Tô Triệt ngươi đứng lại đó cho ta. Tô Trường Phong phản ứng đầu tiên, lớn tiếng quát lên. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Nhanh đem hắn cho ta kéo trở về. Nhị trưởng lão cũng gấp đến dậm chân. Nhưng Tô Triệt lại như là giống như không nghe thấy, vẫn như cũ phối hợp đi lên phía trước. Ha ha ha, Tô Trường Phong, ngươi thấy được ư? Ngươi Tô gia thật không có người, chỉ có thể phái một cái nào có vấn đề tạm dịch đi lên. Vương Kiều Thiên chỉ vào bóng lưng Tô Triệt, cười đến nước mắt đều nhanh đi ra. Dưới đài các khán giả cũng bộc phát ra một trận kinh thiên động địa cười vang. Nhưng mà Tô Triệt nhưng thủy chung thần sắc bình tĩnh. Hắn đi đến bên lôi đài, không có như những võ giả khác dạng kia nhảy lên, mà là chậm rãi, từng bậc, xuôi theo bậc thang đi tới. Bộ dáng kia rất giống một cái sau khi ăn cơm tản bộ lao đại ra. Hắn đứng ở giữa lôi đài, nhìn bốn phía một vòng dưới đài những cái kia chế rêu khuôn mặt, cuối cùng ánh mắt rơi vào trọng tài trên mình, ngáp một cái. Cái kia, trận tiếp theo là ta đi. Trọng tài cũng ngộng, hắn nhìn một chút trong tay đối chiến danh sách, lại nhìn một chút Tô Triệt trước mắt, chần chờ hỏi, ngươi là vị nào? Hả, quên tự giới thiệu mình. Tô Triệt háng giọng một cái, đối toàn trường lười biếng liền ôm quyền. Tô gia, Tô Triệt. Cái kia, phụ trách bưng trà đưa nước, thuận tiện cầm cái người đứng đầu. Chương 22, ngươi nhìn cái này côn, nó vừa thô lại đèn. Chương 22, ngươi nhìn cái này côn, nó vừa thô lại đèn. Ngắn ngủi yên tĩnh phía sau, toàn bộ điểm tướng này, nháy mắt buộc phát ra một trận kinh thiên động địa cười vang. Ha 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 ha, ta không nghe lầm chứ? Hắn nói hắn muốn làm gì? Cầm người đứng đầu. Ta thiên, người huynh đệ này là thật điên hay là giả ngốc ca? Một cái bưng trà đưa nước tạp dịch, cũng dám ăn nói ngông cuồng. Tô gia là thật không có ai sao? Dĩ nhiên phái mặt hàng này đi lên chịu chết. Ta nhìn không phải chịu chết, là đi lên biểu diễn gánh xiếc trợ hứng. Cục gạch đạo nhân muốn bắt đầu biểu diễn của hắn. Dưới đài các khán giả cười đến ngửa tới ngửa lui, đủ loại khiêu khích cùng giễu cợt âm thanh hết đợt này đến đợt khác, giống như thủy triều, hướng về giữa lôi đài cái kia thân ảnh đơn bạc dũng mãnh lao tới. Vương gia trên ghế, Vương Thiếu Thiên càng là cười đến nước mắt đều nhanh đi ra. Hắn chỉ vào trên đài Tô Triệt, đối bên cạnh sắc mặt tái xanh Tô Trường Phong, không chút kiêng kỵ giễu cợt nói, "Tô Minh a, Tô Minh, ngươi thật đúng là cho ta một cái to lớn kinh hỉ a." Đầu tiên là ra cái cục gạch đạo nhân, hiện tại lại tới cái người đứng đầu tạp dịch các ngươi Tô gia, thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, đã biến thành toàn bộ giang nam chê cười a. Ha 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 ha. Tô Trường Phong khi đến toàn thân phát run, một gương mặt mo tăng thêm thành màu gan heo. Hắn hiện tại đã không muốn bóp chết Tô Triệt, hắn muốn xông lên đài đi, cùng cái nghịch tử này đồng quy vu tận. Xong, toàn bộ xong. Nhị trưởng lão hai mắt tối đen, chỉ cảm thấy đến trời đất quay cuồng, Tô gia trăm năm danh dự, hôm nay xem như triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tô Thanh Tuyết nằm tại trong ngực phụ thân, suy yếu nhìn xem trên đài bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng biết Tô Triệt không đơn giản, nhưng nàng cũng vạn vạn không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên sẽ dùng dạng này một loại gần như hoang đường phương thức, đứng lên cái này vạn chúng chú mục lôi đài. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Trên lôi đài, liền kiến thức rộng rãi tài phán trưởng lão, khóe miệng đều tại điên cuồng run rẩy. Hắn sống lớn tuổi như vậy, chủ trì đã bao lâu nay luận kiếm đại hội, còn chưa từng thấy như vậy không hợp thói thường tuyển thủ. Hắn cố nén ý cười, cao mày nhìn xem Tô Triệt, làm theo phép nói, theo quy củ, luận võ cần sử dụng binh khí. Binh khí của ngươi đây. Tô Triệt nghe vậy, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt đảo qua bên cạnh lôi đài cái kia bày đầy các loại thần binh lợi khí giá binh khí. Phía trên đao thương kiếm kích, đúa dịu câu xiên, cái gì cần có đều có, mỗi một kiện đều hàn quang lập lòe, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Ánh mắt của hắn tại phía trên dừng lại chốc lát, cuối cùng lại một mặt ghét bỏ lắc đầu. Sách, quá hoa hòe hoa sói, khó dùng. Nói xong, hắn dĩ nhiên quay người, hướng về lôi đài xó xỉnh đi tới. Nơi đó, chất đống lấy một chút vừa mới xây dựng lôi đài lúc còn lại phế liệu cùng tạp vật. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, hiếu kỳ cái này người đứng đầu tạp dịch rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ thấy Tô Triệt tại một đống phá gỗ, nát dây thừng bên trong đầy lửa ngày, cuối cùng từ đó rút ra một cái ước chừng dài hơn 1 mét, lớn bằng cánh tay, bị hun khói lửa cháy đến đen kịt vô cùng gậy gỗ. Nhìn bộ dáng kia, hẳn là phía trước một cái nào đó đầu bếp dùng tới đâm lòng bếp thiêu hỏa côn. Tô Triệt đem thiêu hỏa côn cầm ở trong tay, tùy ý ước lượng, tiếp đó thỏa mãn gật đầu một cái. "Ân, cái này không tệ, kích thước dài ngắn đều thật hợp tay." Hắn gánh đen kịt thiêu hỏa côn, lần nữa đi trở về giữa lôi đài, tại toàn trường khán giả cái kia như là gặp ma trong ánh mắt, đối tiếp một cái đối thủ vương gia thiên tài vương chủng, lười biếng ngoắc ngoắc ngón tay. "Đừng lãng phí đại gia thời gian, ngươi, đến đây đi. Tốc chiến tốc thắng, ta chạy về đi ngủ ngủ trưa." Tư Hạn khinh miệt động tác, phách lối đến cực điểm lời nói, phối hợp thêm trên vai của hắn cái kia khôi hài thiêu hỏa côn. Nháy mắt, để toàn trường tiếng cười nhạo, im bặt mà dừng. Tất cả mọi người bị hắn khó bề tưởng tượng cuồng vọng cho choáng váng. Yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người như là bị người bóp lấy cổ vịt, mở rộng miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Đầu óc của bọn hắn đã triệt để đứng máy. Cái này, đây là thao tác gì? Dùng một cái thiêu hỏa côn, còn muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn có biết hay không đối thủ của hắn là ai? Đây chính là vương gia thiên tài Vương Trung A, luyện khí hậu kỳ đỉnh tiêm cao thủ. Tại toàn bộ giang nam thế hệ tuổi trẻ đều xếp hàng đầu nhân vật. Ngươi một cái bưng trà đưa nước tạp dịch, gánh một cái thiêu hỏa côn, liền dám như vậy cùng hắn khiêu chiến. Ngươi đây là đến có nhìn nhiều không nổi người a. Vương Trùng giờ phút này chính giữa đứng ở dưới đài, hắn vốn là đang chuẩn bị lên đài, tiếp nhận mọi người gieo họ, tiếp đó thật tốt xử trí một thoáng Tô gia còn lại phế vật vì mình Đường huynh Vương Lang chút cơn giận. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, chờ đến cũng là tình cảnh như vậy. Mặt của hắn, nháy mắt liền xanh biếc. Loại trước đó chưa từng có bị nhục nhã đến cực hạn phẫn nộ, giống như là núi lửa ở trong ngực hắn bạo phát. A. Vương Trùng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, đôi mắt xích hồng chỉ vào trên đài Tô Triệt. "Ngươi, ngươi tên hỗn đản này, ngươi dám như vậy lục ta?" Hắn cảm giác mình đã bị so thù giết cha còn muốn lớn vũ nhục. Dùng thiêu hỏa côn cùng hắn đánh. Đây quả thực là đem hắn Vương Trùng mặt đè xuống đất, dùng đáy giày qua lại ma sát. "Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi." Vương Trùng giống giận, thậm chí đều quên chờ trọng tài tuyên bố bắt đầu, dưới chân hắn đột nhiên đạp mạnh, toàn bộ người như là mũi tên, nhảy lên lôi đài, trường kiếm trong tay phát ra một tiếng du dương kiếm minh, đâm thẳng mặt Tô Triệt. Hắn muốn dùng nhanh nhất ác nhất phương thức, đem trước mắt không biết trời cao đất rộng tạp dịch, chém thành muôn mảnh. Xu Nhi, bình tĩnh. Vương Kiếu Thiên cũng bị Tô Triệt thao tác khí đến giận sôi máu, nhưng hắn vẫn là trước tiên lên tiếng nhắc nhở cháu của mình. Tô Triệt tiểu tử này tuy là hành sự hoang đường, nhưng cũng không phải cái kẻ ngu, hắn làm như thế, tất nhiên có hắn cậy vào. Nhưng mà, đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc Vương Trùng, nơi nào còn nghe vào khuyên cáo. Hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm, giết Tô Triệt. Tô gia trên ghế, Tô Trường Phong cùng nhị trưởng lão đám người, cũng đều bị Tô Triệt tao thao tác cho chấn đến kinh ngạc. Hán, hắn cầm là cái gì? Nhị trưởng lao đuốt đuốt chính mình mắt lao, không dám tin tưởng hỏi. Dường như là căn tiêu hỏa côn. Tô Minh không xác định nói. Tô Trường Phong đã không muốn nói chuyện, hắn che mặt mình. Không lập tức, thật không lập tức. Chỉ có Tô Thanh Tuyết, khi nhìn đến Tô Triệt lấy ra thiêu hỏa côn thời điểm, trong mỹ mâu lại lóe lên một chút khắc thường hào quang. Người khác không biết, nàng thế nhưng thấy tận mắt. Cái đệ đệ này có thể sử dụng một khỏa hòn đá nhỏ miểu sát ẩn khí sơ kỳ yêu thú. Như thế, dùng thiêu hỏa côn tới đối phó ẩn khí hậu kỳ võ giả, hình như cũng không phải khó hiểu như vậy. Trên lôi đài, đối mặt Vương Trùng nén giận mà phát, thế như buôn lôi một kiếm, Tô Triệt lại ngay cả mí mắt đều không ngẩng một thoáng. Hắn chỉ là lười biếng ngáp một cái, tiếp đó, tùy ý, đem trên vai vừa thô lại đen thiêu hỏa côn, hướng trước người quét ngang. Động tác đơn giản đến cực hạn, tựa như nông phu tiện tay đem quốc chim đặt ở trên bờ ruộng. Vương Trùng đủ để vỡ bia nước đá lăng lệ một kiếm, liền chặt chẽ vững vàng gai đất tại cái kia nhìn lên không chịu nổi một kích thiêu hỏa côn bên trên. Keng! Giống như hồng trung đại lư bị đụng nổ mạnh, đột nhiên nổ tung. Mắt Trần có thể thấy khí lãng dùng ba trạm điểm làm trung tâm, ở vang quyết tán. Dưới đài cách gần đó khán giả chỉ cảm thấy đến màng nhĩ đau nhói, bị thổi đến ngã trái ngã phải. Tất cả mọi người nhìn thấy để bọn hắn cả đời khó quên một màn. Vương Trùng nén giận xuất thủ vương gia thiên tài, tại trường kiếm đâm trúng thiêu hỏa côn mấy mắt, toàn bộ người tựa như là đụng phải vô hình bức tường than vãn. Trên mặt hắn phẫn nộ cùng dữ tợn, nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô tận hoảng sợ cùng thống khổ. Hắn chỉ cảm thấy đến một cỗ trời long đất lở khủng bố cự lực, theo cái kia bình không có gì lạ thiêu hỏa côn bên trên, cuốn ngược mà tới. Trong tay hắn tinh cương trường kiếm, phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, từ đó chém làm hai đoạn. Vương Trùng như bị sét đánh, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, toàn bộ nhân ảnh phá bao tải đồng dạng, dùng so lúc đến tốc độ nhanh hơn, bay ngược ra ngoài. Oanh một tiếng, hắn trùng điệp đập vào bên ngoài lôi đài trên mặt đất, lại lật lăn lông lốc vài vòng, mới ngừng lại được. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại chỉ là phí công run rẩy hai lần, liền nghiêng đầu một cái, triệt để ngất đi. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu. Thậm chí, Tô Triệt đều không có chủ động xuất thủ, chỉ là bị động đón đỡ một thoáng. Vương gia thiên tài, vận khí hậu kỳ đỉnh tiêm cao thủ Vương Trùng, bại. Toàn trường, tĩnh mịch. Chương 23, ca dạy ngươi cái gì gọi là xã hội chương 23, ca dạy ngươi cái gì gọi là xã hội thời gian phảng phất tại giờ khắc này bị đè xuống phím tạm dừng. Mấy ngàn tên khán giả, vô luận là trên đài cao thế gia đại lão, vẫn là dưới đài xem náo nhiệt võ giả bình thường, tất cả đều duy trì cùng một cái tư thế, mở rộng miệng, trừng mắt, một mặt xí ngốc. Đầu óc của bọn hắn đã hoàn toàn vô pháp xử lý chuyện phát sinh trước mắt. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Vương Trùng, Vương gia thiên tài, vận khí hậu kỳ đỉnh tiêm cao thủ liền như vậy thua, bị một cái tạp dịch, dùng một cái thiêu hỏa côn, một chiêu cho dây, hơn nữa còn là bị đánh bay. Cái này, đây là đang nằm mơ ư? Nhất định là đang nằm mơ chứ. Tô gia trên ghế, càng là hoàn toàn yên tĩnh. Tô Minh cùng Tô Nghị há to miệng, con người đều nhanh theo trong hốc mắt rơi ra tới. Bọn hắn dùng sức xoa mắt của mình, tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Nhị trưởng lao mới chuẩn bị phát tác cơ tim tắc nghẽn, phản phất bị một côn này cho cứ thế mà hận trở về. Hắn ngơ ngác nhìn trên đài Tô Triệt, bờ môi run rẩy, một chữ cũng nói không ra. Tô Trường Phong cũng triệt để mộng. Hắn bụng mặt tay chẳng biết lúc nào đã để xuống, trên mặt biểu tình là chấn kinh, là mờ mịt, là khó bề tưởng tượng. Cái này thật là chỉ sẽ nằm thẳng phế vật như tử. Chỉ có Tô Thanh Tuyết, tuy là trong lòng đồng dạng nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng so với người khác, nàng vẫn tính duy trì chấn định. Bởi vì nàng gặp qua càng kỳ quái hơn. Nàng gặp qua cái đệ đệ này dùng hòn đá nhỏ miểu sát yêu thú, cho nên dùng thiêu hỏa côn một chiêu đánh bay gần khí hậu kỳ võ giả, hình như cũng không phải khó như vậy dùng tiếp nhận. Cái này căn bản liền không thể nào tiếp thu được không? Tô Thanh Tuyết trái tim tại phanh phanh đập mạnh, nàng nhìn trên đài vẫn như cố gánh thiêu hỏa côn, một mặt phong khinh vân đạm đệ đệ, ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Ngươi đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật? Vương gia trên ghế, không khí thì xuống đến băng điểm. Trên mặt Vương Khiếu Thiên đắc ý cùng khiêu khích, triệt để đọc lại. Hắn gắt gao nhìn kỹ trên đài Tô Triệt, lại nhìn một chút dưới đài đã ngất đi chất tử Vương Trùng, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Đây tuyệt đối không có khả năng. Tô Triệt cái phế vật này, làm sao có khả năng nắm giữ cường đại như thế lực lượng? Một côn đó, căn bản không phải vận khí cảnh có thể có lực lượng. Cố kia lực phản chấn, thậm chí ngay cả chính hắn đều cảm nhận được một chút hoảng sợ. Giả thần giả quỷ. Vương Khiếu Thiên tử trong hàm răng gạt ra mấy chữ, hắn nhất định là dùng cái gì tà môn ma đạo bí bảo. Hắn chỉ có thể dùng lý do này để giải thích trước mắt cái này hoang đường một màn. Trên lôi đài, Tô Triệt nhìn xem dưới đài ngất đi Vương Trùng, có chút bất mãn nhếch miệng. Sách, không lịch sự đánh a. Hắn lẩm bẩm một câu, gánh thiêu hỏa côn, đối đồng dạng ở vào hóa đá trạng thái tài phán trưởng lão, hỏi, cái kia, ta có thể xuống dưới ư? Có phải hay không cái kia thay đổi một cái? Tài phán trưởng lão vậy mới như ở trong mộng mới tỉnh, hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, nhìn một chút dưới đài Vương Trùng, run rẩy mang theo vài phần kính sợ cao giọng tuyên bố, trận chiến này, Tô gia, Tô Triệt, thắng. Nháy mắt dẫn nổ toàn trường. Ta tiên, thắng. Thật thắng. Một chiêu, liền một chiêu a. Đây chính là Vương Trùng a. Trong tay hắn cái kia thiêu hỏa côn là bảo bối gì? Dĩ nhiên có thể một gậy đem Vương Trùng kiếm đều cho đánh gãy. Cái gì cầu thí bảo bối? Các ngươi không có nhìn ra sao? Vậy căn bản không phải binh khí lực lượng, là thiếu niên kia lực lượng của mình. Hắn là một cái sâu không lường được cao thủ tuyệt thế. Tạp dịch, người đứng đầu, ta dựa vào. Cái này bức để hắn cho trang toàn bệnh a. Toàn trường không khí theo khiêu khích đến tĩnh mịch, lại đến hiện tại điên cuồng cùng sôi trào, vẹn vẹn chỉ dùng không đến một phút đồng hồ thời gian. Tiếp một cái, ai tới? Tô Triệt hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian, hắn gánh thiêu hỏa côn, ánh mắt quét về phía dưới đài còn lại cái gọi là thanh niên tài tuấn. Bị ánh mắt của hắn quét đến người đều lạnh cả tim, theo bản năng tránh khỏi hắn tầm mắt. Liên Vương Trùng đều bị đập phát chết luôn, bọn hắn đi lên không phải muốn chết sao? Hơn nữa còn là bị một cái thiêu hỏa côn cho dây, cái này nếu là chuyển đi, sau đó còn thế nào trên giang hồ lan lộn. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không người dám lên đài ứng chiến. Không có người tới sao? Tô Triệt hơi không kiên nhẫn, vậy có phải hay không có thể trực tiếp tuyên bố ta thắng? Ta hảo trở về đi ngủ. Ta tới chiếu cố ngươi. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét vang lên. Lại một tên trẻ tuổi võ giả nhảy lên lôi đài. Người này là chú Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ Tiền Đa Đa. Hắn thực lực mạnh mẽ, một tay thiên đoán kiếm pháp cương mãnh không đúc. Tu vi cũng đạt tới ẩn khí hậu kỳ đỉnh phong, là loại trừ Vương Lang cùng bên ngoài Tô Thanh Tuyết, có hy vọng nhất đoạt quán quân nhân tuyển. Hắn vừa mới cũng cho là Tô Triệt là dựa vào lấy cái gì bí bảo mới thắng, giờ phút này thấy không có người dám lên đài, chính là hắn biểu hiện cơ hội tốt. Tô Triệt đúng không? Tiền Đa Đa cầm trong tay một chôi tạo hình hoa lệ bảo kiếm, thần tình tiêu căng xem lấy Tô Triệt, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì yêu pháp, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là hư ảo. Xem kiếm. Hắn không có chút nào nói nhảm, vừa đến liền sử xuất chính mình bản lĩnh sở trường. Ngàn ngày rèn kiếm pháp, bách luyện thành cương. chỉ thấy bảo kiếm trong tay của hắn bên trên nháy mắt sáng lên bạch quang chói mắt, thân kiếm phảng phất nặng ngàn cân, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi bá đạo khí thế, hướng về Tô Triệt chém bổ xuống đầu. Hắn muốn dùng thuần túy nhất lực lượng tới nghiền ép Tô Triệt bảng môn tà đạo. Dưới đài các khán giả lần nữa nín thở. Tiền đa đa thực lực rõ như ban ngày, hắn một kiếm này uy lực so vừa mới vương trùng mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tô Triệt lần này dù sao cũng nên nghiêm túc một điểm a. Nhưng mà Tô Triệt phản ứng lần nữa để tất cả người mở rộng tầm mắt. Đối mặt cái này vừa nhanh vừa mạnh một kiếm, hắn dĩ nhiên liền tư thế đều không đổi, vẫn như cũng là bộ kia dáng vẻ lười biếng, chỉ là tùy ý đem trong tay thiêu hỏa côn hướng phía trước một đưa. Động tác nhẹ nhàng, tựa như là nhà bên đại gia tại đưa một cái bánh quẩy. Tất cả mọi người nhìn ngốc. Ngươi còn muốn dùng cùng một chiêu? Tiền đa đa thấy thế, càng là trong cơn giận dữ, trong tay lực đạo lại tăng lên mấy phần. Hắn muốn đem cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, liền người mang côn, một chỗ chém thành hai khúc. Keng. Lại là một tiếng đinh thai nhức óc nổ mạnh. Lịch sử lại một lần nữa lặp lại. Tiền đa đa chỉ cảm thấy đến kiếm của mình như là bổ vào một tòa theo thái cổ hồng hoang thời kỳ liền đứng sừng sững ở cái này trên thần sơn. Nhìn lên bình bình không có gì lạ thiêu hỏa côn, tại cùng kiếm của hắn tiếp xúc mấy mắt, truyền lại tới một cỗ để hắn căn bản là không có cách chống lại khủng bố lực lượng. Không. Tiền đa đa phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Hắn chui kia danh xưng bách luyện tinh cương bảo kiếm, ứng thanh mà đoạn. Chính hắn cũng cùng vương trùng đồng dạng, phun ra một cái chói lọi huyết hoa, như một quả ra khỏi nòng đạn tháo, bay ngược ra ngoài, bay thẳng xẻ ra chút đêm này, nện vào đám người xa xa bên trong, gây nên nháo nha nháo nhác khắp nơi. Lại là phương thức giống nhau, lại là kết quả giống nhau. Nếu như nói, lần đầu tiên là trùng hợp, là bất ngờ, là bí bảo. Như thế cái này lần thứ hai đây, toàn bộ điểm tướng này, lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Lần này, không còn có người dám đem Tô Triệt xem như một cái dựa bí bảo lừa gạt. Trong đầu tất cả mọi người đều chỉ còn lại một cái ý niệm. Đây là một cái khoác lên da người thiếu niên quái vật. Tô Triệt nhìn xem vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại thiêu hỏa côn, thỏa mãn gật đầu một cái. Ân, nhìn tới vẫn là nguyên trang dùng tốt. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua dưới đài đã mặt không còn chút máu, run lẩy bẩy thanh niên tài tuấn nhóm. Còn có ai?